549, cổ quái chương 549, cổ quái kinh ngạc tại Hứa Nguyên trong lòng lan tràn, không xem qua trong mắt vẫn như cũ duy trì lấy kia xoa ý cười. Bán ra tinh tế nhớ lại một chút mới cảm giác, Hứa Nguyên xác nhận từ ngữ này không dùng sai. So với dụng ý hồn cùng nguyên khí tiến hành dò xét thủ đoạn, linh thị cái này được lợi tại dị quỷ hóa năng lực có một loại cơ chế mỹ cảm. Nó xuyên thấu tính cùng tính bí mật cơ hồ không cùng ngươi giảng bất kỳ đạo lý gì. Bất quá bởi vì bên người đại lao quá nhiều, Hứa Nguyên ngược lại là linh thị không chỉ một lần hoặc mất đi hiệu lực, hoặc bị người phát hiện. Quân trận gia chỉ quân ngực công chúa có thể tại hắn linh thị dò xét phạm vi bên trong lần thần, lâu cơ trạng thái bình thường đạo vực có thể đem hắn linh thị bắt được. Về phần càng đi lên thánh nhân một lần gia đình liên hoan, Hứa Nguyên thử ngồi đối diện tại chủ vị dùng cơm láo chai nô ra linh thị. Ngay từ đầu rất thuận lợi, Hứa Ân Hạc chỉ là lạnh nhạt trầm ổn gấp thức ăn đồ ăn, nhưng ở tiến vào cái này lao cha quanh thân một tấc thời điểm, hắn linh thị trực tiếp đã mất đi khống chế. Hắn có thể cảm ứng được chính mình linh thị tại lao cha quanh thân bồi hồi, nhưng lại đã mất đi quyền khống chế. Còn chưa tới kịp đối cái này biến cố cảm thấy nghi hoặc, cái này xóa mất khống chế linh thị đã tô nguyên mà lên, hướng phía thân thể của hắn bọt tới, trong chớp mắt liền chống đỡ phút cuối cùng hắn mệnh môn. Tại phát hiện đầu nguồn là chính mình đại hiếu tử về sau, Hứa Ân Hạc chỉ là ngước mắt nhìn Hứa Nguyên một chút liền tiếp theo gấp thức ăn. Sau đó, linh thị quyền khống chế liền lại về tới Hứa Nguyên trong tay. Tu vi đến thánh nhân cái này tầng cấp người mà nói, hết thảy đều có thể thu phóng tự nhiên. Mặc dù mạo hiểm, nhưng cuối cùng không có nhận thực tế tổn thương. Bất quá cái này giới hạn tại kia lão cha. Vậy mẹ cậu, đi kiếm các tìm Phượng Cửu Hiên luyện kiếm thời điểm, Hứa Nguyên nửa đường nhịn không được lòng hiếu kỳ. Căn cứ cùng lắm thì chịu một trận nguyên tắc, liền thử dùng linh thị đi dò xét một chút hắn. Kết quả hắn ngủ được rất thơm ngọt. Linh thị khi tiến vào Phượng Cửu Hiên quanh thân 10 trượng thời điểm, Hứa Nguyên chỉ cảm thấy đầu bị người chặt một kiếm, ở trường trên trận ngã đầu liền ngủ. Sau đó mới biết được Phượng Cửu Hiên cũng không phải là cố ý, mà là hắn quanh thân quanh quẩn lấy một vòng vô hình kiếm cương. Muốn dùng khí cơ khóa hắn, liền phải đỉnh lấy cái này vòng kiếm cương đi vào. Hứa Nguyên hắn nô ra linh thị xem như phát động Phượng Cửu Hiên cái này đã trạng thái bình thường hóa bị độc kỹ. Mặc dù bỏ ra màu giao hấn, nhưng từ một phương diện khác đến xem, cũng xác nhận linh thị ẩn nấp. Tại đi vào 10 trượng kiếm cương trước đó, Phượng Cửu Hiên đều không thể cảm ứng được hắn linh thị, mặc dù đây là tại không để phòng tình huống dưới chính là. Trừ cái đó ra, còn có một số thất bại trải qua, bất quá linh thị như hôm nay dạng này bị bắn ra nhưng vẫn là lần thứ nhất. Phức tạp suy nghĩ chợt lóe lên, Hứa Nguyên cũng không có tiếp tục nếm thử, nhưng lập tức liền phát hiện Mộ Chi Hoẩn nắm chặt Mộ Hồng Ly tay nhỏ đột nhiên dùng sức một chút, tựa hồ bị phát hiện. Không có chút gì do dự, Hứa Nguyên đôi mắt kim mang lóe lên một cái rồi biến mất, kích phát diễn thiên thần hồn. Lập tức, Mộ Chi Hoẩn kia rụt rè truyền âm liền ánh vào Hứa Nguyên trong tim, "Khách ca, ta cảm giác có chút kỳ quái." "Thế nào?" Mộ Hồng Ly không quay đầu lại, truyền âm nhập mật, mang theo nhu hòa. "Vừa rồi giống như cố ý hồn bị ta bắn ra." Mộ Hồng Ly hơi hiện kinh ngạc thanh âm băng lên, "Có thể dò xét ngươi không bị vi minh phát hiện, xem ra công pháp là có chút đặc thù." Bất quá truyền âm đến tận đây, Mộ Hồng Ly bước chân dừng lại, lập tức hơi không vui thanh âm vang lên tại Yên Tĩnh Hồng váy áo phường lầu 2, "Các hạ làm như thế, phải chăng có chút quá thất lễ?" Nói, hắn chậm rãi trở lại đôi mắt, nhìn về phía Hứa Nguyên bên người Bạch Mộ Hi. "Bạch Mộ Hi?" Hứa Nguyên thấy thế cũng là đồng thời cũng là ngoái nhìn, lư khí đồng dạng mang theo không vui, "Thường Hi, ngươi mới làm cái gì?" "Bạch Mộ Hi." Một cái chớp mắt được vòng mấy lúc sau, Bạch Mộ Hi kịp phản ứng xảy ra chuyện gì về sau, lập tức hạ thấp người thi lễ, chủ động cong nổi, thiếp thân sinh lòng hiếu kỳ. "Hừ." Hứa Nguyên nghe vậy hừ lạnh một tiếng, hướng về phía Mộ Hồng Ly bóng lưng cười chắp tay thi lễ, ngồi tội nói ra, "Mộ huynh, thực sự thật có lỗi à, tiện nội lâu dài trạch cư tu hành, không biết phạm tục lễ tiết, mong rằng thứ tội. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, các hạ tự giải quyết cho tốt." Nói xong, Mộ Hồng Ly trực tiếp mang theo Mộ Chi Hoẩn nên ngang rời đi. Mà nhìn xem hai người triệt để rời đi, Hứa Nguyên đứng tại chỗ, ngồi tội thần sắc một chút xíu bình tĩnh lại, trong lòng cổ quái lại càng tăng lên. Tại phát hiện linh thị bị bắn ra một cái chớp mắt, Hứa Nguyên vô ý thức liền bắt đầu hoài nghi Mộ Chi Hoẩn, hoài nghi lúc trước bắt người một chuyện đều là nàng tại tự biên tự diễn, bất quá trừ cái đó ra, trong lòng cũng là có pháp khí che đậy loại hình suy nghĩ. Lấy tướng quốc phủ hiện hữu trận bằng kỹ thuật không cách nào tạo ra che đậy linh thị pháp khí, nhưng trên đời này cố gắng tồn tại một ít thượng cổ lưu truyền xuống cổ bảo có thể đạt tới loại hiệu quả này. Có thể thông qua diễn tiên thần hồn bật học nghe được hai người truyền âm về sau, Hứa Nguyên đột nhiên cảm giác được chuyện này tựa hồ không có đơn giản như vậy. Mộ Chi Hoẩn trong miệng lời nói trực tiếp loại bỏ pháp khí khả năng. "Công tử." Nhưng nếu là cái trước, Mộ Chi Hoẩn lựa chọn tốt nhất không thể nghi ngờ là giả chết, hắn mang người ra mặt nạ, chỉ là bèo nước gặp nhau người xa lạ, dò xét thất bại tự biết đối lý, cũng đại khái suất là sẽ không suy nghĩ sâu xa nguyên lý bên trong. Phải biết bắt người chuyện xảy ra về sau, vì biểu ấy nấy, Hứa Ân Hạc từng tự mình tiến về Vũ Thành Hầu phủ thăm hỏi Mộ Chi Hoẩn, mà tại về sau hôn ước một chuyện, càng là thường xuyên chạy đến Vũ Thành Hầu phủ bên kia đi vào cửa, cho dù dạng này kia lão cha đều không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Nói cách khác, Mộ Chi Hoẩn đã bị tiên tri phát kim thủy, cho nên chỉ cần giả chết, Mộ Chi Hoẩn liền có thể tiếp tục đem chính mình tính đặc thù che lấp đến cực kỳ chặt chẽ. "Công tử." Có thể Mộ Chi Hoẩn lại lập tức cho phản ứng, mà lại Mộ Hồng Ly đối với Mộ Chi Hoẩn có thể cảm ứng cũng che đậy người khác dò xét một chuyện tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đây là ý gì? Chuyện kia cũng không thể là Vũ Thành Hầu phủ bày kế a. Hoàn toàn nói không thông, bởi vì Vũ Thành Hầu phủ hoàn toàn không hề động cơ. Làm là cường thế nhất hoàng đảng, Vũ Thành Hầu mặc dù đối với hắn lao cha thái độ rất là chán ghét, nhưng chuyện xảy ra cái kia thời gian điểm, tướng phủ cùng hoàng tộc vẫn như cũ ở vào thời kỳ trăng mật, cộng đồng chống đỡ lấy Đại Viêm triều đình, lấy Vũ Thành Hầu lão nhân ra ông ta ánh mắt cũng không về phần chủ động gây sự để trong triều đình đấu, cho dù dựa vào linh thị cùng diễn thiên thần hồn hai cái học thu thập tới rất nhiều tình báo, nhưng tình báo vẫn như cũ không cách nào bền thành lưới, nhiều lắm là xem như cung cấp một cái mới điều tra phương hướng. Mộ Chi ẩn nữ nhân này tuyệt đối có vấn đề công tử. Hứa Nguyên giật mình hoàn hồn, Hứa Nguyên phát hiện Tiểu Bạch chính thanh tú động lòng người đứng ở trước mặt mình. Thế nào? Bạch Mộ Hi ngoái nhìn một cái thang lầu phương hướng, nhẹ giọng nói ra, quần áo ta cho tốt. A, phải không? Đột phát ngẫu nhiên gặp để Hứa Nguyên vốn trong lòng tình thú đã chuyên gì, bất quá nghe nói như thế ngược lại là lập tức thu liễm tâm thần, cười hỏi, thứ nào? Bạch Mộ Hi nâng lên ngón tay ngọc nhỏ dài chỉ hướng nơi hẻo lánh bên trong một tòa lưu ly tủ. Hứa Nguyên ngoái nhìn lại, đôi mắt hơi chớp chớp, là một kiện sa chất màu tím váy lụa, đầu vai chậm rỗng, có thể trần trụi hơn phân nửa da thịt, dày đặc váy đem nửa người dưới bao khỏa rất chặt chẽ, trước ngực và áo cũng vẹn vẹn chỉ là viền dưới đến xương vai xanh, lộ thịt mặc dù không nhiều, nhưng liếc nhìn lại có chút vũ mị. Cung Tiểu Bạch cái này thanh thuần khí chất kỳ thật có chút không tướng dự, bất quá cũng coi như đạt tiêu chuẩn. Thầm nghĩ, Hứa Nguyên cười đối một bên Lễ Tân đều, ngươi hẳn là nghe được đi, lấy xuống kết khoản. Nói đến đây, Hứa Nguyên hơi dừng một cái chớp mắt, lại cười nhẹ nói bổ sung, à, đúng, mới kia hai vị định chế váy lụa bản công tử cũng cùng nhau thanh toán. Chương 550, phân tích chương 550, phân tích nghe được Hứa Nguyên yêu cầu, nữ Lễ Tân cũng không có cảm thấy kỳ quái. Hồng thường y phường bên trong lầu hai quần áo rất đắt, động một tí hơn ngàn lượng bạch ngân, đối với nàng loại này gã sai vật mà nói cơ hồ là dùng hết cả đời cũng mua không nổi vật, nhưng đối với những thế gia này công tử mà nói, lại là tiện tay có thể lấy tặng người đồ chơi. Tại dừng một cái chớp mắt về sau, nữ Lễ Tân vẫn là cung kính nói ra, vị công tử này, mới kia hai vị quý khách chỗ mua văn áo là đồng gia nàng đang phụ trách, cụ thể giá cả tiểu tỷ không biết, khả năng cần ngài chờ một chút. Hứa Nguyên cũng không ngoài ý muốn, nhẹ gật đầu, vậy ngươi trước hết đem cái này bọc lại, bao nhiêu bạc? Nữ Lễ Tân không cần nghĩ ngợi, thiên tử cầm váy giá bán 1200 lượng. Công tử, nghe nói như thế, Hứa Nguyên không có cái gì quá nhiều phản ứng, nhưng một bên Tiểu Bạch một đôi mắt sáng sau khi nghe trực tiếp tròn, nhìn về phía kia váy áo nhãn thần đều biến có chút kinh nghi. Rất đắt nàng ra ngoài qua mấy lần, thì trên phố những cái kia vải quần áo phường lần một điểm 100 văn đồng tiền liền có thể mua, tốt một chút cũng bất quá mấy lạng, nơi này giá cả thế mà lật ra gấp 100 lần không thôi. Cảm giác lòng đang dì máu. Thận trọng lườm công tử một chút, Bạch Mộ Hi có chút muốn nói lại thôi. Nàng nghĩ quên can, nhưng quần áo dù sao cũng là cho công tử dùng. Chuyên niệm lại nghĩ đến chính mình trước đó làm ra quyết định. Nếu như tự mình là muốn mua loại này đắt đỏ quần áo kia trên người nàng bạc khả năng không đủ. Dường như đoán được trong nội tâm nàng suy nghĩ, Hứa Nguyên truyền âm lặng yên mà tới, cái giá tiền này tại văn trong quần áo kỳ thật cũng không tính quý, căn này hồng thường y phường kỳ thật cũng liền mua cái kiểu dáng, cường độ không cao, đối với ngươi mà nói tác dụng không lớn, hồi phủ qua đi ta tìm âm giao cho ngươi cắt may một kiện thực dụng. Giá cả kia cũng sẽ quý hơn. Bạch Mộ Hi hỏi. Phí tổn tự nhiên cao hơn, dù sao ngươi cũng nhanh đến nguyên sơ. Bạch Mộ Hi mắt lộ ra do dự không có lại nói tiếp. Hứa Nguyên thấy thế nhíu mày, có việc liền nói a. Do dự làm gì? Ừ, Bạch Mộ Hi trầm ngâm một chút, cẩn thận thăm dò hỏi. Ý gì phúc kia, có thể chiết ngân tử a? Hứa Nguyên không có kéo căng ở hít sâu một hơi, có chút buồn cười hỏi, không phải, tại Hồng Thường mua cái này tối đa cũng liền đủ cho ngưng hồn cảnh dùng, ngươi không muốn văn áo cùng người khác đấu pháp lúc quần áo phá làm sao bây giờ? Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại có chút hiếu kỳ hỏi, các ngươi trong cung điện dưới lòng đất đấu pháp sẽ không chỉ mặc bình thường bố sa chế thành quần áo a? Văn áo phàm là phu tục tử sa xỉ phẩm, nhưng cũng là tu giả nhu yếu phẩm. Tiên quyết đồng bệnh hai cái đại cao thủ thuật pháp đối hoành. Bình thường quần áo chỉ là chấn động liền có thể bị kéo tới yếm nát, không có văn áo đánh một nửa trực tiếp liền cởi chuồng, hình tượng quá chịu tượng, đến mức không đành lòng nhìn thẳng. Bạch Mộ Hi rất là đương nhiên trả lời, chúng ta có hắc tử quần giáp à, công tử ngươi quên rồi sao? Dị quỷ đột kích thời điểm, chúng ta đều sẽ thay đổi quần giáp. Hứa Nguyên sửng sốt một cái trước mắt, lập tức trợn trắng mắt, ngươi bây giờ cũng có. Lạc Tiên Bối trước đó điểm ta một chút, miễn cưỡng đủ. Nói đến hắc tử quần giáp, Bạch Mộ Hi một đôi tròng mắt lại phát sáng lên, thấp giọng đề nghị, kỳ thật công tử, thất thành mình con dân dùng hắc tử quần giáp là được rồi, tiết kiệm xuống một số lớn bạc đây. Dứt lời, Tiểu Bạch liền chợt lóe đôi mắt nhìn chằm chằm Hứa Nguyên. Tĩnh Mịch Địa cung bên trong hết thảy vật tư đều rất khan hiếm, nàng làm trong đó chủ chính quan, hết thảy vật tư đều là tình gia. Đưa tay điểm một cái nữ nhân này mi tâm, Hứa Nguyên ngựa khí có chút ghét bỏ, nhìn ngươi kia không phóng khoáng bộ dáng, hắc tử khuẩn giáp là muốn hút nhân mạng, khắc kim tổng tốt hơn khắc mệnh. Cách vật viện bên kia tại được hắc tử khuẩn giáp về sau, đã bắt đầu nghiên cứu, nghĩ dựa vào loại này dị quỷ sen lẫn thảm vi khuẩn làm ra một cái chế thức linh khải đổi khoản, sắp thành bản hạ xuống đi. Dù sao hắc tử khuẩn giáp phòng hộ cường độ thật rất cao, nhưng rất đáng tiếc, hạng mục này thẳng đến vẫn như cũ không có chút nào tiến triển, bởi vì hắc tử quần giáp sẽ hút lấy giáp người nguyên khí, trình độ nhất định ảnh hưởng quân trận công pháp nguyên khí cộng hưởng, mà như lấy nguyên tinh cung cấp năng lượng, vậy được bản coi như lên trời, hoàn toàn lẫn lộn đầu đôi. Mi tâm bị điểm, Bạch Mộ Hi rất là phối hợp lui về sau hai bước, đưa tay bước, biết công tử chủ ý đã định, nhỏ giọng nói ra, đa tạ công tử thương tiếc hai người nói chuyện phiếm ở giữa, đi đưa mộ ra hai huynh muội Hồng Thường Đông gia cũng trở về đến lầu hai. Vị này thủ phụ nghe được Lễ Tân gã sai vặt lời truyền đạt về sau, hơi châm chức lợi và hại về sau, nàng cũng liền đồng ý xuống tới, đem Mộ Chi ổn định chế món kia quần áo giá cả chi tiết cáo chi Hứa Nguyên. Hết thảy 4.6002. Nghe được cái số này một cái trước mắt, Hứa Nguyên kém chút cho là lỗ tai mình xảy ra vấn đề. Cái gì quần áo như thế câu bắt quý? trước kia là tìm tòi hồng nhan sâu cạn, hắn cũng sẽ ngẫu nhiên xuất nhập Hồng Thường Y Phường vùng tiền như rác. Dựa theo hắn trước kia tới này kinh nghiệm, Hồng Thường Y Phường lầu một giá cả đại khái là tại mấy chục đến mấy trăm lượng không giống nhau, mà lầu hai là ngàn lượng cất bước, bất quá 6-7 ngàn lượng cũng liền đã cơ bản đến đỉnh. Bất quá đang nghe kia thủ phụ Đông gia hơi có vẻ hốt hoảng giải thích về sau, Hứa Nguyên cũng minh bạch bộ y phục này xác thực đáng cái giá này. Mặc kệ là kiểu dáng thiết kế, vẫn là quần áo dùng tài liệu, hay là trận văn tuyên khắc đều đã đạt đến dung thân văn áo cường độ. Đang trầm mặc một chút về sau, thủ phụ Đông gia thử thăm dò hỏi Hứa Nguyên còn giúp lấy dao a cái này không có ép lờ tra hỏi, để Hứa Nguyên liếc mắt. Dao a, đương nhiên phải dao. Bất quá không phải là bởi vì mặt mũi, mà là bởi vì như nghĩ điều tra mộ chi ẩn, hiện tại cơ hội này không thể nghi ngờ là tốt nhất để bảo. Hắn bên này thanh toán bạc, mộ Hồng Ly cùng mộ chi ẩn bên kia sau đó tuyệt đối có thể thu đến tin. Hiện tại mộ chi ẩn khả năng đang diễn, phản ứng của nàng Hứa Nguyên không dễ đoán đo, nhưng lấy vị kia tiểu hầu gia tính tình tuyệt đối sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế cùng hắn liên hệ. Đây coi như là một cái mồi. Lâu cơ bọn hắn bên kia khâm phục báo, có lúc hơn 10 vạn đập xuống khả năng đều nghe không được một cái vang, 4-6 ngàn lượng bạc mua một cái khả năng, tại chỉnh thể đại cục vẫn là rất thơm. Thanh toán bạc, gói kỹ quần áo, Hứa Nguyên hai người liền trực tiếp ra Hồng Thường Y Phường. Bên ngoài đường đi hoàn toàn như trước đây phồn hoa, đi đầu một bước mộ gia huynh muội đã mất tung ảnh, ấm áp dưới ánh mặt trời các loại quần áo hoa lệ đám người rộn rộn ràng ràng. Trong lòng khẽ hát, Hứa Nguyên mặt chứa ý cười đi ở phía trước, Bạch Mộ Hi thì dẫn theo bao lấy bộ đồ mới lụa túi yên lặng theo ở phía sau, từ xa hạ môi đỏ cắn chặt. Trong lòng mặc dù biết công tử là có tính toán của mình, cũng biết chính mình cũng không có tư cách quản công tử, nhưng này thế nhưng là 4-6 ngàn lượng bạc, những bạc này nếu như tiết kiệm đến, Y Nguyên có thể mua đưa hơn 20 phó linh hải, đổi lại ăn thịt ngô càng là không biết bao nhiêu. Đi ra mười mấy hơi thở, Hứa Nguyên cũng là rốt cục phát hiện sau lưng Liễu Sỉu không kéo mấy tiểu bạch, nhìn nàng chằm chằm mấy tức, mặt lộ vẻ một vòng cổ quái, "Mộ Hi, ngươi không phải là đang giận ta vì một cái lạ lẫm nhân hoa bạc à?" Bạch Mộ Hi nghe vậy vội vàng ngước mắt, lắc đầu nói ra, "Mộ Hi không dám." Hứa Nguyên cười nói, "Không dám lại không có nghĩa là không có." Bạch Mộ Hi vô ý thức muốn nhận lầm, nhưng nghĩ nghĩ về sau, vẫn là nói thẳng, "Mộ Hi chẳng qua là cảm thấy công tử chính trực chủ tiền thời khắc, như thế phô trương lãng phí, có chút không ổn." Nghe vậy, Hứa Nguyên đôi mắt hơi gấp, có chút ngoài dự liệu, hôm nay trước đó, tiểu Bạch sẽ chỉ nhận lầm, 100% không dám nói với hắn loại này dáng luôn, bất quá hôm nay giao dịch về sau, tiểu Bạch mặc dù trên danh nghĩa vẫn như cũng là tỷ, nhưng trên thực tế đã có thể xứng tiếp, hơn nữa còn là có ngoại thích tiếp. Cái này Bích Loa Xuân bởi vì địa vị chuyển đổi thái độ năng lực cũng không tệ. Thầm nghĩ, Hứa Nguyên vẫn là giải thích nói, mới hai người kia là Vũ Thành hầu phủ con trai trưởng cùng đích nữ, ngươi có biết ta cùng vị kia tiểu quận chúa ở giữa chuyện cũ. Bạch Mộ Hi nghe vậy hơi có vẻ chần chờ, vẫn là chi tiết đáp, hơi có nghe thấy, công tử đã từng tựa hồ bởi vì nàng mà bị đẩy đi biên cương, về sau tựa hồ còn có hôn ước, nhưng cuối cùng chẳng biết tại sao đổi thành Vũ Nguyên công chúa bởi vì xuất thân cực hạn, nàng muốn thượng vị, nỗ lực so công tử bên người cái khác nữ tử càng nhiều cố gắng, đi vào tướng phủ về sau, nàng liền đem công tử quá khứ những chuyện kia đều đại khái hiểu rõ một phen. Nhưng rất đáng tiếc, vẫn như cũng là cực hạn tại xuất thân, Bạch Mộ Hi hiểu cũng không hoàn toàn, rất nhiều tin tức đều là tin đồn, cùng đọc qua đại viêm trên quan trường chỉ báo. Ngoài miệng nhẹ nói, Bạch Mộ Hi hơi dừng một chút, thử thăm dò hỏi, ở trong đó có ẩn tình. Hứa Nguyên mỉm cười gật đầu, đơn giản đem chọn chuyện cáo chi cho Bạch Mộ Hi. Khi hí nghe xong, Bạch Mộ Hi chân mày cau lại, suy tư một lát, hơi có vẻ chần chờ, công tử là đang hoài nghi là cái kia quận chúa tự biên tự diễn. Có thể loại chuyện này, giao cho Hứa công có thể hay không càng tốt hơn một chút. Hứa Nguyên khe khẽ lắc đầu, ngữ khí mang theo một vòng thở dài, việc này phụ thân ta không có cách nào ra mặt, Mộ Chi ẩn là Vũ Thành hầu thân nữ nhi. Nói đến đây, Hứa Nguyên ngữ khí cổ quái cười, "Mộ Hi, nếu là hoàng tộc nâng chứng nói ta có vấn đề, ngươi cảm thấy phụ thân ta là sẽ tin tưởng hoàng tộc chứng cứ, vẫn tin tưởng ta đây?" Bạch Mộ Hi như có điều suy nghĩ, như thế nói đến, quan diện con đường không làm được, chỉ có thể đi thầm nghĩ. Hứa Nguyên thở dài, "Đúng vậy à, nguyên bản ta là nghĩ đến giao cho Lâu Cơ, bất quá Mộ Chi ẩn cơ hồ không ra Vũ Thành hầu phủ, mà lại nàng biểu lộ ra tính cách ngươi cũng nhìn thấy, hoàn toàn không gần người sống. Lâu Cơ nghĩ cha nàng, cũng phải trước có thể tiếp cận, không phải không có gạo cũng chẳng thể thổi cơm a, liền ngay cả ta cái này giải ra mồi, cũng phải đối diện chủ động cắn câu mới được công tử, cùng hắn như vậy đi vòng, chúng ta không bằng trực tiếp thiết kế trói lại nàng." Bạch Mộ Hi bất thình lình đề nghị. Hứa Nguyên khỏe mắt nhảy lên. "Cái gì phục khắc kinh điển, mai nở hai độ." Ho nhẹ một tiếng, Hứa Nguyên cau mày nói, "Lúc này không giống ngày xưa, nếu là bại lộ, liên lụy quá lớn, mà lại trước mắt còn không có xác định chính là nàng không phải đã xác định a." Bạch Mộ Hi theo lý thường làm trả lời, tại Hứa Nguyên chất vấn trong ánh mắt, nhẹ giọng nói ra, "Liên ngài mới chỗ đề cập mọi việc, quận chúa này hành vi tựa hồ cũng hoàn mỹ lẩn tránh tướng phủ đối nàng điều tra." Hứa Nguyên cau mày nói, "Không có thực tế chứng cứ, ngươi cái này kết luận quá mức chắc chắn." Bạch Mộ Hi chán hơi lắc, "Công tử, lớn nhất chứng cứ nhưng thật ra là ngài cùng Mộ Chi ẩn kia một tờ hôn ước, ngài mới lúc giới thiệu cũng đã nói, Vũ Thành hầu phủ đã biết được ngươi là bị điều khiển, việc này Mộ Chi ẩn không có khả năng không biết, bởi như vậy nàng là biết cả kiện trong sự tình, ngài cùng nàng đều là người bị hại." Hứa Nguyên nhắc nhở, "Ta có tiếng xấu, Vũ Thành hầu phủ không nhất định sẽ tin." "Không, công tử ngài thanh danh không ở ngoài bạo ngược dâm tà cả hai, bạo ngược một chuyện đại tộc tử đệ đều có, về phần dâm tà, Mộ Hi không cho rằng lấy công tử ngài dung mạo cần dùng mạnh." "Xách, cái này vừa đúng liêm công." Nghe Bạch Mộ Hi lời nói, Hứa Nguyên phát hiện chính mình tựa hồ lâm vào một cái tư duy trôi nhầm lẫn. Hắn tiếng xấu nhưng thật ra là bị văn sĩ lấy cán bút phóng đại, lấy Vũ Thành hầu phủ thế lực, đối với loại này nghe đồn thanh danh thêm chút dò xét liền có thể biết được chân tướng. Nói cách khác, Vũ Thành hầu phủ bên kia có lẽ đã chấp nhận chuyện này. Suy nghĩ đến tận đây, Hướng Nguyên trong lòng lại có chút không hiểu. Không đúng, nếu như Vũ Thành hầu phủ ngầm thừa nhận việc này song phương đều là người bị hại, vậy hắn vì sao còn muốn bị đẩy đi đến Tĩnh Giang phủ đi? Vân vân. Trong óc hiện lên Hứa Trường Ca một cái cổ tay chặt đem Mộ Hồng Ly chém vào nửa quỷ trên mặt đất hình tượng, cùng những cái kia bị xóa đi ghi chép. T. Hắn bị đẩy đi một chuyện, không phải là cho Hứa Trường Ca kia bức vương có nổi đi. Nghĩ đến cái này, Hứa Nguyên thấp giọng nỉ non, ngươi nói tựa hồ cũng có mấy phần đạo lý. Đây vẫn chỉ là thứ nhất. Bạch Mộ Hi mím môi cười một tiếng, liếc qua mới Mộ Gia huynh muội rời đi phương hướng, tại hết thể hiểu lầm đều sau khi giải trừ, Mộ Chi Huẩn kia dịu dàng ngoan ngoãn tính cách vì sao sẽ còn lấy cái chết bức bách không muốn thông ra. Ngay cùng nàng hôn ước thế nhưng là quan hệ hoàng tộc cùng tướng phủ mối quan hệ, nếu là Mộ Chi Huẩn thật là nàng biểu lộ ra tính tình như thế, nàng thật có thể gánh vác được gia tộc trọng áp. Càng đừng đề cập, vị kia ghen tị phụ quốc phu nhân đại khái suất sẽ đối với nàng làm tư tưởng công việc. Cuối cùng, công tử, hiện tại chúng ta đã biết nàng có chỗ đặc thù, sau đó đến xem, ngươi không cảm thấy Mộ Chi Huẩn lấy cái chết bức bách cũng muốn từ hôn hành vi, nhưng thật ra là đang sợ tiến vào tướng phủ a. Cho dù ngài là ở rể, kia cũng hầu như sẽ mang nàng về tướng phủ tình hôn một ngày, mà một khi vào tướng phủ, điều tra hay không liền từ không được nàng cá nhân. Dứt lời, quanh mình dòng người rộn ràng âm thanh lại lần nữa tràn vào trong hai. Hứa Nguyên trong mắt trầm tư tiểu Bạch lời nói, nửa ngày về sau, ngữ khí nghiêm túc, hôm nay hồi phủ, ta sẽ đi trước xác nhận một ít chuyện, nếu là những chuyện này đều ấn chúng ta không ngại mai nở hai độ. Dứt lời, Hứa Nguyên sắc mặt nghiêm túc tiêu tán, cười ha hả nhìn xem tiểu Bạch, đưa tay ôm lấy nàng tình tế vòng eo, khen, ngươi rất không tệ, ta thích. Bên đường bị ôm, Bạch Mộ Hi thân thể cứng một cái trước mắt, nhưng cũng không có phản kháng, bím môi cười nói, công tử ngài người trong cuộc chưa thể xem toàn cục, Mộ Hi chỉ là nhắc nhở mà thôi. Ha ha ha. Nhìn quanh một vòng bốn phía các loại cửa hàng, Hứa Nguyên cười to hai tiếng, tiếp tục tiểu Bạch kia mềm mại eo thon chi, ánh mắt cuối cùng dừng lại tại một gian buôn bán nô bộc cùng các loại vật dụng hàng ngày lao điếm bên trên, nhắc nhở cũng phải có thưởng. Liên tại cho ngươi thêm mua thêm một chút vật khác kiện đi. Chương 551, ồn ào náo động chương 551, ồn ào náo động làm tư duy hình thành hình thái liền rất dễ dàng quá tải, mà tiểu Bạch nhắc nhở thì phá vỡ loại này tư duy hình thái. Lúc trước bị từ hôn một chuyện, bởi vì trí nhớ kiếp trước mang tới quá tính, Hứa Nguyên vô ý thức cảm thấy phản kháng hôn ước là một kiện chuyện rất bình thường. Bởi vì chán ghét hoàng cố, cho nên cho dù chết đi cũng không muốn gả ra ngoài, cái này chẳng lẽ không bình thường à? Lấy một người hiện đại ánh mắt đến xem đương nhiên bình thường, càng đừng đề cập lúc trước hắn còn kém chút cường bạo người ta. Nhưng vấn đề là, lấy cái chết bức bách đến từ hôn loại chuyện này tại Đại Viêm bình thường a? Không bình thường, rất không bình thường. Tướng phủ hôn nhân tự do kỳ thật xem như ngoại lệ, thế gia đại tộc ở giữa thông gia mới là trạng thái bình thường. Lý Thanh Diễm loại kia tính tình đều xem việc này là đương nhiên, càng gì luận yếu đối kiếp đảm Mộ Chi Huẩn. Bạch Mộ Hi nhắc nhở phá vỡ Hứa Nguyên tư duy hình thái về sau, đem hai chuyện này một liên hệ, rất nhiều nguyên bản không xác định hoài nghi trực tiếp có thể ngồi vững. Cho nên vì khen ngợi tiểu Bạch, Hứa Nguyên tại Hoài Cửu ngó những cái kia bách niên lão điếm bên trong vì nàng mua thêm một chút trang sức. Tỷ như có thể che chắn ý hồn dò xét mạng che mặt, lại tỷ như có thể tại cao tốc trên đường đi cố định tóc mai tây trầm. Đều là tu giả dùng, cho nên rất đắt. Hết thể giải ra vạn lượng ra mặt, dẫn tới Bạch Mộ Hi ở bên cạnh một trận nhỏ giọng phàn nàn. Ngại Hứa Nguyên xài tiền bậy bạn. Hứa Nguyên gặp trực tiếp cười nàng rất có nhân vật chính tinh thần, còn chưa tới ban đêm đây, trước hết đem hắn bạc làm chính mình. Mà nghe được cái này cho đùa về sau, Bạch Mộ Hi trực tiếp không lên tiếng. Nàng cảm thấy đây là công tử đối nàng gõ, mình quả thật có chút đi quá giới hạn. Hứa Nguyên nhìn ra sự bất an của nàng, ý thức được nữ nhân này hiểu lầm hắn ý tứ, nhưng cũng không có quá nhiều giải thích cái gì. Tiểu Bạch muốn còn tiền, hắn kỳ thật cũng không bài xích. Bởi vì về sau hắn xác thực cần một cái dạng này thân tín để ý tới tiền. Tướng quốc phủ Thiên An hội trưởng vị trí này nếu là chuyển đổi thành triều đình bên kia chức quan, trên cơ bản giống như là một người độc tài hộ bộ thượng thư, binh bộ thượng thư, công bộ thượng thư ba cái chức vị quan trọng, trong đó cần có kiến thức chuyên nghiệp cùng thủ đoạn năng lực thiếu một thứ cũng không được. Hoa lão gia tử mặc dù thể cốt vẫn như cũ cứng rắn, nhưng tuổi tác đã hơn trăm, tương lai cuối cùng là phải lui ra tới, mà cho đến trước mắt Hứa Nguyên thích hợp nhất vị trí này người ngoại trừ Lý Quân Khánh bên ngoài, chính là Bạch Mộ Hi. Đừng nói Lý Quân Khánh xuất thân hoàng tộc không có khả năng đưa cho hắn làm công, coi như đối phương nguyện ý tới, hắn cũng không dám dùng. Cho nên trước mắt chỉ có tiểu Bạch một người. Địa thành chỗ kia tuy nhỏ, nhưng lại ngũ tạm đều đủ, mà Bạch Mộ Hi làm trong đó quan sát hết thảy tư mệnh, sản xuất, hậu cần, khởi công xây dựng thổ mục các loại công việc nàng đều hiểu sơ một chút, ngược lại là có thể thử một chút hướng phương diện này bồi dưỡng. Bất quá nếu là lời như vậy, vậy thì nhất định phải đem nàng cùng địa cung di dân quan hệ đoạn sạch sẽ. Tạm thời đem chuyện này để xuống, Hứa Nguyên liền lại dẫn Bạch Mộ Hi đi vào một gian tên là Nhã Khí Hiên lờ mở cửa hàng. Lúc đi ra, Bạch Mộ Hi trong tay lại nhiều hai cái chứa bịt kín hộp ngọc lụa túi, sắc mặt mặc dù vẫn như cũ điềm tĩnh, nhưng một đôi sáng mắt vụ sáng ở giữa nhưng vẫn là nhiều hơn một chút kinh nghi bất định. Công tử tại nhà này cửa hàng bên trong mua cho nàng đồ vật có chút cổ quái. Kia khoản giống như thú thai vật trang sức ngược lại là đáng yêu, nhưng này giống như cùng thú đôi ngắn trôi phất trần lại là cái gì? Rót vào linh khí, cả hai đều có thể nhẹ nhàng đông đưa, rất sống động. Nhìn về phía trước sắc mặt bình tĩnh nhanh chân lưu tinh bóng lưng, Bạch Mộ Hi chịu đựng nghi ngờ trong lòng bước nhanh đuổi theo. Trở lại chuồng ngựa đoạn đường này, Hứa Nguyên hai người ngược lại là hấp dẫn một chút ánh mắt. Không phải là bởi vì tướng mạo, cũng không phải bởi vì tiểu Bạch dáng người, mà là bởi vì dịch. Bởi vì vật đều là đưa cho tiểu Bạch, Hứa Nguyên cũng không có đem mua được vật thu hồi chính mình tu di giới, mười mấy lùa túi phía trên cửa hàng điêu văn đều nói hai người dịch. Bất quá cũng chỉ thế thôi, bởi vì trên con đường này người có tiền cũng không chỉ hai người bọn họ. Không phải sao, vừa tới đặt xe đuổi ngựa phường cửa ra vào, liền gặp một thất màu đen độc lân mã lôi kéo một cố điêu chim hỏa thú xe đuổi từ đó lái ra. Hứa Nguyên nhận ra cái đồ chơi này tựa như là cựu quy xe đuổi. Ngoại trừ phòng hộ có thể sức yếu một chút, cái khác đều cùng hắn trước kia thường ngồi hắc long xe ngựa một cái cấp bậc. Hẳn là sẽ không là lúc trước rời đi mộ gia huynh muội a. Thầm nghĩ, Hứa Nguyên cau mày ngước mắt nhìn lướt qua cửa sổ xe. Cửa sổ xe chưa quan, che cách đâm đơn bạc rèm cửa có thể lờ mờ nhìn thấy trong xe bóng người. Rèm cửa theo gió lắc lư ở giữa, đem một tiếng than nhẹ cạn hát truyền ra. Nghe tiếng, Hứa Nguyên nhẹ nhàng cười một tiếng, liền thu hồi ánh mắt. Là cái không quen biết hoàn cố, bất quá không đóng cửa sổ hộ bên đường xe chấn, cũng coi như có hắn năm đó mấy phần phong thái. Cùng cái này xa hoa khung xe gặp thoáng qua, Hứa Nguyên liền bước nhanh đi vào lập tức liệu phường. Đem mới đổi lấy lệnh bài đưa ra cho đang làm nhiệm vụ quản sự, không bao lâu, một tên bãi đậu xe gã sai vật liền chân chu đem hai người khung xe dẫn dắt ra. Mà vừa mới lên xe, Hứa Nguyên đang muốn nói chuyện, liền gặp lấy xuống mạng che mặt Bạch Mộ Hi Nhu thuận ngồi xuống bên người của hắn, dường em có chút hạ xuống, một đôi mắt đẹp lóe ra thủy quang. Rất hiển nhiên, mới lờ mờ truyền ra kia âm thanh rên rỉ nàng cũng nghe đến. Đối mặt một cái chớp mắt, theo xe đuổi lên đường chấn động, Bạch Mộ Hi trực tiếp thuận thế ngã xuống Hứa Nguyên trong ngực. Quanh mình hết thảy đều tính đến vừa đúng. Bạch Mộ Hi hôm nay quần áo là một tiệc tô y y, kiểu dáng có chút rộng lớn, lỏng lẻo vải vóc rủ xuống dán tại lồi lõm trên đường cong, phục thức cổ áo không lộ mảy may ra thịt, nhưng là thuận tiện thăm dò vào. Tóc xanh ở giữa mùi thơm ngát nương theo lấy trong xe dâng lên vân hương truyền vào chóp mũi, tiếng sột soạt ở giữa, làm cho người lo lắng tà ác đã nắm chắc. So nhìn càng có liệu. Bạch Mộ Hi nhếch môi đỏ, không có phát ra mảy may thanh âm, nhưng một tia đỏ ửng lại tại kia trắng non trắng hơn tuyết vành thai nổi lên. Nhìn xem màn này, Hứa Nguyên cảm giác, hắn tựa hồ đợi không được buổi tối. Đều do mới cái kia không quen biết hoàn cố. Thầm nghĩ, Hứa Nguyên một cái tay khác trưởng vòng hướng tiểu Bạch bên hông, rất quen kéo lại bộ dễ mang. Bạch Mộ Hi một đôi sáng mắt đã có thể chảy nước sương ngủ. Nàng cảm thấy mình hiện tại hẳn là phối hợp làm một điểm gì đó, liền như là trước đó suy nghĩ trong lòng. Nhưng có một số việc đã rõ như lòng bàn tay, nhưng thật coi chính mình trải qua thời điểm, nhịp tim lại là không tự kìm hãm được bắt đầu gia tăng tốc độ. Hứa Nguyên cảm thấy, nếu như ai dám ở thời điểm này quấy rầy hắn ra. Một tiếng tiểu a bỗng nhiên vang lên. Cái nào tư mã đồ chơi? Hứa Nguyên động tác trì trệ, đôi mắt trong nháy mắt nổi lên huyết mang, linh thị trong nháy mắt nô ra, cũng tại kia rộn rộn ràng ràng phố xá phía trên khóa chặt kia người lên tiếng. Mà nhìn thấy hắn tướng mạo thời điểm, Hứa Nguyên đôi mắt không tự chủ híp híp. Mẹ nó, này nương môn thế nào không chết tại Bắc Cảnh a? Hứa Mộc Khê, Mật Trinh Ti cái kia nghĩ bắt hắn nữ bộ quái. Vô ý thức muốn xuống dưới giáo huấn một chút này nương môn, bất quá vừa mới đứng dậy liền bỗng nhiên ý thức được mình đã chết rồi, hiện tại thân phận này giống như cũng không có phạm tội a. Đại não bị tiểu nào không chế, có chút mất lý trí. Đuốt đuốt mi tâm, Hứa Nguyên an định tâm thần quan sát một cái chớp mắt, mới phát hiện Hứa Mộng Khê cũng không phải là hướng về phía hắn tới, mà là hướng về phía trước đó chiếc kia xa hoa xe ngựa. Hai bên tuyết động phản xạ ấm áp ánh nắng, một tên mặc tử hồng mật trinh thám quan phục hiên ngang nữ tử hành đao lập mã, ngang tại kia độc giác hắc lân trước xe ngựa. Khí khái hào hùng mười phần liếu trong mắt sát khí cùng chán ghét cùng tồn tại, Hứa Mộng Khê nhìn xem kia chỉ trệ không tiến xe ngựa, thanh âm truyền đến, "Tần Bệ Thương, như hại mệnh quan triều đình lại còn dám vào kinh. Đi với ta một chuyến đi." Tần Bệ Thương nghe được thanh âm một cái chớp mắt, Hứa Nguyên lập tức kịp phản ứng, cái này tựa như là Giang Nam Tần gia con trai trưởng, cũng là Tần Vệ cựu đệ đệ. Người này làm sao tới Đế An thành rồi? Chương 552, câu cá chấp pháp chương 552, câu cá chấp pháp Hoài Cửu ngõ bên trong biến cố phát sinh rất đột nhiên, khí lãng mãnh liệt rằng có ở giữa hướng phía bốn phía dũng mãnh lao tới, hết thảy đều phảng phất bị nhấn xuống đứng im khóa. Hứa Mộng Khê kia không hề cố kỵ phóng thích mà ra uy áp cơ hồ bao phủ toàn bộ quảng trường. Đế An thành tuy là quý tộc căn cứ, nhưng tầm thường nhân gia nhìn thấy bực này cường giả cơ hội kỳ thật cũng không nhiều. Tại ngắn ngủi yên lặng về sau, có người khô giòn chân chu mang theo nữ quyến đường chạy. Những này là có kinh nghiệm, thần tiên đấu pháp, thần tiên có chết hay không không nhất định, nhưng bên cạnh phạm nhân khẳng định phải gặp ương. Nhưng cũng có người nhìn thấy kia hành đao trên người nữ tử mật trinh ti quan phục về sau, lựa chọn xa xa lưu lại xem kịch. Tham gia náo nhiệt là thiên tính của con người, huống chi không nhìn thấy nữ tử kia mặc mật trinh ti quan phục à? Địa phương bên trên quận huyện sinh ở Đế An bọn hắn không quá rõ sở, nhưng ở thiên tử nọ dưới chân, Đế An thành bên trong bạo lực cơ quan vẫn là rất để bách tính tin cậy. Nhất là vị này tên là Hứa Mộng Khê mật chính ti cha xét, nàng thế nhưng là ngay cả tướng quốc dòng dõi cũng dám bắt cha thiên quan. Tại đường phố phía trên kia ngắn ngủi yên lặng về sau, một đạo giọng nữ khoan thai từ khung xe bên trong xuyên ra ngoài. Không phải Tần Bệ Thư, xác nhận nàng trong xe vị kia bạn gái. Nhà ta công tử hỏi a, cho phép. Hứa Đô Úy, ngài lần này hành vi, ân nhưng có chứng cứ. Ngữ điệu thanh lãnh, nhưng gặp về người nghe đều có thể nghe ra trong đó mị ý, đưa tay từ tiểu bạch lòng dạ bên trong rút ra, Hứa Nguyên nhẹ nhàng nuốt cằm, khóe môi mỉm cười. Tiểu tử này, thật biết chơi a tiểu bạch. Thầm nghĩ, Hứa Nguyên chậm rãi ngoái nhìn lại, đang muốn nói chuyện, ánh mắt cũng bị chậm lại. Nữ tử đã nửa hở quần áo phía dưới ngưng chi thi đấu băng, và áo tán loạn tiết lộ trong đó mảng lớn tuyết trắng, một đầu thật sâu khe rãnh như là vực sâu thôn vệ lấy nhân loại ánh mắt. A một tiếng thở nhẹ, Bạch Mộ Hi trong mắt rõ ràng lóe lên một vòng bối rối, nâng lên củ sen tuyết cánh tay ngăn tại trước ngực, nhưng cũng chính là bởi vì cái này cử động, nhận áp lực tà ác vực sâu lập tức biến hình, mỹ hảo đường cong càng lộ vẻ dụ hoặc. Trang nhã toa xe bên trong, yên lặng một cái chớp mắt, Hứa Nguyên than nhẹ một tiếng, điểm một cái nữ tử mi tâm, nói ra, được rồi, đừng diễn. Gặp Diễn Kỹ bị nhìn thấu, Bạch Mộ Hi mấp máy môi, làm cố gắng cuối cùng, công tử, trong xe này có cách âm tránh hồn trận văn. Hứa Nguyên đưa tay điểm một cái làm bằng gỗ toa xe, phát ra thành khẩn thanh âm, ngựa khí mang theo trêu chọc, chúng ta cái này Hiên Bình xe ngựa chất lượng cũng không tốt, một hồi bên kia như đánh nhau, dư ba là có thể đem thứ này phá hủy, ngươi là muốn thân thể trần chuồng hộ bản công tử Chu Toàn a. Bạch Mộ Hi hơi trầm mặc, hơi có vẻ thất lạc nhẹ gật đầu. A Hứa Nguyên gặp lên thần sắc, ánh mắt lóe lên một vòng cổ quái, đêm dài đằng đẵng, sốt ruột làm gì? Bạch Mộ Hi mấp máy môi không nói gì. Nàng một mực chưa từng thượng vị chính là bởi vì công tử bên người một mực có cái khác cường giả. Lần này ra ngoài thế nhưng là nàng cùng công tử thật vất vả một chỗ cơ hội, phải nắm chắc thời gian. Nếu là đem việc này phóng tới tối nay, tổng cảm giác bất an sẽ biến cố lan tràn, dù sao tướng phủ bên trong cường giả nhiều lắm, cùng so sánh buồng xe này bên trong ngược lại càng thêm an toàn. Đi. Đưa tay đem Bạch Mộ Hi chừa xuống đầu vai dây thắt lưng kéo, Hứa Nguyên nhạt âm thanh phân phó nói, mặc quần áo vào đi, hiện tại có chính sự. Dứt lời, hắn cũng không còn đi quản Bạch Mộ Hi, bên cạnh xoay người, dựa cửa sổ cột dù bận vật lung dung chuẩn bị nhìn bên ngoài kia vừa ra trò hay. Hứa Nguyên nô ra ánh mắt, không tự giác tại Hứa Mộng Khê dáng người phía trên dừng lại một cái chớp mắt. Từ hồng quan phục, hệ hắc ngọc giải lụa. Hắn nhớ kỹ cái này tựa như là mật trình ti đô thống phục sức. Nữ nhân này thế mà lên trước. Bất quá ngẫm lại cũng thế, người ta sư phó chính là mật trình ti tổng trưởng, ra ngoài liệu mình lịch luyện một phen, trở về khẳng định đến thăng quan. Ánh mắt lướt qua Hứa Mộng Khê, rơi vào xe kia đổi phía trên lúc, Hứa Nguyên đôi mắt có chút híp híp. Tiểu quy xe đổi bên trong thanh lãnh giọng nữ vẫn như cũ đức quãng truyền đạt lời nói, chỉ là ở giữa kia sen kẽ than nhẹ cạn hát không khỏi làm người mơ màng hết bài này đến bài khác. Là cái người hẳn là đều rõ ràng kia thẳng đỉnh trệ xa hoa xe ngựa bên trong hiện tại chính làm những gì. Công nhân đùa giỡn nhục nhã Hứa Mộng Khê a. Hứa Nguyên môi chứa ý cười. Hắn phát giác hoàn cố đám công tử ca đối mặt loại này cương trực công chính xinh đẹp nữ bộ khoái tựa hồ cũng thật thích chơi bộ này đồ vật. Nhìn đối phương thanh mỹ gương mặt bên trên nổi lên ngượng ngùng kinh sợ, cảm giác thành tiểu trực tiếp kéo căng. Bất quá rất hiển nhiên, Tần Vệ Thư tính sai. Giữa trưa ánh nắng như thác nước, Hoành Đao đứng ở xe đuổi trước đó Hứa Mộng Khê sắc mặt không thay đổi chút nào, chỉ là ánh mắt càng thêm chán ghét lạnh như băng một chút. Cái này rất bình thường, bởi vì bộ này đấu pháp là Hứa Nguyên chơi còn lại. Lần thứ nhất thẹn thùng, lần thứ hai thẹn thùng, nhưng trải qua hơn nhiều, người kiểu gì cũng sẽ thích ứng. Hứa Mộng Khê án lấy bên hông chôi đao, băng lanh thanh âm vang lên, "Tần Vệ Thư, ngươi nếu không nghĩ thân trần dạ phố, vậy liền tranh thủ thời gian đi ra cho ta." Lời nói ở giữa, đã thu sửa lại quần áo tiểu Bạch lặng yên đi tới Hứa Nguyên bên cạnh thân, quét bên ngoài kia xấu nàng chuyện tốt nữ nhân, nhẹ giọng nói ra, "Nữ nhân này công pháp đã vận chuyển tới cực hạn, như ở trong đó người không còn ra, đoán chừng sẽ làm đường phố động thủ." "Hứa Mộng Khê sẽ làm đường phố động thủ a?" "Đương nhiên hội." Phải biết nữ nhân này thế nhưng là ngay cả hắn cái này tướng quốc dòng dõi cũng dám đánh, nhưng khẳng định không phải hiện tại. Hứa Nguyên ngoái nhìn lườm tiểu Bạch một chút, cười nhẹ nói ra, "Cái này ta biết, nàng thế nhưng là ta người quen biết cũ." Bạch Mộ Hi nghe vậy lập tức nghiêm túc nhìn lướt qua nữ tử kia dung nhan, phát hiện nàng này ngũ quan tú mỹ dị thường, chính là một giới xuất trần mỹ nhân về sau, con ngươi chớp chớp, mang theo thăm dò, người quen. Hứa Nguyên nhìn chằm chằm tiểu Bạch một chút, ý vị thâm trường cười nói, "Ngươi rất để ý." Ánh mắt nhìn gần, Bạch Mộ Hi rủ xuống tầm mắt, như là nói ra, "Nếu là công tử Hồng Nhan, Mộ Hi tốt sớm chuẩn bị, không phải nếu là không biết rõ tình hình mạo phạm nàng không phải Hồng Nhan." Xuất sinh đánh gãy, Hứa Nguyên lắc đầu, khoan thai cười nói, "Nói cứng quan hệ xem như cựu ra đi, nàng có thể chán ghét ta." Nói đến đây, hắn lời nói xoay chuyển, "Được rồi, cùng hắn nghĩ cái này, Mộ Hi ngươi không bằng đến đoán xem kia Tần Vệ Thư có thể hay không chịu thua." Bạch Mộ Hi nghe vậy cũng đem lực chú ý chuyển rời đến kia trầm tĩnh đi xuống trong đồ xe, lời nói hơi có vẻ chần chờ, mới trong xe lên tiếng nữ tử khí tức bình ổn kéo dài xác nhận tông sư tu vi, mà lại xe kia trước đỡ ngựa trung niên nhân khí tức càng là không kém. Bất quá nữ tử kia đại biểu thế nhưng là triều đình, chính là đại nghĩa chỗ, cho nên Tần Vệ Thư giờ phút này nên sẽ không tranh luận, bất quá sau đó vận hành một chút, hẳn là rất nhanh sẽ bị vô tội phong thích. Ừ, phân tích đến không tệ. Hứa Nguyên trong đôi mắt suy tư mạch nước ngầm, nhẹ nhàng đập cửa sổ cột, bất quá việc này cũng không nhất định. Ừm. Bạch Mộ Hi đôi mắt hiện lên một vòng kinh ngạc, công tử cảm thấy người này sẽ phản kháng. Hứa Nguyên trầm mặc một chút, đột nhiên yếu ớt nói ra, "Giang Nam Tần gia cùng ta có chút không mắc, hắn như bị hạ ngục, có thể hay không ra hoàn toàn là ẩn số." Hứa Mộng Khê là một thanh hảo đao. Mặc dù cây đao này lưới đao phần lớn thời gian đều hướng phía tướng quốc phủ, nhưng nữ nhân này cường trực công chính tính tình cũng chú định nàng tại một ít thời điểm có thể vì tướng phủ sử dụng. Hứa Mộng Khê đến chắn người không nhất định là tướng phủ vận hành, bất quá việc này một khi chứng thực, tướng quốc phủ khẳng định không ngại ở trong đó nhúng tay vào. Bạch Mộ Hi nhíu lại lông mày, phát giác không ổn, nhỏ giọng hỏi, "Nhưng nếu đánh nhau, thành phòng ti cường giả đã tìm đến, cái này Tần Vệ Thư cuối cùng không phải cũng đồng dạng phải vào chiếu ngục hậu thẩm a?" Hứa Nguyên cười lạnh một tiếng, "Ngươi nói không sai, cho nên hắn muốn kéo, tông môn tại triều đình bên trong lại không phải không ai các loại một quan lớn đã tìm đến hiện trường, liền có thể đem Hứa Mộng Khê áp xuống tới." Mà tại Hứa Nguyên cùng Bạch Mộ Hi đối thoại thời điểm, trên đường phố thế cục đã phát sinh biến hóa. Cựu quy toa xe bên trong kia thanh lãnh giọng nữ vẫn như cũ mang theo mỹ ý, dường như hoàn toàn không có đem Hứa Mộng Khê cảnh cáo để vào mắt, cho phép Hứa đô thống. Không có phê bắt công văn liền muốn giống bắt ân nhà ta công tử, phải chăng có chút quá đi quá giới hạn rồi? Hứa Mộng Khê đôi mắt đẹp híp thành hai cái khe hở, lấp lóe nguy hiểm qua mang. Cảm ứng được ngoại giới kia mãnh liệt khí cơ, Bạch Mộ Hi lập tức nói nhỏ nhắc nhở, "Công tử, nữ nhân kia muốn độc thủ." "Sai." Hứa Nguyên không chút suy nghĩ trực tiếp không nói, Hứa Mộng Khê so với kết quả chính nghĩa, càng để ý chương trình chính nghĩa. Tần Vệ Thư xuất thân tông môn thế gia, bắt hắn cần tiên thừa các bên kia phát xuống phê bắt công văn, mà tiên thừa các bên kia tất cả đều là tông môn người, làm sao có thể cho nàng phê bắt văn thư, cho nên nàng tất nhiên sẽ không chủ động xuất thủ. Bạch Mộ Hi không nghĩ tới thế gian này thế mà lại có bực này cứng nhắc người, có chút chần chờ, đã không cách nào bắt người, kia nàng ngăn ở nơi đây làm gì? Lấy linh thị cảm ứng đến bên ngoài khoái động nguyên khí, Hứa Nguyên hơi nhớ lại một chút chính mình trải qua, ý vị không rõ thấp giọng cười nói, đương nhiên là câu cá chấp pháp, chỉ cần Tần Vệ Thư bên kia có tập kích cử động của nàng ấn luật pháp liền có thể trực tiếp hạ ngục. Có thể Tần Vệ Thư làm sao có thể bên đường xuất thủ tập kích triều đình quan võ? Bạch Mộ Hi nhíu mày hỏi, dùng khí cơ khóa hắn a? Hứa Nguyên đương nhiên, dùng khí cơ khóa phạm nhân pháp a, hoàn toàn không phạm pháp. Theo lời này rơi xuống, Bạch Mộ Hi nguyên khí trong nháy mắt tuôn ra, một đạo ngũ thải ban lan ngũ hành mạn sáng lặng yên tại thân xe bốn phía vần quanh, đem trọn tòa khung xe hộ trong đó. Bởi vì chính như Hứa Nguyên lời nói, tại Hứa Mộng Khê khí cơ xuyên thấu cửu quy xe đuổi khóa chặt Tần Vệ Thư một cái chớp mắt, xe đuổi đỡ trước trung niên mã phu sắc mặt phát lạnh, vụt một tiếng rút ra gánh vác luôn nào. Một đao hướng lên trời, khuấy động đao lam trong nháy mắt đem cái này xóa khí cơ khóa chặt chính mình công tử khí cơ đánh tan. Nhìn thấy một màn này, Hứa Nguyên nhếch miệng cười ra tiếng. Tần Vệ Thư cái này hoàn khố đạo hạnh cuối cùng vẫn là cạn một chút. Loại này hố, đều có thể trực tiếp nhảy vào đi. Chương 553, hai cấp đảo ngược chương 553, hai cấp đảo ngược tại Đại Viêm dùng khí cơ khóa người dù chưa đặt vào luật pháp, nhưng tính chất lại giống như là khẩu súng quản nhét vào trong miệng người khác, mà lại là mở bảo hiểm cái chủng loại kia. Thân là hộ vệ, trông thấy chính mình công tử bị người dùng thương chống đỡ tiến hết hầu quản, có thể ngồi yên không lý đến a? Khẳng định không thể. Đừng nói Tần Vệ Thư trước xe mã phu kia, đổi lại Chu Sâm Ảnh Nhi một loại tướng phụ khách khanh cũng đều sẽ đều là một cái phản ứng. Hộ vệ người ra sơ suất dưới tình huống bình thường bọn hắn nhưng là muốn cho cùng. Mà đây chính là hố. Hứa Mộng Khê dùng khí cơ khóa ngươi, ngươi đều có thể khóa trở về, nhưng nếu xuất thủ đánh tan cái này xóa khí cơ là thuộc về tiến công tập kích quan sai. Nếu là đổi lại Hứa Nguyên ở vào Tần Vệ Thư trên vị trí kia, hắn đại khái xuất chuyện xảy ra trước dặn dò một câu, đem cổ vươn đi ra để Hứa Mộng Khê chặt, dạng này xuống đài không được ngược lại là nữ nhân này. Bất quá nói đi thì nói lại, đây đều là kinh nghiệm của hắn lời tuyên bố. Giống Tần Vệ Thư loại này tông môn tử đệ bình thường đều là sẽ không để ý loại chuyện này, xem ra pháp luật ý thức mờ nhạt ở thế giới nào đều sẽ dâm hố. Thầm nghĩ, Hứa Nguyên nhìn về phía Hứa Mộng Khê ánh mắt mang lên một vòng thổ thức. Chính mình tuân thủ Đại Viêm luật pháp vị trí cao tướng quyền dày xéo như vậy lần, lúc trước Lăng Đầu Thành cũng cuối cùng sẽ học xong biên báo. Nàng chỗ tuân theo chương trình chính nghĩa đối đãi tuyệt đại bộ phận người đều có thể thông suốt, nhưng luôn có người có thể đưa nàng kiên trì đường cho phá hỏng. Bất quá đã đường này không thông, kia nàng liền lựa chọn đường vòng, đi một cái khác đầu chương trình. Câu cá chấp pháp cố nhiên hèn hạ, nhưng nó dùng tốt. Trên đường phố chiến đấu hết sức căng thẳng. Thật can đảm. Dưới chân thiên tử tập mệnh quan triều đình. Âm thanh chưa tới, nhân tiên đến. Kia hành đạo mà đứng quan phục nữ tử đạp chân xuống, mặt đất rạn nứt, phản phất tuấn di chống đỡ phút cuối cùng kia cựu quy xe đuổi trước đó, vòng tay phát đao, một đao chém ngang, trong nháy mắt rắc ra bảy tầng nhật quang, xoay tròn lấy hướng phía trước xe trung niên mã phu cuốn giết mà đi. Trung niên mã phu động tác cũng là cực nhanh, tại điện quang thạch ở giữa đã giơ kiếm hắn lông mày, công pháp vận chuyển, một vòng như là vòi rồng kiếm lam tại hắn quanh thân hiện hiện đem nó thân thể bảo vệ kín kẽ. Đãng, nhật quang gặp kiếm lam va chạm, nhấc lên kình phong thổi đến trên đường phố những cái kia xem trò vui đám người ngã trái ngã phải, mãnh liệt khí cơ va chạm kích thích đến trên phố xá chưa từng rời đi xe thú, một chút yêu thú cấp thấp lập tức móng trước ngựa ra sau, tê minh đại tác. Cái này thế mà thật tại cái này đánh nhau. Hoài Cửu ngõ chính là trời láng giềng thuộc, thành phòng ti thường trú một tên đại tông sư ở đây phụ cận. Còn lưu tại cái này làm gì, đừng xem đi nhanh lên. Loại này tu giả dư ba có thể đem cả tòa quảng trường hủy. Tiểu nghệ đừng tham gia náo nhiệt, nhanh lên về trong tiệm đến, đông gia muốn khởi trận. Một khi giao thủ, ỷ có tu vi mang theo chuẩn bị xa xa xem trò vui đám người giờ phút này cũng ý thức được song phương tu vi không đúng, hơn phân nửa dòng người cấp tốc rời đi, hai bên đường cổ lâu cửa hàng phường cũng dâng lên tự thân trận pháp làm phòng hộ. Ở vào trong vòng chiến cựu vi xe đuổi cũng không thẹn với hắn đắt đỏ giá cả, đại tông sư khoảng cách gần giao thủ dư ba quét sạch, đầu kia Hắc Lân độc giác mã cho dù quanh thân xuất hiện vết máu, cũng vẫn như cũ an ổn bình tĩnh đứng ở tại chỗ, Giang Nam một đời cùng Hắc Lân quân viêm để mã thể danh hạng A quân mã danh bất hư truyền. Mà trừ cái đó ra, kia phía sau toa xe ngoại trừ rộng mở rèm cửa quyển cũng là bất động mảy may. Bất quá thuận kia nhấc lên màn xe nhìn lại, Hứa Nguyên ngược lại là thấy rõ trong xe tình huống. Trước xe chiến đấu trong nháy mắt gay cấn, trong xe chiến đấu cũng là nhanh như thiểm điện. Nhìn thấy một màn này, Hứa Nguyên khẽ miệng không tự chủ kéo ra. Tại hắn nhìn chăm chú ở giữa, trong đó tên kia khuôn mặt âm nhu nam tử cũng dường như chú ý tới ngoại nhân ánh mắt, ngoái nhìn trông lại. Đối mặt một cái chớp mắt, Tần Vệ Thư hướng về phía Hứa Nguyên nết miệng cười một tiếng, trực tiếp đem nằm sấp túi tại trước người hắn nữ tử kéo lên. Hứa Nguyên. Nữ tử kia thanh mỹ tuyệt luân khuôn mặt cùng mỹ lệ dáng người có thể thấy rõ ràng. Hứa Nguyên bị đối phương cho cả sẽ không. Người anh em này có phải hay không có cái gì dở hơi? Mẹ nó, luận hoàn cố hắn còn không có phục qua ai, liền phương diện này hắn nguyện xương tiểu tử này là mạnh nhất. Mà liên tại cái này nhìn chăm chú mấy tức, trước xe chiến cuộc đã phát sinh một chút biến hóa. Đại tông sư loại này tầng cấp giao thủ chỉ có hai loại khả năng, hoặc là chính là lâu dài tiêu hao chiến, hoặc là giống Hứa Trường Ca như vậy tốc chiến tốc thắng. Mà lần này, Hứa Mộng Khê cùng cái kia trung niên mã phu giao thủ rõ ràng là cái sau. Phải kết thúc. Tiểu Bạch thanh âm lặng yên truyền đến, luận ngạnh thực lực trung niên mã phu vốn cũng không phải là nữ tử này đối thủ, càng đừng đề cập hắn còn phải phân tâm che chở sau lưng xe ngựa. Thật sao? Hứa Nguyên nghe vậy nhẹ giọng nhỉ non một tiếng. Cái này Hứa Mộng Khê coi là thật không thẹn với Thương Nguyên nữ chính chi danh, Bắc Cảnh một nhóm xuống tới, tu vi rõ ràng tình tiến không ít. Thương Nguyên kịch bản bên trong, Tần Mặc cái này kịch bản nhân vật chính ở người chơi thao túng hạ là tuyệt đối cùng giai vô địch, nhưng cũng vẫn như cũ có không ít nhân vật có thể đuổi theo tốc độ tu luyện của hắn. Đương nhiên, sắp nhiệt lộ tuyến ngoại trừ. Đại hợp Hoan Âm Dương công hút người tu vi đặc chất quá biến thái, hoàn toàn không cần tích lũy kinh nghiệm, chỉ cần chuẩn bị vật liệu luyện đan đột phá bình cảnh là đủ. Thầm nghĩ, Hứa Nguyên liếc qua Tiểu Bạch, lên tiếng hỏi, nàng so với ngươi chi như thế nào? Bạch Mộ Hi mỉm cười, công tử, không biết hắn sát chiêu cần thăm dò, nhưng chính diện đối đầu, nghĩ đến trăm chiêu là đủ rồi. Kia nếu là đánh lén đâu? Bạch Mộ Hi sững sờ, ngước mắt nhìn thoáng qua Hứa Nguyên thần sắc. Hứa Nguyên phát giác cái này Tiểu Bạch cái gì cũng tốt, chính là có lúc dễ dàng suy nghĩ nhiều, khe khẽ lắc đầu, thuận miệng hỏi một chút mà thôi, không cần suy nghĩ nhiều. Bạch Mộ Hi trầm ngâm một cái chớp mắt, thấp giọng nói ra, như chưa vận chuyển công pháp, chỉ cần một chiêu, nhưng công pháp chính vào vận chuyển thì sẽ hơi phiền toái một chút. Hứa Nguyên nghe vậy ánh mắt mang tới một vòng thưởng thức. Có thể để cho Bạch Mộ Hi như thế đánh giá, cái này Hứa Mộng Khê xác thực thật lợi hại, phải biết Tiểu Bạch thế nhưng là đã muốn dung đạo thành công đột phá nguyên sơ. Trong lúc đang suy tư, Bạch Mộ Hi bỗng nhiên lên tiếng nhắc nhở, "Công tử, kết thúc." Nhíu mày, Hứa Nguyên đứng thanh nhìn lại, lại vừa vặn nhìn thấy bên kia hai người cuối cùng một cái giao thủ. Hứa Mộng Khê bỗng nhiên một cái nghiêng trên đao chọn, phá bỡ trung niên mã phu hộ tại trước người trường kiếm, tràn ra đao quang trực tiếp tức mất cửu phi xe đổi một bên vịnh lên sừng mái hiên nhà. Trung niên mã phu đã bất lực hộ vệ sau lưng xe đổi. Mà cái này còn không phải mấu chốt, thừa thiêu đao thế trực tiếp để hắn trung môn mở ra. Nếu như Hứa Mộng Khê muốn, một cái thuật pháp hay là một cái sát người võ kỹ liền có thể muốn hắn mệnh. Tu giả mặc dù không phải thủy tinh đại pháo, nhưng cũng trung quy là cao công thấp phòng. Bất quá Hứa Mộng Khê trung quy là cái chương trình người, cũng không hạ tử thủ. Mượn cái này đứng không, nàng kia thon dài đùi ngọc khắp nơi trong không khí xẹt qua một đạo yêu mỹ nửa vòng tròn, trực tiếp cùng trung niên mã phu đầu tới cái tiếp xúc thân mật. Ầm. Lực đạo từ trên cao đi xuống, trung niên mã phu cả người trong nháy mắt bắn ra. Tại khoảng cách cửu quy xe đổi mấy trượng bên ngoài ném ra một cái hố sâu. Làm xong đây hết thể Hứa Mộng Khê sắc mặt lạnh lùng, tay cầm phát đao liền chuẩn bị hoành đao đem cửu quy xe ngựa trần xe cho sốc. Mà tại Hứa Nguyên cái này thị giác bên trong, ngoài xe chiến đấu đã nhanh như thiểm điện kết thúc, bên trong chiến đấu cũng vừa mới đến gần hồi cuối. Trần xe cũng phải làm cho người sốc, còn cách phong lưu đây. Nhìn thấy cái này buồn cười một màn, Hứa Nguyên nhẹ nhàng nhếch miệng cười cười. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, linh thị nhận thấy, một vòng từ trung niên mã phu lan tràn mà ra yêu ớt đạo vận ba động đã đem nó tự thân cùng Hứa Mộng Khê tương liên. Hắn đôi mắt không tự chủ khẽ híp một cái, lập tức lên tiếng, "Mộ Hi, chuẩn bị cứu người." "Cứu ai?" "Mã phu kia." Bạch Mộ Hi không hiểu, "Ngươi nói cứu ai? Dưới ban ngày ban mặt, ngươi cũng nghĩ tập kích quan sai." Trong lòng mặc dù không hiểu, Bạch Mộ Hi vẫn là làm theo, thân hình trong nháy mắt biến mất tại tòa xe bên trong. Mà xuống một khắc, đang muốn hoành đao nghiêng đánh cho Hứa Mộng Khê, thân thể đỗng nhiên như gặp phải trọng kích, mất thăng bằng hướng phía một bên mặt đất nghiêng đổ mà đi. Ngồi tại tòa xe bên trong, Hứa Nguyên như có điều suy nghĩ. Chương trình người chính là chương trình người. Chỗ là trực tiếp đem nam nhân này giết làm sao có nhiều như vậy sự tình. Bất quá, cái này mã phu đạo ẩn tựa hồ có chút ý tứ a. Chương 554, giao thủ. Chương 554, giao thủ. Tại huyết nguyên tâm bất quyết, diễn thiên thần hồn, cùng linh thị ra chỉ dưới, Hứa Nguyên nhãn lực cũng coi là miễn cưỡng đi theo hai người đối chiêu. Hứa Mộng Khê bị bại mặc dù rất đáng tiếc, nhưng cũng không oan uổng. Trung niên mã phu đạo ẩn phát động ngay cả Bạch Mộ Hi cũng không từng phát hiện, mà Hứa Nguyên hắn cũng là tại sát chiêu thành hình thời khắc, bằng vào linh thị mới khó khăn lắm phát hiện không đúng. Cái này rất khủng bố. Dù sao hắn linh thị thế nhưng là có thể dò xét lâu cơ, mặc dù là tại không để phòng trạng thái chính là. Cái này trung niên mã phu đạo ẩn ba động vậy mà cũng phổ thông bình thường thuật pháp tản mát khí cơ hồ không có gì khác nhau. Chỉ dựa vào mượn chiêu này, cùng giai bên trong liền trên cơ bản không người có thể tránh thoát hắn đánh lén. Dù sao có thể đi đến đại tông sư một bước này, ai làm năm không phải một thiên tài. Lệ một ly, đi 1000 dặm, thắng bại chi cục sát na đảo ngược. Đạo ẩn cái đồ chơi này chính là như thế cái không nói đạo lý đồ vật, tình báo không biết, hơi không chú ý liền có thể bị âm chết. Hứa Mộng Khê cùng trung niên mã phu một người nghĩ đến tận lực không phá hư phố xá, một người nghĩ đến bảo hộ xe đuổi, hai người đều là thôi động lớn uy lực thuật pháp, bất quá cho dù dạng này, rộng rãi trên đường phố vẫn như cũ tan hoang sơ sát. Mấy trăm đầu đao làm kiếm khí đem con đường cắt đến hiếm nát, bất quá hoài cửu ngõ bên trong các nhà cửa hàng cũng coi như bỏ được tại trên trận pháp nền tiền, mấy nhà thằng xui xẻo vừa vặn đụng vào hai người né tránh lúc dắt ra đao quang, trận văn màn sáng cũng chỉ là trở nên ảm đạm không ánh sáng, cũng không sụp đổ. Trận chiến đấu này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, trước sau bất quá mười mấy hơi thở đã kết thúc. Từ cục diện nhìn lại, Hứa Mộng Khê cùng trung niên mã phu nên xem như đánh cái chia 5 năm. Hứa Mộng Khê mặc dù bị đạo ẩn an toán, linh thị chỗ tra phía dưới, nàng cuối cùng một cước kia bên trên quấn quanh lấy đạo ẩn ba động. Trung niên mã phu thực sự bị đánh một cái, nghĩ đến cũng khẳng định là tái khởi không thể. Lưỡng bại câu thương. Bất qua vấn đề là, tần vệ thư bên kia có hai đại tông sư. Tại Hứa Mộng Khê thân thể nghiêng đổ mà xuống một cái trước mắt, một cái trắng non tay trắng đông nhiên từ cựu quy xe đuổi bên trong nô ra, thẳng đến Hứa Mộng Khê trái tim mà đi. Nhìn thấy một màn này, Hứa Nguyên một đôi trong mắt không tự giác híp, trực tiếp hạ tử thủ. Cái này tần vệ thư không có đầu óc a. Mặc dù song phương đã bên đường ra tay đánh nhau, nhưng cho đến bây giờ đều có thể nói là một trận náo kịch. Dựa theo Hứa Nguyên đối cô gái này bộ khoái hiểu rõ, nàng muốn bắt tần vệ thư hành vi khẳng định không có bên trên học thuộc lòng. Nói cách khác chỉ cần tần vệ thư không có bị tại chỗ bị bắt hạ đưa vào chiếu ngục, cho dù đã thương Hứa Mộng Khê, chuyện này cuối cùng cũng đại khái suất sẽ không giải quyết được gì. Về phần Hứa Mộng Khê nói tần vệ thư giết mệnh quan triều đình, đây đối với Hứa Mộng Khê mà nói có lẽ rất trọng yếu, nhưng đối triều đình mà nói lại là hữu tâm vô lực. Triều đình đối Giang Nam lực khống chế cũng không tính mạnh, cùng trước đó Bắc Cảnh, cơ bản thuộc về hoàng quyền không giới quận, nếu là tông môn không phối hợp, chính lệnh phát xuống đến châu phủ một cấp coi như chấm dứt. Không hàng qua bên kia các cấp quận huyện trưởng quan hoặc là muốn thay đổi địa phương, chăm lo quản lý mãnh sĩ, hoặc là tranh đấu thất bại xung quân địa phương con rơi. Cái trước tự thân vốn là thấy chết không sợ, cái sau có chết hay không triều đình không quan tâm. Chỉ cần đừng núp nhích tứ phẩm trở lên đại quan, đừng làm rộn nhượng lại hoàng tộc mặt mũi không nhịn được các tính sự kiện, triều đình trên cơ bản đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng nếu là bên đường giết Hứa Mộng Khê, thần vệ thư người này hơn phân nửa là đi không ra Đế An thành. Liên Hứa Mộng Khê cái này cứng quá dễ gãy tính tình, nếu là không ai bảo bọc, sớm không biết chết bao nhiêu lần. Người ta sư phó thế nhưng là mật chính ti tổng trưởng, tay cầm trải rộng đại viêm tổ chức tình báo từ nhị phẩm thực quyền đại quan. Suy nghĩ chợt lóe lên, Hứa Nguyên bỗng nhiên dâng lên một vòng muốn xem việc vui tâm thái. Hắn muốn nhìn một chút cái này tần vệ thư có phải hay không thật náo tàn. Bất quá rất đáng tiếc, cái này việc vui người hắn là làm không được nữa, bởi vì Tiểu Bạch đã tuân theo phân phó của hắn chống đỡ phút cuối cùng kia cựu quy xe đuổi trước đó. Một đoàn canh kim huyền thuẫn, mang theo nóng bỏng lý hỏa chi uy thoáng qua ngưng tụ tại Hứa Mộng Khê kia bằng phẳng bộ ngực trước đó. Nữ nhân kia từ màn xe bên trong nhô ra gai trưởng tới va chạm, một trận mắt trần có thể thấy sóng xung kích trực tiếp quét sạch quanh mình mấy cái quảng trường. Tức thời giao thủ kết quả có chút vượt quá Hứa Nguyên đoán trước. Tại kia phảng phất ngưng trệ cựu quy xe đuổi trước đó, canh kim ly hỏa thuẫn vẹn vẹn cản trở không đến một hơi, liền trực tiếp bị xe bên trong nữ tử lấy đâm trưởng đánh xuyên. Bất quá điểm ấy thời gian đã đầy đủ để Bạch Mộ Hi hoàn thành Hứa Nguyên phân phó. Bắt lấy Hứa Mộng Khê sau cái cổ, Tiểu Bạch liếc qua bên trong thân trần nữ nhân liền lui về phía sau. Nữ tử thấy thế, không để ý để trần thân thể liền muốn truy kích, nhưng lại không muốn kia bị nàng chỗ đánh xuyên canh kim ly hỏa thuẫn bỗng nhiên hỏa tan biến hình. Thân trần nữ nhân con ngươi co rụt lại, lập tức lấy nguyên khí bảo vệ ra thịt, tư tư không ngừng bên hai. Vừa hủy đi một chiêu, biến thức lại đến. Bạch Mộ Hi ngón tay nhỏ nhắn ép xuống, canh kim ly hỏa thuẫn hóa thành dung nước trong nháy mắt ngưng làm một đoàn vạn cân kim đống, bao trùm tay nữ nhân cánh tay liền hướng phía dưới rơi xuống. Ngắn ngủi mất cân bằng về sau, làm thân trần nữ nhân cưỡng ép thích hướng cánh tay trọng lượng, lại lần nữa muốn đuổi theo, lại phát hiện trên tay kim đống bên trên dọc theo mấy đạo dung kim đã cùng dưới thân xe đuổi khảm cùng một chỗ. Nàng có thể tránh ra khỏi, nhưng dạng này sẽ đem mình công tử xe phá hủy. Mà nàng cái này ngắn ngủi trần chờ trực tiếp bị mất truy kích cơ hội. Bạch Mộ Hi đã mang theo thần sắc thống khổ Hứa Mộng Khê về tới Hứa Nguyên chỗ tuyên bình xe đuổi trước đó đứng vững, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước xe đuổi. Nàng kỳ thật muốn xuất thủ làm thịt những này đối phương hỏng chuyện tốt của nàng người, nhưng cũng tiếp công tử chỉ nói để nàng cứu người, cũng không phân phó càng nhiều, cho nên cũng không tiện tiếp tục xuất thủ. Ba 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 ba. Quán cu é trên đường phố duy dư hai khung khung xe cách không giằng co, một trận giòn vang từ cựu quy xe đuổi bên trong nhẹ nhàng vang lên. Đây là tiếng vỗ tay. Nghiêm chỉnh. Nữ tử tránh ra chói buộc về sau liền vì chính mình công tử kéo ra màn trướng. Tần vệ thư bước ra xe đuổi, đứng ở xe trên bậc, mặc hạ quần, choàng một kiện màu trắng nhung cầu, hở ngực lộ sữa, một bên vỗ tay, vừa mỉm cười nhìn chằm chằm kia hơn 10 trượng bên ngoài tĩnh nhưng đỗ không xe, thật sự là hảo thủ đoạn. Bất quá Tần Mỗ có thể hỏi một chút các hạ ngươi cử động lần này ý gì à? Phô trương rất lớn, khí chàng rất đủ. Hứa Nguyên ánh mắt trên người Tần vệ thư khẽ quét mà qua, liền rơi vào hắn bên cạnh đứng thẳng trên người nữ tử. Thân trần nữ nhân hẳn là Tần gia từ nhỏ bồi dưỡng tử sĩ, khí chất thanh lãnh đạm mạc, có điểm giống ảnh nhi. Nghĩ đến việc này, Hứa Nguyên trong lòng đỗng nhiên có chút không công bằng. Tần gia tử sĩ bao ba bồi, nhà hắn tử sĩ không những không bồi thường, còn cần khí cơ khóa ngươi. Đạm mạc nữ nhân không chút nào che lấp trần trụi thân thể, từ trong xe nhét thủ một kiện áo mỏng, cũng không mặc cái hiếm, trực tiếp ở ngay trước mặt bọn họ nhanh chóng mặc lên, vải bóc rủ xuống sát người, có thể thấy được điểm lấm tấm. Cái này Tần vệ thư, không phải là vị kia Tần tiên sinh chuyển thế a? Thầm nghĩ, khơi gợi lên một vòng ý cười, Hứa Nguyên chậm rãi từ trong xe trên giường em đứng lên. Mà ngoài xe Bạch Mộ Hi cũng là có cảm ứng, đem mang theo Hứa Mộng Khê tiện tay ném xuống đất, liền lách mình đi vào xe đuổi đỡ trước, hạ thấp người là Hứa Nguyên mở cửa. Đắt 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 đặt xuống, đứng ở mặt đất. Phủi phủi áo bào bên trên không tồn tại cho bụi, Hứa Nguyên nhìn về phía đối diện kia quần áo không chỉnh tề hoàn cố, cười khẽ, "Tần nhị thiếu, ta đây chính là tại cứu ngươi, ngươi nói là ý gì?" Chương 555, hoàn cố chương 555, hoàn cố cứu ta. Vãn đông gió mát cuốn qua rách nát đường đi, Tần vệ thư lộ ra một vòng thần sắc cổ quái, khóe môi câu lên, liếc qua bên kia Hứa Mộng Khê, "Ngươi sẽ không cảm thấy ta là muốn giết nàng a?" Phủ nhận a, Hứa Nguyên liếc qua bị ném ở bên trên dãy rủa lấy muốn đứng dậy Hứa Mộng Khê, ngữ khí bình ổn, "Theo ta nhận thấy, Tần nhị thiếu ngươi cô gái này bạn một kích tiên nếu là đánh thật, tâm mạch của nàng đại khái suất sẽ bể nát, cần ta đến cấp ngươi miêu tả một chút nàng chết hậu quả. Các hạ nguyên lai cũng biết chỉ là đại khái suất a." "Ừm." Tần vệ thư hơi thả người nhảy xuống ngựa xe, bên người đi theo kia đạm mạc nữ tử, ngựa khí thanh đạm mỉm cười, "Tần mộ không biết ngươi là ai, nhìn bên cạnh ngươi nữ nhân kia nghĩ đến ra thế cũng không tục, bất quá ta rất hiếu kỳ nói đến đây." Hắn sờ lên cái cằm. "Trong nhà người người không dạy qua ngươi bên ngoài đừng tự tiện nhúng tay người khác sự tình a?" Hứa Nguyên nhíu mày, cũng dần dần thu liễm ý cười, hỏi, "Cho nên việc này là không thể thiện?" "Thiện? Thiện cái gì rồi?" Lời nói dần dần hùng hổ do người, Tần vệ thương nghiêng đầu nhìn chằm chằm Hứa Nguyên, nguyên bản mỉm cười âm điệu nhiệt độ hơi có vẻ hạ xuống, "Lúc trước nàng nhục ta thời điểm không thấy ngươi mở miệng quên can, đợi ta thắng cục đã định liền ra mặt tới làm cái này cứu mỹ anh hùng." Phốc khép cười một tiếng, Hứa Nguyên lắc đầu, giọng mang tiếng đuối, "Tần nhị thiếu, suy bụng ta ra bụng người cũng không phải cái thói quen tốt ta." Nói, cười nhẹ liếc qua Tần vệ thư, Hứa Nguyên trực tiếp lưng xoay người, khoát tay áo, ta thật không nghĩ ngươi nhiều như vậy tâm tư, đã ngươi tâm lý nắm chắc, vậy cái này nữ nhân liền trả lại cho ngươi, chúng ta đi, Thường Hy. Dứt lời, Hứa Nguyên trực tiếp thẳng hướng lấy nhà mình xe ngựa đi đến, Bạch Mộ Hy bình tĩnh lườm đối diện ánh mắt kia âm lãnh hai người một chút, liền theo sát sau lưng Hứa Nguyên. Đắt đắt bước chân quanh quẩn, gió lạnh nhẹ cuốn qua các bụi. Mặc dù không biết có phải hay không là đang diễn trò, nhưng từ mặt ngoài đến xem cái này Tần Vệ Thư tựa hồ cũng không muốn như vậy chấm dứt. Phản ứng này quả thực có chút vượt quá Hứa Nguyên đoán trước, hắn tưởng rằng cái người đều hẳn là có thể xem hiểu hiện tại thế cục. Bên ngoài đến xem, song phương đều là ba người, mà lại tu vi cũng đều là đồng dạng. Mỗi bên cạnh hai cái đại tông sư riêng phần mình tàn phế một cái, lại lốt một tên dung thân. Từ hắn bắt đầu can thiệp việc này bắt đầu, cả kiện sự tình liền đã lâm vào giằng co. Đừng quản trong lòng buồn bực không buồn, thế cục đã đè người, chỉ có đều thối lui một bước đem cuộc nháo kịch này bỏ qua, mới có thể ngươi thật lớn nhà tốt. Phải biết mặc dù chạy theo tay đến bây giờ mặc dù bất quá thời gian một chén trà công phu, nhưng lấy Đế An thành phòng ti tốc độ cường giả đã sắp đã tìm đến. Như thế dây dưa, cái này Tần Vệ Thư sẽ không thật là một cái hoàn cố a. Nếu là như vậy, Hứa Nguyên ngược lại là năng lực lý giải đối phương động cơ. Thầm nghĩ lấy những này có không có, chúng ám toán Hứa Mộng Khê trong tay kéo lấy phát đao chậm chậm từ trên mặt đất đứng lên. Nàng trầm mặc liếc qua kia rời đi cầm y bóng lưng, hơi do dự, bờ môi giật giật một đạo truyền âm phát ra, "Đa tạ công tử." "Tình này ta nhớ kỹ." Truyền âm lọt vào tai, Hứa Nguyên ngược lại là đối cô gái này bộ khoái đổi cái nhìn không ít. Bởi vì như đặt ở trước kia, này nương môn tuyệt đối sẽ lấy quang minh chính đại đại nghĩa đạo đức bắt có hắn, muốn hắn lưu lại trợ quyền ẩm. Trong lòng đang nghĩ đến, một đạo trầm đục loé sáng, mang theo kình phong bỗng nhiên từ sau lưng đánh tới. Ngũ hành thuần pháp trong nháy mắt ngưng tụ, cản sau lưng Hứa Nguyên, bất quá phần này kình lực lại không phải hướng phía Hứa Nguyên mà đến, chỉ có mãnh liệt mà đến cuồng phong thổi đến hắn và táo bay phất phới. Trải qua biến cố này, Hứa Nguyên không có quay người, hơi bên cạnh mắt, vừa vặn nhìn thấy một đoàn tàn ảnh từ hắn bên cạnh thân bay ngược mà qua. Buộc lên tóc dài theo gió tán loạn, tú mỹ ngũ quan thượng thần sắc mặt ngưng trọng mà thống khổ, đỏ bừng máu tươi từng ly từng tí ở không trung nở rộ. Nữ bộ khoái vừa mới đứng dậy liền lại bị dây. Hứa Mộng Khê mặc dù là thiên tài, nhưng không có hắc, càng không có Hứa Nguyên cái này dày rộng dài thanh máu, trải qua trung niên mã phu ám toán nàng, chiến lực đã đánh mất hơn phân nửa. Áo mỏng nữ tử một kích toàn lực phía dưới, bị dây kỳ thật rất bình thường. Nhưng những này đều không trọng yếu là Hứa Mộng Khê bị đánh bay điểm rơi đúng lúc là xe ngựa của hắn chỗ. Cái này kỳ thật rất công bằng. Dù sao, hắn Hứa Nguyên nói thế nào cũng coi là hỏng người ta chuyện tốt. Bất quá trong lòng khẽ thở dài một cái, Hứa Nguyên lên tiếng lần nữa, thanh âm mang tới một vòng âm hàn ý cười. Hắn bên này đã lui một bước, còn cho mặt không muốn đúng không? Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, chỉ có hai chữ: động thủ. Dứt lời, Bạch Mộ Hy đôi mắt sáng có chút rủ xuống, một tầng màu nâu quần giáp từ đầu ngón tay chiếc nhẫn lan tràn mà ra, môi đỏ mỉm cười. Trong chốc lát, một đạo màn nước lạch trời lập tức từ trong không khí ngưng tụ đem kia mang theo khổng lồ động năng Hứa Mộng Khê thiết được, phòng ngừa nàng đập bể chính mình công tử xe ngựa. Mà đồng thời, Bạch Mộ Hy khí cơ cũng khóa chặt kia áo mỏng nữ tử. Cảm ứng được đối phương giống như thủy triều khí cơ vọt tới một cái chớp mắt, mà không thay đổi áo mỏng nữ tử trong nháy mắt liền có động tác, không chần chờ chút nào, đạp chân xuống, liền hướng phía Hứa Nguyên hai người đánh tới chớp nhoáng. Xem ra lại là cái thô bị bóp phu. Cùng Hứa Nguyên khác biệt, Bạch Mộ Hy làm căn chính miêu hồng phát ra, căn bản không có cho đối phương cơ hội gần người. Tại khí cơ tỏa định một cái chớp mắt, vô số đoàn cực nóng hỏa cầu nương theo lấy canh kim huyền đâm đã tại nàng quanh thân ngưng tụ, theo thon dài ngón trỏ rơi xuống, trong nháy mắt như mưa rơi bắn ra. Áo mỏng nữ tử sắc mặt vẫn như cũ đạm mạc, thanh lanh con ngươi nhanh chóng bắt giữ lấy những này thuật pháp uy tích, đang muốn một bên xê dịch trốn tránh, một bên sát người mà lên lúc, lại đột nhiên phát hiện mục tiêu công kích của đối phương không phải nàng, mà là đứng cựu quy xe đuổi trước đó Tần Vệ Thư. Oeng! Hỏa cầu nổ vang trực tiếp toàn bộ nuốt sống quảng trường, bay lên cây nấm trạng mây đen nương theo lấy liệt diễm tại hơn ngoài 10 dặm đều lờ mờ có thể thấy được. Theo một trận cuồng lam đem liệt diễm xua tan, trung tâm vụ nổ hai thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Có khói vô hại định lý tại trong hiện thực cũng không tồn tại. Nữ tử tử sĩ trên người áo mỏng đã rách rưới, nàng tùy ý phủ thêm áo khoác tuy là văn áo, nhưng cũng không chịu nổi chính diện nên đón loại này lớn uy năng thuật pháp. Rách rưới chiến tổn giả phía dưới, bị cực nóng liệt diễm đốt bị thương da thịt trải rộng bị canh kim huyền đâm quẹt làm bị thương vết tích, đỏ bừng máu tươi không ngừng từ đó chảy ra. Bất quá nữ tử tử sĩ bên cạnh Tần Vệ Thư ngược lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Tần Vệ Thư nhìn xem bên kia ánh mắt lạnh lùng thanh niên, ánh mắt có chút kinh nghi bất định. Đã lớn như vậy, Tần Vệ Thư chưa thấy qua so với hắn còn của người. Hắn chỉ là đập xe của hắn, hắn trực tiếp muốn mạng của hắn. Một cái chớp mắt kinh ngạc về sau, Tần Vệ Thư nhẹ nhàng liếm liếm quẻ môi, thần sắc trong mắt mang tới một vòng hưng phấn, lớn tiếng cười nói, "Uy uy, ngươi đây là nghĩ trực tiếp giết ta?" Lời ấy sai rồi. Hứa Nguyên lắc đầu, ngữ khí vẫn như cũ thanh đạm, chỉ kia đã tại bạo tạc bên trong lật nghiêng cựu vi xe đuổi, "Ta chỉ là muốn hủy ngươi xe đuổi mà thôi, ai bảo ngươi vừa vặn đứng tại trước mặt nó. Ngươi xe này đuổi chất lượng cũng không tệ lắm, hẳn là còn có thể lại chịu một chút." Nói, Hứa Nguyên nhếch miệng, "Đương nhiên, nếu là ngươi nguyện ý quỳ xuống nói xin lỗi, bản công tử buông tha người xe kia đuổi." Tần Vệ Thư ha to miệng, lại nhắm lại, cuối cùng bật cười lên tiếng, "Ngươi là ta gặp qua cái thứ nhất như thế người cuồng vọng, cũng có thể là cái cuối cùng." Tần Vệ Thư ánh mắt phát lạnh, không tiếp tục nói nhảm, công pháp vận chuyển tới cực hạn, vuốt vuốt cổ tay, lạnh giọng phân phó, "Phỉ Thanh, cho ta ngăn chặn tiểu tử này bên người nữ nhân kia, ta muốn đi qua tự tay đem tiểu tử này miệng cho xé." "Không cần phiền toái như vậy." Hứa Nguyên cười đánh gãy, thiện tay búng tay một cái. Chỉ một thoáng, cả con đường khu đều là ảm đạm. Trong không khí một trận bị dị vật chất màu đen từ nhạt chuyển thầm, hơn phân nửa đầu hải cửu nó liền đã bị hắn bao phủ. quỷ dị trong sương mù, một đạo thanh âm thản nhiên không cốc truyền vang, "Tần Nhị thiếu, lần trước Thiên Nguyên thi đấu ngươi minh trưởng Tần Vệ cựu bị tướng phụ trưởng Tử Ba kiếm dây, không biết ngươi cái này làm đệ đệ có thể tiếp ta mấy chiêu?" Chương 556, xoay chuyển chương 556, xoay chuyển hạn chế cảm giác. Bộ dáng nhìn xem ngược lại là rất dọa người. Khói đen che phủ phía dưới, hình như có âm phong phát động, cuốn qua áo sao, mang theo một trận lạnh bớt. Giơ bàn tay lên trước người hơi lắc lắc, Tần Vệ thư liền gặp hắc vụ theo động tác của hắn nhẹ nhàng phát động, người truyền âm nói, "Phỉ Thanh, ngươi xem ra đây là cỡ nào thủ đoạn a?" Phỉ Thanh vận công chữa trị lấy bị đốt bị thương ra thịt, đạm mạc ánh mắt tại bốn phía nhanh chóng tạo động cảnh giác, bí pháp truyền âm, không biết, nhưng lấy nô tu vi dò xét phạm vi bất quá hơn 10 trượng. Tần Vệ thư cười tủm tỉm thu về bàn tay, nói khẽ, "Chúng ta hôm nay tựa hồ đụng phải hồn tu, cái này xương mù là tiểu tử kia ý hồn ngưng kết thành, bất quá có thể phạm vi lớn như thế vượt cấp hạn chế đại tông sư ngược lại thật sự là có chút thủ đoạn." Nghe nói lời ấy, Phỉ Thanh không có trả lời, khí cơ trong nháy mắt bắn ra, đột nhiên hướng phía đối diện hai người chỗ phương vị đột nhiên vung ra một quyền. Khí cơ tứ ngược, quyền phong quét sạch, bốn phía hắc vụ lập tức như là đồn sôi quần quần sôi trào. Mà xuống một cái chớp mắt, nồng vụ chỗ sâu liền truyền đến một tiếng kim loại giao kích vang minh, sau đó là va chạm nhấc lên tình phong. Nhìn cách một quyền này là bị nữ nhân kia chặn lại, bất quá Phỉ Thanh mục đích cũng không phải là đối hai người kia tạo thành sát thương, nàng muốn đem cái này ý hồn đánh sơ sát. Nhưng rất đáng tiếc, những này hắc vụ vẹn vẹn chỉ là quần quần một lát, tại quyền phong tiêu tán về sau liền một lần nữa quy về vực sâu hắc tịch. Nhìn thấy một màn quỷ dị này, Phỉ Thanh đạm mạc thần sắc phía trên rốt cục xuất hiện một vòng kinh ngạc, Tần Vệ thư thì híp híp mắt, như có điều suy nghĩ. Ý hồn không có thực thể, liền như là phàm nhân không có khả năng uy hiếp được âm quỷ, bình thường vật lý công kích cũng là không có cách nào đối ý hồn tạo thành tổn thương, có thể nàng kia một cái oanh quyền là thi triển võ kỹ. Mặc dù nguyên khí cùng ý hồn là hai loại hoàn toàn khác biệt tồn tại, nhưng cả hai tương giao lại là có thể sinh ra va chạm. Đây cũng là bình thường khí đạo tu người thậm chí võ đồ ứng đối giao ý hồn loại thuật pháp quen dùng thủ đoạn. Dù sao nếu là cùng hồn tu liệu ý hồn, chiều dài cánh tay dương ngắn, cho dù cao một cái đại cảnh giới cũng có thể sẽ bị vượt cấp chém giết. Vị Thanh sắc mặt bộc lộ ngưng trọng, lên tiếng đề nghị, "Này thuật quỷ dị, công tử không bằng nên rời đi trước." Tần Vệ thư nhìn qua hắc vụ chỗ sâu, không có lập tức trở về nói. Lý trí nói cho hắn biết, hiện tại sát thực hẳn là kết thúc. Hắn cùng kia cẩm bào thanh niên bất quá là nhất thời đánh nhau vì thể diện, đập hư một cô giá trị 2-3 vạn xe sang trọng đối với hắn cùng đối diện kia hoàn khố mà nói không đáng kể chút nào đại thủ, thật không đáng lần nữa từ đấu, bất quá. Suy nghĩ đến tận đây, Tần Vệ thư bỗng nhiên cười nhẹ lên tiếng. "Lý tính, trong nhà trưởng bối cùng vậy đại ca mỗi ngày mưu đồ cái này mưu đồ kia, bè lũ xu nịnh nghe cũng làm người ta tâm phiền, người sống một đời, đồ chính là suy nghĩ thông suốt, hắn tại sao phải quản kia cầu thí lý tính?" Không để ý đến Phỉ Thanh kiếm ý, Tần Vệ thư một bên hướng về phía trước hắc vụ chỗ sâu đi đến, một bên cười lớn nói ra, "Phỉ Thanh, ra ngoài, bản công tử nói được thì làm được, muốn tự tay xé nát tiểu tử kia miệng." Phỉ Thanh bước nhanh đuổi theo, ánh mắt bên trong bộc lộ một vòng đội vàng, "Công tử, nô như ra ngoài, đối diện người hộ đạo kia cũng không nhất định." "Phỉ Thanh." Tần Vệ thư lạnh lùng lườm Phỉ Thanh một chút, "Ngươi là muốn ta phân phó lần thứ hai a?" "Phỉ Thanh." Giang Ngà dùng sức cắn, Phỉ Thanh nắm chặt nắm đấm nhìn thật sâu hắc vụ chỗ sâu một chút, cúi đầu xuống, yên lặng lui lại, cuối cùng biến mất tại trong hắc vụ. Nhìn thấy một màn này, Tần Vệ thư dường như không có chút nào phòng bị hai tay một đám, cười lớn nói ra, "Hiện tại hộ vệ của ta rời đi, ngươi muốn làm gì? Là để ngươi bên người nữ nhân kia độc thủ, vẫn là chính mình đến?" Hắc vụ phiêu đãng, yên lặng mấy tức, một đạo ôn nhuận thanh âm khoan thai từ hắc vụ chỗ sâu truyền đến, "Ta cho là ngươi sẽ trốn." "Trốn?" Tần Vệ thư tựa hồ nghe đến một cái chuyện cười lớn, tuấn mỹ âm nhu trên mặt ý cười lan tràn, "Các hạ như thế thịnh tình tương yêu, bản công tử nếu là chạy trốn, chẳng phải là quá khuyết điểm lễ?" Nói đến đây, Tần Vệ thư dường như nghĩ tới điều gì, đột nhiên hít vào một hơi, nụ cười trên mặt thu liễm, ngựa khí cũng hơi lệ thấp, "Ngươi làm ra động tĩnh lớn như vậy, vừa rồi lại chờ lâu như vậy đều không động thủ, không phải là đang chờ ta đào tẩu à?" Nói chuyện không phải là thời gian đình chỉ, hắn cùng Phỉ Thanh nói chuyện mặc dù không dài, nhưng cũng đầy đủ hai người kia tiến hành một vòng thuật pháp công kích. Dứt lời về sau, Tần Vệ thư chờ đợi Hứa Nguyên trả lời. Nhưng vấn đề này trả lời lại là hắc vụ bên trong yên lặng. Hơn 20 trượng bên ngoài, Hứa Nguyên dựa nghiêng ở xe ngựa thân xe, lóe ra huyết mang hẹp dài đôi mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa thân ảnh. "Thả đi Tần Vệ thư." Hắn ngược lại là xác thực loại suy nghĩ này. Dù sao thân phận của hắn bây giờ quá không thuận tiện đi này hoàn khố tiến hành, nếu là thật sự ở đây giết Tần Vệ thư, tình thế triệt để quyết đại, sẽ có tỷ lệ sẽ cùng thánh nhân cấp khác cường giả đánh đối mặt. Mà trên mặt hắn ra người mặt nạ mặc dù trải qua kỹ thuật thay đổi, nhưng còn phòng không được thánh nhân cường giả dò xét. Bất quá chủ yếu hơn hay là bởi vì thông qua vị này Tần Nhị thiếu thám thính một chút Tần gia bí văn. Tỷ như, hắn tại sao muốn tại cái này trong lúc mấu chốt đến Đế An? Diễn Tiên thần hồn thật rất hữu dụng. Mới hai người bí pháp truyền âm tại cái này giám thiên các bí mật bất truyền trước mặt hoàn toàn thùng rông kêu to, chỉ là đáng tiếc nặng như thế ép phía dưới hai người cũng không nói cái gì vật hữu dụng. Khe khẽ thở dài, Hứa Nguyên chậm rãi đứng thẳng người, bình tĩnh lườm bên cạnh Tiểu Bạch một chút. Đối mặt một cái chớp mắt, Bạch Mộ Hi trong nháy mắt hiểu ý, thả người nhảy lên trực tiếp rời đi. Một đường từ địa cung ra, công tử cường đại nàng đều là tận mắt nhìn thấy cùng giai bên trong không có khả năng có người là đối thủ của hắn. Nhìn xem thật lâu không có tiếng động truyền đến hắc vụ, Tần Vệ thư đen nhánh trong đôi mắt bộc lộ một vòng mắt trần có thể thấy thất vọng, quả nhiên vẫn là dạng này, từng cái ngoài miệng nói so với ai khác đều cứng rắn, kết quả lên tay một cái so một cái sợ. Một bên yếu ớt thở dài, một bên xoay người qua, khoát tay áo, việc này liền đến đây là. Ông, lời còn chưa dứt, Tần Vệ Thư cái cổ lông tơ bỗng nhiên đứng đấy, một cỗ khí tức tử vong bỗng nhiên tới gần. Nhưng hắn không có bất kỳ cái gì e ngại, trong đôi mắt ngược lại kinh hỉ chợt hiện, bỗng nhiên một cái nghiêng đầu, mà xuống một cái chớp mắt, một đạo từ ý hồn ngưng tụ mà thành vô hình chi nhận trực tiếp sát cổ của hắn lướt qua. Cảm thụ được một màn kia sinh tử tới gần nhịp tim, một cỗ không hiểu cảm giác hưng phấn ở trong lòng tuôn ra. Mới nếu là hắn phản ứng chậm một điểm, khả năng này liền trực tiếp bị chém đầu, tiểu tử này, giống như thật dám giết hắn. Tần Vệ Thư quay người lại, nhìn về phía Hứa Nguyên phương hướng, quyết định dễ động thủ rồi. Ngươi mới vừa nói qua, ta kêu minh trưởng bị Hứa trưởng ca ba kiếm phế đi đạo tâm, đúng không? Đây cũng là sự thật, ngươi nghĩ phủ nhận? Hứa Nguyên cười nói. Phủ nhận? Không không không. Tần Vệ Thư khỏe miệng vắt ra, nụ cười hưng phấn để cái kia trương âm nhu gương mặt tuấn mỹ có vẻ hơi dữ tợn. Ta chỉ là nói cho ngươi, ta kêu minh trưởng tư chất kỳ thật rất bình thường. Nếu ta cùng kia Hứa gia trưởng tử cùng thế hệ, Tần gia tuyệt sẽ không phát sinh loại này mất mặt xấu hổ sự tình. Đến, lại tới. Lữ bố sau khi chết, người người đều có lữ bố chi dũng. Dù sao cũng không phải cùng thế hệ, thả điểm cùng nôn thế nào? Không quan tâm đối phương cùng nôn, những này thiên tiêu ngông nên đang bị người là đánh gây trước đó bình thường đều là không biết trời cao đất rộng. Tần Vệ Cửu như thế, Mộ Hồng Ly như thế, cái này Tần Vệ Thư tự nhiên cũng là như thế. Cười nhẹ lắc đầu, Hứa Nguyên cũng liền không định lại cùng đối phương nói nhảm. Nhưng suy nghĩ vừa mới dâng lên, hắn liền phát hiện một đoàn lam sắc hỏa diễm lặng yên phù hiện ở sau đầu của hắn tĩnh mịch trong hắc vụ. Ngay tại Hứa Nguyên coi là cái này đoàn ngọn lửa muốn bạo tạc thời điểm, một thanh lưỡi kiếm siêu một tiếng bỗng nhiên từ lam diễm bên trong đâm thẳng mà ra. Mũi nhọn chô hướng, kiếm ngân vang như rồng. Lệnh một ly nghiêng đầu tránh thoát, Hứa Nguyên liếc qua chôi này hiện ra hàn mang lưỡi kiếm, cảm thụ được trên đó ba động, không tự chủ híp híp mắt. Cái này thuật pháp ngược lại là có chút ý tứ. Có như vậy một cỗ không gian ba động hương vị ở bên trong. Bất quá càng làm cho Hứa Nguyên để ý là hiện tại quanh mình đều là bị khói đen che phủ, lấy Tần Vệ Thư tu vi hẳn là dò xét không đến vị trí của hắn chỗ, hắn là thế nào tình chuẩn tìm tới hắn vị trí chỗ ở. Trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng không phải rất nhiều. Hắc vụ chính là ý của hắn hồn ngưng tụ, tự mang che đậy cùng dò xét, mà huyết nguyên tâm vẫn quyết đạm hồn bí pháp lại là có thể đem ý hồn hóa thành trạng kích, cả hai tăng theo cấp số cộng lại 4 bỏ 5 lên một chút đã có thể được xưng là một tòa cái bản đạo vực. Có đạo vực dung thân đánh không có đạo vực, phi long kỵ kiểm tại sao thua? Né tránh sao? Hơn 10 trượng bên ngoài, Tần Vệ Thư trên bàn tay một đoàn tĩnh mịch làm diễm nhảy vọt lắc lư, ngựa khí mỉm cười, xem ra cũng có thể để cho ta hơi tận hứng tự đại cùng tự ngạo chỉ có kém một chữ. Hứa Nguyên liếc qua mặt bên cạnh kia hiện ra u lam quang mang thuật kiếm, ngôn ngữ bình tĩnh, bất quá ngươi tại cái này trong hắc vụ tìm tới vị trí của ta, xác thực có tư cách tự đại một chút. Tần Vệ Thư như là vũ giả yêu nhã lui bước tránh thoát mười mấy nói hướng hắn xoắn tới hồn lưỡi lao, cũng không tức giận, một bên xê dịch, một bên cười ha hả hỏi, hóa vậy kế tiếp đâu? Lời nói rơi xuống, trong tay hắn lam diễm quang mang đống nhiên một thịnh, hơn 10 trượng bên ngoài trôi này gác ở Hứa Nguyên mặt cái khác lưỡi kiếm bỗng nhiên biến hướng chém ngang, như tránh không kịp lúc, đầu sẽ trực tiếp bị cắt thành hai nửa. Nói cách khác, đối diện tiểu tử kia muốn lẩn tránh cái này một kiếm, động tác kế tiếp sẽ là cúi người. Mười mấy đoàn màu lam ngọn lửa tại Hứa Nguyên trước mặt hiện hiện lớn mạnh, từng tia hàn mang ở trong đó ấp ủ Tần Vệ Thư chuẩn bị phong kín đường lui của hắn, chỉ là trước mắt một màn lại làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Đối diện tiểu tử kia cũng không có như hắn suy nghĩ như vậy hành động, mà là vẹn vẹn lượm những cái kia hiện hiện quanh thân lam diễm về sau, liền cất bước hướng hắn đi tới. Không tránh không né, tựa hồ chuẩn bị lấy thuật pháp đón đỡ. Muốn chết. Tần Vệ Thư trong tim có chút tiếc nuối. Trong tộc đại tông sư cũng không dám như thế đón đỡ hắn cái này bí kiếm công lan, đối phương một giới dung thân chưa thăm dò liền dám như thế khinh thường. Tại trong yên lặng, tĩnh mịch lam diễm quang mang tại hắc vụ bên trong rắc sáng lên Hứa Nguyên gương mặt. Đát Nương theo lấy một tiếng khinh nhu tiếng bước chân vang lên, thứ nhất trôi thuật kiếm công lan chém trúng Hứa Nguyên huyệt thái dương. Đát bước ra bước thứ hai, mười mấy đoàn lam diễm đâm ra lưỡi kiếm đồng thời trúng đích thân thể của hắn, đùi, cánh tay, lồng ngực, đầu lâu. Vậy mà hoàn toàn chặn. Tại mũi nhọn cùng Hứa Nguyên thân thể tiếp xúc một cái chớp mắt, Tần Vệ Thư trong mắt hưng phấn liền bắt đầu từng bước kéo lên. Trước mắt cái này không biết tính danh cùng xuất thân thế gia công tử thật rất mạnh, mà lại là loại kia đủ để miểu sát cùng giai cường đại. Hắn thuật kiếm tại tiếp xúc đến hắn thân thể một cái chớp mắt liền lập tức bị vờn quanh tại hắn quanh thân một tầng màng mỏng giải tỏa kết cấu tan rã, cho dù tăng lớn nguyên khí truyền vận cũng là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đắt bước thứ ba bước ra, đoàn thứ nhất làm diễm lặng yên dập tắt. Đắt bước ra bước thứ tư, thuật kiếm tan rã, làm diễm tận tán, hết thể quay về hắc vụ tĩnh mịch, bước chân vẫn như cũ ưu nhiên quanh quẩn. Mà âm thanh kia tại trong bóng tối lặng yên truyền đến, ngươi đánh xong. Vậy ta liền bắt đầu nha. Cái này đạm mạc ngữ khí để Tần Vệ Thư trong lòng có chút khó chịu, há to miệng, vừa muốn nói chuyện, một đạo mũi kiếm đã từ hắn sau lưng đánh tới. Người này không phải hồn tu a? Vì cái gì nhục thân tốc độ có thể nhanh như vậy? Trong lòng nghi hoặc phát lên, nhưng lại cũng không bối rối, Tần Vệ Thư quay đầu chính là một chảo, bao khỏa tại lam sắc hỏa diễm bàn tay trực tiếp cầm chém tới thân kiếm. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Hứa Nguyên trong mắt lóe lên một vòng trêu tức. Cái này Tần gia nhị thiếu hẳn là may mắn chính mình vô dụng liễu một quỷ nhận, nếu như dùng kia thần khí, bằng vào lần này, Tần Vệ Thư khả năng liền phải trọng thương ngã gục. Bất quá mọi thứ không có nếu như. Liễu một quỷ nhận nếu là lấy ra, kia thuộc về thánh giai âm quỷ khí tức bại lộ tại Đế An thành bên trong, đại khái suất sẽ hấp dẫn đến thánh nhân điều tra. Cách cách, bàn tay cùng lưỡi kiếm tương giao, không có bất kỳ cái gì đấu sức, Hứa Nguyên tử tướng phụ tổn kho bên trong mang tới linh nhận trực tiếp bị Tần Vệ Thư cho bệnh lên nát. Hắn cầm trôi này linh kiếm cũng coi là kiện không lớn không nhỏ bà bối, hạng A hạ đẳng linh nhận đã tương đương với thương nguyên bên trong lam trang, thế mà cứ như vậy tùy tiện nát. Nhìn về phía đoàn kia lam diễm ánh mắt không khỏi nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Cái này một đoàn lam diễm, vô cùng nguy hiểm. Trong điện quang hỏa thạch, thân kiếm vỡ nát kích xạ nát lưỡi đao trực tiếp bị Hứa Nguyên dụng ý hồn thao túng, như lưu tinh hướng phía gần trong gang tấc Tần Vệ Thư đánh tới. Tần Vệ Thư muốn dùng khống vật bí pháp cùng Hứa Nguyên tranh đoạt những này nát lưỡi đao quyền khống chế, nhưng Hứa Nguyên căn bản không cho hắn cơ hội này, phân tâm nhị dụng, một bên vận chuyển lấy ý hồn khống vật, một bên tại lấy hắc vụ ngưng tụ mấy chục đạo vô hình hồn lưỡi đao hướng phía Tần Vệ Thư nô ra ý hồn chẳng đi. Không muốn bị bởi vì ý hồn bị hao tổn mà ngắn ngủi lâm vào mê muội, Tần Vệ Thư cũng chỉ có lui, còn nếu là lui, những này nát lưỡi đao rơi xuống về sau, tiêu cả chàng chiến đấu quyền chủ động đem triệt để bị hắn giữ tại ở trong tay. Tần Vệ Thư tiếp xuống chỉ có thể đơn phương bị đánh. Có chút đáng tiếc là bởi vì Hứa Mộng Khê cô nương kia gặp qua hắn huyết nguyên tâm vẫn quyết cùng đạp hư trạm các loại rất nhiều thuật pháp, lần nữa dùng có thể sẽ bị phát hiện thân phận, không phải ngược lại là có thể để cái này Tần Vệ Thư thể hội một chút bị thuấn miểu cảm giác. Bất quá coi như không có cách nào toàn lực ứng phó, cấp cao cục đánh nhiều, đánh một chút cùng đẳng cấp người đơn giản chính là nhẹ nhõm thêm hài lòng thầm nghĩ lấy những này có không có, thoáng nhìn Tần Vệ Thư kia hưng phấn vẫn như cũ biểu lộ, Hứa Nguyên không tự chủ nhíu mày, nhìn ngươi còn có dư lực, bất quá nếu là không cần tiếp tục ra, khả năng liền không có cơ hội. Ha ha, ngươi cũng thế. Đối mặt kia mấy chục đạo vô hình hồn lưỡi đao, Tần Vệ Thư không có lui. Trong một chớp mắt, hai cỗ hồn lực tại đầy trời nát lưỡi đao phía trên chạm vào nhau, Hứa Nguyên không tự giác nhíu mày lại. Tiên Thiên hồn thể cùng Diễn Thiên thần hồn ra chỉ để ý của hắn hồn bất luận là cường độ vẫn là số lượng dự trữ đều viễn siêu cùng giai, nhưng cái này va chạm phía dưới vẫn như cũ để hắn có chút tâm thần bất ổn. Bất quá Tần Vệ Thư dáng vẻ lại là càng thêm chật vật, một tia máu tươi lặng yên từ khóe mắt trượt xuống, nhưng hắn khóe môi ý cười sắc thực không chút nào giảm, ngược lại càng tăng lên. Tại tử vong duyên khiêu vũ cảm giác để cho người ta hưng phấn. Hắn thích loại cảm giác này. Tại Giang Nam một đời có năng lực giết hắn người không dám giết, dám giết hắn lùn cỏ lại không năng lực giết, đây là hắn lần thứ nhất cảm nhận được thứ khoái cảm này. Chuyến này Đế An chuyến đi, hắn là thật đến đối a tại hồn lưỡi đao chạm kích chống đỡ lâm trước đó, mấy chục đoàn lam diễm cũng lặng yên tại Hứa Nguyên quanh thân hiện hiện, ẩn chứa trong đó thuật kiếm hiện ra rét lạnh qua mang. Hứa Nguyên liếc nhìn một chút, trong lòng im lặng. Mới giao thủ chiêu thứ nhất, liền chuẩn bị lấy mạng đổi mạng rồi sao? Cái này Tần Vệ Thư tựa hồ cũng biết nếu là đây là lui, vậy liền đại khái suất không có bất kỳ cái gì cơ hội xoay người, nhưng hắn không phải đã biết cái này diễm kiếm đối với hắn vô hiệu à? Suy nghĩ hiện lên, Hứa Nguyên nghi ngờ trong lòng để hắn hơi cảnh giác. Hắn cũng không muốn lật thuyền trong mương. Linh thị trong nháy mắt đảo qua kia mấy chục đoàn lam diễm, lập tức lông mày không tự chủ nhăn nhăn. Cái này, giống như ngăn không được a, hắn màu đen nguyên khí nghịch hướng giải tỏa kết cấu người khác thuật pháp là có hạn mức cao nhất, mà cái này mấy chục đoàn lam diễm bên trong ẩn chứa uy năng đã vượt qua cái này hạn mức cao nhất. Dung thân cảnh sẽ không có loại cường độ này nguyên khí chuyển vật lượng, nhưng linh thị phía dưới cái này Tần Vệ Thư quả thật là một cái dung thân. Gia hỏa này có thể khẩu suất cùng luôn, trong tay thực lực thật rất mạnh á. Theo Hứa Nguyên tâm thần chớp động, Lạc Hy Nhiên vân cho hắn hấp tử thảm vi khuẩn bắt đầu từng tia từng sợi rót vào thể nội, đối kinh lạc tiến hành cường hóa. Muốn so liều nguyên khí, hắn phụng bồi chính là. Bất quá cái này vừa vỡ mạch bí pháp vừa mới thành hình, Hứa Nguyên liền cảm giác được một cỗ khí tức tử vong hướng phía hắn vọt tới. Bởi vì hắn cảm ứng được bám vào trên tay Tần Vệ Thư kia một đoàn lam diễm phát sinh một tia nhỏ bé biến hóa, mà cùng lúc đó sinh ra biến hóa, còn có hắn mặt trước đó kia một đoàn toát ra diễm hỏa. Hai đoàn lam diễm vị trí bị đổi, mà cái này một đoàn, hắn không thể đón đỡ. Trong lòng cảnh giác trong nháy mắt tất cao, Hứa Nguyên nhìn về phía Tần Vệ Thư ánh mắt rốt cục xuất hiện một vòng ngưng trọng. Bất quá hắn ngưng trọng lại không phải là bởi vì đoàn kia đáng sợ lam diễm, mà là bởi vì cái này hai đoàn lam diễm tại đổi thời điểm, cũng không phải là lấy nguyên khí là chuyển vận môi giới, mà là trực tiếp chống rông đổi cái vị trí. Không gian. Cái này Tần Vệ Thư có thể lấy dung thân thân thể thi triển không gian bí thuật. Suy nghĩ vừa mới phát lên, đoàn kia chí mạng lam diễm vị trí liền lại lần nữa bị đổi. Cái này mẹ nó lại là bình á cảm ứng được một màn này, Hứa Nguyên lập tức tán đi hồn lưỡi đao, thân hình bỗng nhiên chính là lui về phía sau. Liên quan đến không gian thuật pháp đều phải toàn lực đối mặt. Nói thì chậm kia là nhanh, mấy chục đoàn bờn quanh tại quanh người hắn lam diễm bên trong kiếm mang hung mãnh đâm mà ra. Xì 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 nguyên khí tan rã thanh âm vang lên tại yên tĩnh hắc vụ bên trong, đại bộ phận thuật kiếm đều bị Hứa Nguyên bám vào tại quanh thân khí màng cho tan rã, duy nhất cần thiết phải chú ý chính là kia một đoàn chí mạng lam diễm bên trong đâm ra thuật kiếm, nhưng này tùy ý chuyển di không gian bí thuật, nhưng như cũng để Hứa Nguyên có chút khó mà ứng đối. Trang diện thế cục đột nhiên chuyển. Lam diễm không ngừng tại Hứa Nguyên quanh thân tạo ra, mà kia chí mạng diễm hỏa liền tiềm ẩn trong đó. Ánh mắt lạnh lùng, Hứa Nguyên tránh chuyển xê dịch ở giữa chợt nghe Tần Vệ Thư kia trêu tức mỉm cười thanh âm, ngươi mới vừa rồi không phải hỏi ta có thể tiếp ngươi mấy chiêu à, vừa ra hai chiêu, chiêu thứ ba liền đánh không ra ngoài. Đôi mắt nhắm lại, Hứa Nguyên nhanh chóng xê dịch ở giữa, tiện tay vung lên, chính là mấy đạo hồn lưỡi đao bắn ra. Tần Vệ Thư hơi nhíu mày, nghiêng người liền nhẹ nhõm tránh thoát, hồn lưỡi đao hướng thẳng đến phía sau hắn phương hướng tiếp tục bay đi. Hứa Mộc Khê, Hứa Mộc Khê. Nhẹ nhàng sửa sang nhung cầu, Tần Vệ Thư cười nhẹ nói ra, xem ra ngươi vẫn có năng lực phản kích đã hả? Lại nói một nửa, Tần Vệ Thư bỗng nhiên phát hiện kia một mực chạy trốn tiểu tử đã dừng bước, treo chọc nói ra, ngươi đây là không trốn, chuẩn bị liều mệnh. Liếc qua triệt để bất tỉnh nhân sự nữ bộ đầu, Hứa Nguyên thở ra một hơi, đôi mắt nhắm lại, lại lần nữa mở mắt trong đó huyết mang đã đại tác, để cho ta liều mạng a nói. Hứa Nguyên đưa tay một trường, vô số màu máu vật chất trong nháy mắt ngưng tụ một thanh dài nhỏ huyết nhận, cười hỏi, ngươi không bằng trước đón lấy ta cái này chiều thứ tư lại nói. Chương 557, dung thân song đạo vận. Chương 557, dung thân song đạo vận. Hoắc cảm ứng được trên người đối phương phát sinh biến hóa. Dù bận vẫn đung dung đứng ở tại chỗ, Tần Vệ Thư nhẹ nhàng nhỉ non cười nói, ngươi là muốn nói ngươi muốn liều mệnh, vẫn là muốn nói mới không dùng toàn lực. Hứa Nguyên trong tay lưới đao bị một đoàn vật chất màu đen bao phủ, nhẹ nhàng huy sái như vẽ mực in sắc nhuộm dần không khí, ngươi cảm thấy là loại kia. Tần Vệ Thư hơi trầm ngâm, nhếch miệng cười nói, ta hy vọng là loại thứ hai, nếu như là loại thứ nhất vậy liền quá không thú vị.
Không thú vị a, xác thực rất không thú vị.
Một tiếng cười khẽ, Hứa Nguyên nhìn qua Tần Vệ Thư, đột nhiên đến một câu, xem ra ngươi quả nhiên không nhìn thấy a ửng. Tần Vệ Thư ánh mắt hơi chần chờ, không thể lý giải đối phương cái này đột nhiên lời nói ý tứ, nhíu mày, thấy cái gì?
A Hứa Nguyên mỉm cười, quanh mình hắc vụ phun trào, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết.
Phô trương thanh thế. Tần Vệ Thư hừ lạnh một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, công pháp vận chuyển phía dưới, kia như là như giỏi trong xương màu làm trích diễm lại lần nữa phun trào, vô số mũi nhọn hướng phía kia cầm kiếm thanh niên đánh tới. Thời gian giây phút mà qua, cảm ứng được hình tượng để Tần Vệ Thư lông mày không tự chủ siết ở cùng một chỗ. Mấy chục đạo kiếm lơi đao chen chúc mà tới, tiểu tử này vậy mà vẫn như cũ chỉ là cầm kiếm đứng tại chỗ. Đây là muốn làm cái gì? Dùng thuật pháp hoặc là kiếm kỹ đối hoành?
Không đúng, hắn không có trên người đối phương có vận chuyển lớn uy năng thuật pháp vết tích.
Vậy hắn là muốn dùng tầng kia ăn mòn thuật pháp màng ánh sáng này kháng?
Cũng không đúng.
Tiểu tử này khí tức trên thân mặc dù cùng mới so sánh cường thịnh không ít, nhưng hắn hẳn là rất rõ ràng hắn thuật kiếm không lan là không tiếp nổi. Tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa, mũi nhọn đã chống đỡ Lâm Hướng Nguyên áo bào, sau đó, Tần Vệ Thư con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, biến mất. Đối diện cẩm bào thanh niên không có bất kỳ cái gì dấu hiệu biến mất tại hắn cảm ứng bên trong.
Thung thung tại ý mắng trong hắc vụ, Tần Vệ Thư nghe được chính mình nhịp tim gia tốc.
Mà xuống một khắc, hiện tại ngươi hẳn là hiểu được.
Một thanh âm không có người dấu hiệu vang lên ở phía sau hắn.
Tần Vệ Thư trong tay một đoàn lam diễm dâng lên, đột nhiên hướng phía sau lưng vung lên.
Ông.
Một tiếng bù bù, thuật kiếm không lan tại hắc vụ rắc ra một đạo cháy mang, không thể địch nổi sắc bén phảng phất cắt chém không gian, đem một tòa cổ lâu chặt nghiêng thành hai mảnh, thiết diện chỉnh tề bóng loáng, thẳng đến mấy tức về sau mới ầm ầm đổ sụp. Nhưng hắn sau lưng không ai.
Đứng ở giữa không trung, Hứa Nguyên nhìn phía dưới ánh mắt kia không ngừng tại bốn phía nhìn quanh Tần Vệ Thư, trong tim đã hiểu rõ. Hắn kỳ thật một mực rất hiếu kỳ cái này Tần Vệ Thư là thế nào tại cái này trong hắc vụ tỏa định hắn.
Bình thường đại tông sư ở đây bên trong phạm vi cảm ứng cũng bất quá hơn 10 trượng, là một tên dung thân cho dù Tần Vệ Thư bảng trị số lại cao hơn cũng có vẻ hơi vượt chỉ tiêu. Ngay từ đầu Hứa Nguyên coi là Tần Vệ Thư là ở trên người hắn gieo neo thuật. Neo thuật là khí cơ khóa người thuật pháp bên trong một cái chủ loại, một khi gieo xuống, liền có thể đối với địch nhân hành vi rõ như lòng bàn tay. Phổ thông neo thuật có thể phát giác vị trí của địch nhân, huyền diệu cao thâm neo thuật thì có thể cảm ứng được thân thể địch nhân cơ bắp phun trào, thậm chí là khí cơ cùng ý hồn ngưng tụ cùng tiêu tán. Cơ hồ tương đương với mở thông tấu mắt. Bất quá loại này thuật pháp cũng có được thiếu hụt, neo thuật cũng không phải là gieo xuống qua đi liền vạn sự lại cát, bản thể cùng neo điểm ở giữa sẽ có một đầu nguyên khí truyền thâu thông đạo để duy trì loại này dò xét. Người bình thường rất khó phát hiện cái thông đạo này, càng khó có thể hơn chặt đứt. Bất quá linh thị đối với loại này không quan trọng khí cơ phản ứng lại là có thể làm được từng ly từng tí không sai. Nhưng rất đáng tiếc, Hứa Nguyên nhưng không có phát hiện chính mình quanh thân bất luận cái gì nguyên khí truyền thâu thông đạo.
Neo thuật bị bài trừ, vậy liền chỉ còn một đáp án.
Dò xét bí thuật, mà lại là diễn thiên thần hồn loại kia cấp bậc huyền diệu dò xét bí thuật.
Có chút giật mình, nhưng không ngoài ý muốn.
Chu sát Tần Mặc đã qua lâu như vậy, tại có một kẻ nội ứng tình huống dưới, Hắc Lân vệ nhưng như cũng không thể triệt để dò xét rõ ràng Tần gia nền tảng. Tần Vệ Thư cái này Tần gia con trai trưởng có loại này cấp bậc bí thuật kỳ thật cũng không kỳ quái.
Bất quá mới tập kích Hứa Mộng khi lúc, Tần Vệ Thư phản ứng trực tiếp Hứa Nguyên điều phỏng đoán này cho phủ định.
Gia hỏa này tựa hồ không có phát giác được hắn hồn lưỡi đao đánh trúng vào hơn 10 trượng bên ngoài Hứa Mộng khê.
Phải biết Hứa Nguyên hắn cách Tần Vệ Thư xa nhất thời điểm đạt tới qua 30 trượng, xa xôi như thế khoảng cách Tần Vệ Thư nhưng như cũng có thể đối với hắn phản ứng như lòng bàn tay, mà gần tại hơn 10 trượng bên ngoài Hứa Mộng khê lại không cảm ứng được.
Đáp án lại vòng trở về.
Là neo thuật, nhưng lại cùng bình thường neo thuật có bản chất khác nhau.
Lúc trước Hứa Nguyên hắn sở dĩ không có phát hiện neo thuật truyền thâu thông đạo, hoàn toàn là bởi vì Tần Vệ Thư dùng không gian kia đổi thành năng lực đem neo thuật trọng điểm cùng bản thể kết nối ở cùng nhau, trực tiếp cách không truyền thâu.
Bất quá rất đáng tiếc, Đạp Hư Trảm có thể trực tiếp đem những này đợt toàn bộ tiêu tan.
Cái này ngoài ý muốn phát hiện, thêm nữa hai chiêu trước thăm dò, Hứa Nguyên đã sáng tỏ Tần Vệ Thư đại khái thuật pháp kết cấu.
Vị này Tần gia nhị thiếu có thuật pháp hệ thống chính là lấy loại kia không gian đổi thành làm tâm.
Mà cái này liên quan đến không gian năng lực rất không có khả năng là thuật pháp hiệu quả, hẳn là Tần Vệ Thư lĩnh ngộ đạo ẩn.
Tình báo trong tim một cái chớp mắt hiện lên, Hứa Nguyên ngược lại nhiều hơn mấy phần lo nghĩ.
Nhìn mới giao thủ tình huống, Tần Vệ Thư rõ ràng đã đem loại này không gian đổi thành đạo ẩn dung hội quan thông, lại nguyên khí cùng ý hồn từ lâu siêu việt dung thân pháp giá trị, vì sao không đột phá đại tông sư?
Trước đó Lý Quân Khánh áp chế tu vi không đột phá tông sư chi cảnh là bởi vì lo lắng thái tử nghi kỵ, Tần Vệ Thư cũng lo lắng Tần Vệ Cửu bắt hắn cho làm thịt.
Không quá giống.
Lấy đối phương trương này dương tính cách, rất không có khả năng cố kỵ những chuyện này.
Suy nghĩ chớp động, một cái ý niệm trong đầu đột nhiên hiện lên. Hứa Nguyên nhìn về phía Tần Vệ Thư, ánh mắt bên trong không tự giác hiện hiện một vòng kinh dị.
Dựa theo hắn nhìn qua trong cổ tịch, loại tình huống này chỉ có hai loại khả năng.
Hoặc là Tần Vệ Thư là muốn lấy song đạo ẩn đột phá đại tông sư, hoặc là tiểu tử này là muốn đi cha của hắn mở đầu kia mới đường đi.
Tại dung thân chi cảnh trực tiếp dung đạo, nhảy qua đại tông sư, trực tiếp trở thành nguyên sơ.
Dung thân chi cảnh là con đường tu hành bên trên lần thứ nhất tính mạng chuyển tiếp, phàm tục thân thể tại cảnh giới này bên trong đều sẽ bị nguyên khí cùng ý hồn thăng hoa, mà ngoại trừ hai người này bên ngoài, kỳ thật còn có một cái tuyển hạng.
Đạo ẩn.
Lấy đạo ẩn đi thân, nhưng đạo ẩn phát thể.
Liền Hướng mới biết, đặt thành cái trước người thiên hạ hôm nay bất quá song trưởng số lượng, mà cái sau, từ cái này lão cha mở về sau, chỉ có Hứa Trưởng ca thành công.
Mà lại Hứa Trưởng ca đạo ẩn pháp thể kỳ thật cũng là có tỉ vết.
Hắn cũng không có thể tại dung thân cảnh lúc triệt để hoàn thành đi thân. Bất quá đây không phải thiên phú vấn đề, mà là bởi vì nhân họa. Tận mắt nhìn thấy mẫu thân ở trước mặt mình qua đời, Hứa Trường Ca không có ngăn chặn tu vi trực tiếp phá đại tông sư cánh cửa. Nhìn phía dưới bởi vì mất đi neo thuật, mà rút kiếm tứ phương tâm mở mịt Tần Vệ Thư, Hứa Nguyên hơi siết chặt trong tay lưỡi đao. Cái này Tần gia nhị thiếu mới lời kia tựa hồ cũng không phải là nói đùa như thật làm cho hắn thành công, mặc kệ là loại kia, ngày sau đều sẽ rất khó giải quyết. Tần gia đã rõ ràng là địch nhân, kẻ này, đoạn không thể lưu. Suy nghĩ hiện lên, quanh mình bỗng nhiên sáng lên vô số đoàn lam diễm, như là quỷ hỏa đồng dạng tại trong hắc vụ chập chờn qua mang. Tần Vệ Thư cuối cùng vẫn là ngồi không yên dẫn đầu đạo thủ. Neo điểm chợt biến mất, để trong sương mù kêu bóng tối vô tận như sóng biển hướng phía hắn vọt tới, chung quanh yên tĩnh hết thảy đều trở nên âm lãnh mà nguy cơ từ phía. Hắn không rõ ràng đối phương lấy cỡ nào thủ đoạn thoát khỏi hắn hóa thần neo thuật, nhưng lại biết nếu là tiếp tục như thế hắn đại khái suất sẽ bàn giao ở đây. Không cách nào tinh chuẩn khóa chặt, vậy liền sử dụng phạm vi lớn thuật pháp thông qua khí cơ về vọt tới xác định đối phương vị trí. 3. Nhưng theo một tiếng thanh thúy búng tay, kia vô số lam diễm lại trong nháy mắt biến mất. Bất quá nhìn thấy một màn này, Tần Vệ Thư trong mắt không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Tìm được, nguyên khí là có tốc độ. Thông qua lam diễm dập tắt trình tự, hắn đã xác định đối phương vị trí. Lấy hiện tại hắn tình trạng, nhất định phải rút ngắn khoảng cách vật lộn. Dưới chân ấp ủ dùng sức, đang muốn bắn ra người rút ngắn khoảng cách, là muốn đánh quyền a. Thanh âm lại lần nữa từ sau lưng truyền đến, Tần Vệ Thư cảm thấy đây là đối phương lập lại chiêu cũ, muốn tiêu hao hắn nguyên khí, dù sao lấy dung thân tốc độ không có khả năng tại một cái chớp mắt trực tiếp lướt ngang hơn 20 trượng. Nhưng thân ở hắc vụ tuyệt địa, hắn nhưng lại không thể không cho phòng bị, bao vây lấy lam diễm trưởng đao liền hướng sau lưng chém tới. Có thể cánh tay vừa mới quay lại, Tần Vệ Thư dư quang thành kiến bóng người, lông tơ trong nháy mắt đứng đấy. Sao? Tiểu tử này vì cái gì thật tại phía sau hắn? Vì cái gì tốc độ của hắn có thể nhanh như vậy? Hắn cũng sẽ không gian hệ thuật pháp. Không đối nếu là không gian hệ thuật pháp, lấy hắn đối đạo ẩn trưởng không có khả năng không cảm ứng được. Vì cái gì? Vô số suy nghĩ xẹt qua não hải hội tụ thành một tiếng cảnh báo trường âm. Không kịp nghĩ nhiều, một thanh phiêu giật thủy mặc lưỡi đao đã chẻ dọc mà đến chống đỡ phút cuối cùng sau hót của hắn. Nguy hiểm. Bàn tay lam diễm thuận cánh tay nhanh chóng lan tràn mà lên, một tiếng đao minh mang theo kình phong vang vọng quyết tán. Tích đáp, tí tách Hứa Nguyên trong tay huyết nhận cắm ở Tần Vệ Thư lam diễm bao trùm cánh tay phía trên. Khảm vào tấp hơn, cẳng tay bị chặt đứt một nửa. Huyết nhận trong không khí tản mát lấy thủy mặc, từng kia từng sợi máu tươi trượt xuống lưỡi đao, thanh thủy rơi xuống đất. Tần Vệ Thư nhìn xem kẹt tại chính mình cánh tay rút đao lưỡi đao, trong mắt phấn khởi đã lộ rõ trên mặt, không tệ. Một đao kia rất không tệ, tới thử lấy giết ta ầm. Lời còn chưa dứt, một cái đá ngang liền thăm dò tại Tần Vệ Thư bên cạnh eo. Hắn toàn bộ thân hình như là như đạn pháo bay ngược mà ra. Xương sườn gãy mất hai cây a phát giác được thân thể bị hao tổn, bay ngược trên không trung Tần Vệ Thư khỏe môi lại xẹt qua một vòng ý cười. Mới một đao kia hắn là cố ý tiếp, bởi vì hắn cần tại trên người đối phương gieo mạnh hơn 9 thanh định thần eo, chỉ có dạng này hắn mới có thể tại này quỷ dị hắc vụ bên trong cảm ứng được đối phương tồn tại. Mặc dù bị phế một tay, nhưng bọn hắn hai người lại đứng tại cùng một xuất phát chạy tại sao lại biến mất. Trong mắt ngạc nhiên còn chưa tới kịp bộc lộ, sau đầu một đạo kình phong liền lại lần nữa đánh tới. Không gian đổi thành lam diễm trong nháy mắt xuất hiện tại chính mình sau đầu, trong đó thuật kiếm không lan trong nháy mắt ra lưới đao. Đãng, một tiếng kim thiết giao kích thanh âm quyết tán. Tại huyết nhận cùng diễm kiếm va nhau một cái chớp mắt, huyết nhận lưới đao liền xuất hiện một cái quyển nhận lỗ hồng. Thấy cảnh này, Hứa Nguyên trong đôi mắt hiện lên một vòng suy tư. Cái này lam diễm thuật kiếm, quả nhiên rất nguy hiểm. Ngay cả huyết đao đều có thể bị chặt quyển nhận, trên người hắn chỉ sợ chỉ có liễu một quỷ nhận có thể cùng thứ nhất đụng. Tần Vệ Thư đã mượn lấy phản xung lực cưỡng ép ổn định thân hình, còn không tới kịp làm ra tiến một bước phản ứng. Bên trên một nháy mắt còn tại sau lưng của hắn thân ảnh, đã xuất hiện ở trước mặt hắn, một đao liền hướng phía trái tim của hắn đâm thẳng mà tới. Vậy mực vết kiếm mang theo lợi mang, tại Tần Vệ Thư âm nhu gương mặt tuấn mỹ phía trên gợi ra mấy đạo vết máu. Nhìn thấy một màn này, Tần Vệ Thư đáy lòng mới hoàn toàn xác định đối diện cái này cẩm bảo công tử cũng có không gian hệ thuật pháp, mà có thể hoàn mỹ che lấp không gian ba động thuật pháp. Không chút nghĩ ngợi nói bẩn huyền chuyện, Lam Diễm lại lần nữa với hắn trước người hiện hiện. Nhưng lần này, Hứa Nguyên không có cho kia Lam Diễm thuật kiếm ra lưới đao cơ hội. Tại Lam Diễm hiện hiện một cái chớp mắt, huyết đao liền đã chống đỡ lâm. Ông đem lương theo lấy là mình, mũi lao trong nháy mắt chui vào làm diễm bên trong. Nhưng cái này không có thực thể ngọn lửa lại như là vạn quân bao cát, mũi lao môi đâm vào một tấc đều gian nan và phần. Nhìn thấy trước mắt chẳng cảnh, không chần chờ chút nào, Hứa Nguyên tay cầm đao đột nhiên nhất chuyển ấn ở trôi đao cuối cùng chính là đống nhiên hướng về phía trước đẩy. Tản mát mực in cùng màu lam trích diễm đan vào một chỗ, phát ra trận trận ghê răng tư tư thanh âm. Hai cỗ nguyên khí không ngừng tương dung tiêu mất tiếp tục một cái chớp mắt, sắc bén thân đao liền đã xuyên qua làm diễm chậm chạp nhưng bình ổn hướng phía Tần Vệ Thư lồng ngực đâm tới. Kéo dài giống như thủy triều thế công đã để Tần Vệ Thư nhịp tim đạt đến cực hạn, con người gấp chầm chầm kia không ngừng đến gần mũi đao, ý thức được không thể tiếp tục đấu sức. Cái này huyết đao cũng là thuật lưới đao, hẳn là có thể bẻ gãy. Tâm niệm chớp động, đoàn kia lam diễm chính là một trận chập chờn, giống như hai bàn tay bắt đầu sai trô để ép, nhuộm mực huyết nhận thân đao trong nháy mắt kéo kẹt rung động. Tại lưới đao sắp vỡ vụn trước một cái chớp mắt, Hứa Nguyên ngược lại dụng ý hồn thao túng thân đao trước đâm, thân thể trực tiếp hướng về phía trước thoáng hiện một thước, tay trái đột nhiên nô ra, chụp tới Tần Vệ Thư cái cổ. Lại một lần nữa nhìn thấy quỷ này bị không gian thuật pháp, Tần Vệ Thư muốn ngửa ra sau tránh né, nhưng hai người ở vào không trung khó mà mượn lực. Không còn kịp rồi. Nhìn xem kia không ngừng tới gần bàn tay, Tần Vệ Thư muốn dùng lam diễm không lan tiến hành ngăn cản, nhưng này không ngừng trước ép huyết nhận lại làm cho không dám rút về. Cô kít. Hứa Nguyên đầu ngón tay khảm vào cái cổ, liền muốn dùng sức đem nó bẻ gãy. Tần Vệ Thư phản ứng cũng rất nhanh, vận chuyển nguyên khí cường hóa cái cổ, đồng thời chưa từng thụ thương cánh tay trái trong nháy mắt hóa thành trường đao bổ về phía đối phương cánh tay. Chỉ cần đánh trúng, đối phương cũng sẽ bị hắn phế bỏ một tay. Bất quá Hứa Nguyên cũng không có cho Tần Vệ Thư cơ hội này, bóp lấy hắn cái cổ trên không trung một cái 180 độ quay lại, thân hình liền dẫn tiếng xé gió bỗng nhiên hướng về dưới mặt đất rơi mà đi. Một hơi về sau, oeng, một trận oanh minh, đá vụn bay ra, lại địa chiến minh, bằng phẳng đường phố trên mặt đất trống rông xuất hiện một đạo mấy trượng hố sâu. Cái hố bên trong yên trần cùng hắc vụ hòa làm một thể, hai đạo một chuyến một lập thân ảnh ở trong đó lờ mờ. Cái hốt tao ngộ to lớn xung kích để Tần Vệ Thư lâm vào một cái chớp mắt thất thần, mà cũng liền ở trong chớp mắt, trôi này bị Lam Diễm ngăn cản huyết nhận đã xé ra trên người hắn nhung cầu, cắt ra hắn lồng ngực ra thịt, khoảng cách trái tim chỉ có nửa tấc. Ngươi nương thì, rồi ra tuyệt cảnh, Tần Vệ Thư vẫn như cũ nét miệng cười, chửi nhỏ một tiếng, liền muốn chụp vào đao kia lưới đao. Nhưng một cố kình phong hướng thẳng đến mặt của hắn đập tới. Từ Mộng Khê vết xe đổ còn nóng hồi đây, Hứa Nguyên cũng không muốn bởi vì thủ hạ lưu tình mà cống ngầm lật xe. Quyền phong chưa đến, Hứa Nguyên liền phát giác bên cạnh thân Lam Diễm phía trên lực cản bỗng nhiên buông lỏng. Để ý hồn lực đẩy hạ lấy thế như bạn tấn liền hướng phía dưới đâm tới, mũi đao ngay tiếp theo thân đao trực tiếp chui vào Tần Vệ Thư lồng ngực. Mà cũng là đồng thời, một thanh tiêu tán lấy thủy mặc huyết nhận không có bất kỳ cái gì dấu hiệu xuất hiện ở mặt trước đó. Phốc phốc, hết thảy phảng phất đứng im. Máu tươi dọc theo gương mặt trượt xuống, mấy sợi chặt đứt tóe phát lưu hỏa rơi xuống đất. Bình thản liếc qua xẹt qua gương mặt nhuộm mực huyết nhận, Hứa Nguyên liền đem ánh mắt nhìn về phía dưới thân Tần Vệ Thư, nếu không phải thăm dò ra ngươi thuật pháp giải tỏa kết cấu, ngươi đột nhiên tới này, một chút ta khả năng thật sẽ chết. Ngươi cái này đổi thành không gian đạo ẩn, quả nhiên có thể thực hiện đến người khác trên thân. Nói, nương theo lấy một tiếng huyết nhục cô kích âm thanh, Hứa Nguyên rút ra đánh xuyên qua đối phương lồng ngực bàn tay, sau đó nắm chặt hoàn toàn ngập vào lồng ngực huyết nhận chôi đao. Chôi đao chậm rãi rút ra, Hứa Nguyên gương mặt một bên huyết nhận cũng bắt đầu lui trở về. Đứng người lên, Hứa Nguyên quan sát cái này răng môi ở giữa không ngừng chảy máu tần gia nhị thiếu, cười nói ra, ngươi không sai biệt lắm nên lâm trận đột phá đi, để thêm lấy tu vi không đột phá, vậy sẽ phải bị lời còn chưa dứt. Không khí bỗng nhiên yên tĩnh, một tia trắng bỗng nhiên lướt qua Hứa Nguyên phần eo. Nửa người trên lặng yên trượt xuống, rơi trên mặt đất nhấc lên một trận yên trần. Nằm ngang một hồi, Tần Vệ Thư che lấy đã bị đánh xuyên ngực phải, chậm rãi từ cái hố bên trong ngồi dậy, kết ra một miệng lớn máu tươi, nhuốm máu khỏe môi nết miệng cười nhẹ nói ra, khụ khụ ha ha ha, nhìn ngươi thật giống như còn chưa xứng để cho ta lâm trận đột phá, bất quá khụ khụ, có thể để cho ta bị thương thành dạng này cùng giai ngươi vẫn là thứ nhất cho nên, đây chính là ngươi loại thứ hai đạo ẩn. Tần Vệ Thư, từng chút bên cạnh mắt nhìn lại, đã thấy kia cẩm bảo thanh niên chính ngồi chồm hổm ở cái hố bên dưới, hai con ngươi mỉm cười nhìn qua hắn, trong tay còn cầm một thanh không biết từ chỗ nào nhặt được mật trình ti bội đao. Đông nhiên ngoái nhìn về phía kia bị chém ngang lưng thi thể, đã thấy hắn đã hóa thành đầy trời màu đen hoa anh đào tiêu tán hư không. Đạo ẩn cũng không chỉ ngươi có. Hứa Nguyên nhẹ giọng cười cười một lần nữa đứng lên, mà lúc này một tia trắng cắt tới, nhưng còn chưa chống đỡ lâm, Hứa Nguyên thân hình liền đã biến mất tại chỗ. Đã đứng sau lưng Tần Vệ Thư, Hứa Nguyên xoa xoa trên gương mặt dỉ ra máu tươi, quan sát sau gót của hắn, cười nhẹ nói ra, thật là nguy hiểm đạo ẩn à, cái đồ chơi này hơi không chú ý tông sư a không, nguyên sơ cũng phải bị dây a. Tần Vệ Thư thân thể hơi run rẩy, liếm liếm khóe môi, vừa định nói chút gì. Phốc phốc. Hứa Mộng Khê bội đao trực tiếp đâm xuyên qua đan điền của hắn. Hứa Nguyên cầm lưới đao, nguyên khí hoán lại mà lên, cười nhẹ lắc đầu nói ra, thật sự là, một cái hai cái đều nghĩ lâm trận đột phá, thật sự coi ta bột đến xoát ta. Chương 558, mượn đao giết người chương 558, mượn đao giết người không thể không nói tu giả sinh mệnh lực thật rất mạnh. Lực phải bị đuổi một cái độc lớn, đan điền bị lưỡi đao đâm xuyên, Tần Vệ Thư cũng vẫn không có chết đi, thậm chí hắn còn có chút ít dư lực nói chuyện, mỉm cười thanh âm ngược lại là bởi vì thương thế mà mang theo một vòng run rẩy, thực sự là đáng tiếc a. Đáp lại cái này ý vị không rõ lời nói chính là Hứa Nguyên từ bị phía sau đạp tới một cước. Tần Vệ Thư trong nháy mắt chật vật hướng về phía trước bổ nhào, đang đập ra cái hố trượt ra ngoài hơn một trượng, đỏ bừng máu tươi kéo một chỗ. Liếc qua mật trinh thám bội đao bên trên nhuộm dần máu tươi, Hứa Nguyên liền đạm mạc xoay người chậm rãi hướng phía Hứa Mộng Khê phương hướng đi đến. Đắc đắc nghe tiếng bước chân từ gần cùng xa, Tần Vệ Thư dãy rủa lấy nghiêng mặt qua, phun ra nhuộm dần máu tươi bụi đất. Không có tiếp tục khiêu khích, sau khi chiến bại khiêu khích sẽ chỉ làm người cảm thấy đáng thương. Bất quá vừa mới vào kinh thành, hắn liền bị cái này không biết từ chỗ nào xuất hiện tiểu tử đánh thành bộ này đức hạnh, sinh tử nắm giữ tại đối phương một ý niệm. Thật mẹ nó buồn cười. Nhìn xem kia đến bóng lưng biến mất tại hắc vụ, Tần Vệ Thư ánh mắt mang theo một vòng hoảng hốt. Trận chiến đấu này, hắn không nên thua. Quá độ ỷ lại định thần meo khoa khí, không lan kiếm cùng đổi không đạo vận sử dụng qua được tại tùy ý, mà bại lộ vượt qua dung thân pháp đáng giá nguyên khí số lượng dự trữ càng là trực tiếp đưa đến đối phương nhận định chính mình có đạo thứ hai ẩn, những chi tiết này thêm vào đắp lên thành hắn bại cục. Bất quá cho dù dạng này, hắn kỳ thật cũng có được lật bản cơ hội. Chỉ cần hắn khi nhìn đến thế cục không đúng một cái chớp mắt trực tiếp đột phá đại tông sư, liền có thể trực tiếp đứng ở thế bất bại. Nhưng trên đời này không có nếu như. Nghĩ đến những chuyện này, Tần Vệ Thư miệng bên trong đống nhiên phát ra một trận ý vị không rõ cười nhẹ. Thật là đáng tiếc. Nếu như đến Đế An thành lúc hắn không có đáp ứng người lão quái kia vật tình cầu, nếu như chuyển sang nơi khác tao nộ à, thôi. Suy nghĩ hiện lên, Tần Vệ Thư cắn răng, nắm lấy bụi đất cương ép đem tàn phá thân thể từ mặt đất chống lên, cười hỏi, "Uy, ngươi không giết ta à? Giết hay không ngươi, quyết định bởi tại kia nữ bộ đầu có nguyện ý hay không phối hợp." Một đạo hứng hở nói đáp lại từ hắc vụ chỗ sâu truyền đến, "Về phần hiện tại, ngươi tốt nhất đừng loạn động." Theo dứt lời, bốn chuôi linh kiếm nương theo lấy tiếng xé gió trực tiếp từ hắc vụ bên trong bắn ra. Phốc phốc. Bốn chuôi linh kiếm đem Tần Vệ Thư tứ chi xuyên qua, một mực đem nó đóng đinh tại mặt đất. Làm xong những này, Hứa Nguyên cầm mật trinh thám bội đao đi tới Hứa Mộng Khê hôn mê chi địa. Nhìn xem cô gái này, bộ đầu đại mi nhíu chặt bù nhan, Hứa Nguyên túi người xuống, chậm rãi đưa bàn tay ra. Ba ba, ba ba. Một trận thanh thúy tiếng vang ở bên tai truyền đến, Hứa Mộng Khê muốn mở mắt ra, nhưng đau đầu muốn nước choáng váng để cái này động tác đơn giản trở nên cực kỳ gian nan. Âm lãnh hắc vụ tại quanh mình không ngừng cuộn cuộn, một thân ảnh mờ ảo chính nút tại trước mặt, tựa hồ chính vuốt khuôn mặt của nàng. Mơ hồ tầm mắt để nàng thấy không rõ mặt mũi của đối phương, nhưng lại theo bản năng cảm thấy đối phương rất quen thuộc. Theo chết lặng thể cảm giác như là dòng nước nhập mương tràn vào thân thể, trước mắt hình tượng cũng tại dần dần rõ ràng. Người trước mắt cũng tại lúc này dùng bàn tay ở trước mắt nàng lung lay, thanh âm nhẹ nhàng truyền đến, uy tình. Dứt lời, lại là một trận ba ba thanh âm. Thanh âm lọt vào tai, Hứa Mộng Khê mê ly con ngươi híp híp, đối phương tựa hồ lại tại đập gương mặt của nàng. Mà động tác này cũng làm cho bóng người trước mắt cũng trong nháy mắt cùng trong trí nhớ một tên ác ôn trùng điệp. Trong trước mắt, Hứa Mộng Khê không có bất kỳ cái gì dấu hiệu đưa tay bắt lấy trước mắt tay của nam tử cổ tay. Nàng tóm đến rất dùng sức, thậm chí có thể nghe được xương cốt ma sát kéo kẹt thanh âm, tựa hồ sợ đối phương chạy. Hứa Đô thống, ngươi cái này cảm tạ phương thức quả thực có chút đặc thù a. Nam tử thanh âm yếu ớt truyền đến, âm sắc lại cùng Hứa Mộng Khê trong trí nhớ hoàn toàn khác biệt. Theo quanh mình hắc vụ một trận phun trào, trước khi hôn mê ký ức bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Không đúng, nàng còn tại đấu pháp. Suy nghĩ hiện lên, Hứa Mộng Khê bỗng nhiên xoay người bật lên, trong mắt đẹp ánh mắt lợi hại bốn phía liếc nhìn, nhưng ngoại trừ thỉnh thoảng quần quần một chút sương mù màu đen, quanh mình hết thảy đều là như vậy tĩnh mịch. Ánh mắt rơi vào nam tử trước mặt trên thân. Đối mặt một cái chớp mắt, Hứa Nguyên cười ha hả nâng lên Hứa Mộng Khê liều mạng cầm không buông cổ tay ở trước mặt nàng lung lay. Tu giả mặc dù có rất ít nam nữ thụ thụ bất thân thuyết pháp, nhưng lấy Hứa Đô thống tu vi của ngươi nắm nuốt vẫn là rất đau. Một cái chớp mắt yên lặng, Hứa Mộng Khê hơi có vẻ lúng túng buông lòng tay ra, mang theo ấy nấy, thật có lỗi. Ta đem công tử ngộ nhận là trước kia một cái người cũ rồi. Nữ nhân này đối với hắn đến cùng là có bao nhiêu chấp nhất, người đều chết còn nhớ mãi không quên. Trong lòng oán thầm, Hứa Nguyên nửa đùa nửa thật nói ra, Hứa Đô thống phản ứng này dường như sợ hắn chạy. Hứa Mộng Khê cũng tại hay không tại ý cái này trêu chọc, chi tiết trở lại, một cái ỷ vào ra sự bất chấp vương pháp ác nhân, bất quá ta đối với hắn quả thật có chút chấp niệm, chỉ là đáng tiếc đoạn thời gian trước nghe nói hắn đã gặp chuyện bỏ mình. Dứt lời, Hứa Mộng Khê trực tiếp đem chủ đề dẫn trở về lập tức thế cục, công tử, lúc thái gấp đáp, không biết kia tần vệ thư hiện tại chỗ nơi nào, chạy trốn à. Thấy thế, Hứa Nguyên giơ tay lên bên trong cầm ngược lấy lưỡi đao, hướng về Hứa Mộng Khê hơi ra hiệu, ta cũng đúng lúc sống chung Hứa Đô thống ngươi kể ra việc này. Hứa Mộng Khê ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt tại chính mình bội đao mũi đao phía trên. Nơi đó nhuộm dần lấy từng kia máu tươi. Chần chờ một chút, Hứa Mộng Khê cau mày, thử thăm dò hỏi, đây cũng là ta bội đao, nhưng máu này tần vệ thư. Hứa Nguyên trả lời rất thẳng thắn. Hứa Mộng Khê con ngươi co rụt lại, tin tức xung kích để Hứa Mộng Khê trong đầu trong nháy mắt phun trào ra rất nhiều suy nghĩ, ngựa khí mang tới một vòng gấp rút, ngươi giết chết hắn. Hứa Nguyên sắc mặt sửng sốt một chút, giả bộ như không hiểu hỏi, người này công nhiên bên đường tập sát con sai, không thể giết. Có thể giết, nhưng là. Hứa Mộng Khê âm điệu khẽ nhếch, nhưng lại bỗng nhiên ngừng lại, mấp máy khoe môi, nhìn xem cái này cẩm bảo công tử không hiểu ánh mắt, nỗi lòng có chút phức tạp. Dựa theo luật pháp, xuất thủ tương trợ quan sai gây nên tội nhân sinh tử là không cần thụ hình, nhưng theo quá trình cũng là cần hạ ngục hậu thẩm định tính. Mà vấn đề liền xuất hiện ở nơi đây. Tần vệ thư chính là tông môn thế gia xuất thần, liên quan đến tông môn con em thế gia sinh tử vụ án đại lý tự thẩm không được, hình bộ cũng thẩm không được, cần chuyển giao tiên thừa các bên kia thẩm tra xử lý, mà giết hắn người hạ ngục chỗ tự nhiên cũng là tiên thừa các nhà giam. Lấy tiên thừa các bên kia quan lại tác phong trước sau như một, cho dù theo luật pháp vô tội, chỉ khi nào tiến vào ra liền khó khăn, liền rất dễ dàng tại nhà giam bên trong sợ tội tự sát. Có thể dựa theo luật pháp chương trình, nàng cũng nhất định phải đem người này mang về dùng sức cắn răng ngà. Hứa Mộng Khê đảo mắt một vòng bốn phía ngăn chặn dò xét hắc vụ, nắm chặt nắm đấm dương mi mắt, nói: "Công tử, ngươi là vì cứu ta mà bị liên lụy vào, việc này mời ngươi không muốn chuyển ra ngoài." Nói, Hứa Mộng Khê hướng phía mở ra kêu bàn tay trắng đoán, đem Hứa Nguyên đao trong tay lưỡi đao thu tới, ngựa khí nghiêm túc nhanh chóng nói ra: "Tần vệ thư chính là tông môn thế gia xuất thân, công tử ngươi giết hắn cần giao cho tiên thừa cát, bọn hắn tuyệt sẽ không thiện, cho nên hôm nay giết chết tần vệ thư người là ta, mà không phải ngươi, cứ như vậy công tử ngươi liền có thể chỉ dùng tiến về mật trinh ti nhà giam hậu thẩm." Nói xong cái này một nhóm lớn giải thích, Hứa Mộng Khê một đôi nghiêm túc con ngươi bỗng nhiên nháy, sau đó tại Hứa Nguyên trong ánh mắt, từng chút nhìn về phía trong tay mình cái này nhuốm máu bội đao. Không đúng không đúng. Vì cái gì gia hỏa này giết tần vệ thư phải dùng đao của nàng? Mấp máy môi, Hứa Mộng Khê trở lại đôi mắt, ánh mắt không hiểu, ngươi là cố ý? A cuối cùng vẫn là Hứa Nguyên mà cười cười phá vỡ cho mặc, sửa sang áo bào, thấp giọng nói ra, đã Hứa Đô thống ngươi nguyện ý lưng cái này nổi, vậy ta cũng sẽ không cần phí lời nữa. Vân vân. Hứa Mộng Khê lần nữa bắt lấy Hứa Nguyên cổ tay, thanh âm nhu hòa hơi hạ xuống, ngươi đã có dư lực tới lấy lưỡi dao của ta, tần vệ thư cũng đã bị thương nặng, vì sao muốn giết hắn? Nói, nàng liếc qua bốn phía phiêu đãng hắc vụ, mà lại, mới đánh chúng ta dư bà, là công tử ngươi cố ý làm à? Dứt lời, Hứa Nguyên há to miệng đang muốn đem chuẩn bị xong nghị sẵn trong đầu nói ra, liền gặp trước mắt Hứa Mộng Khê bỗng nhiên xuất thủ. Bất kỳ triệu chứng nào, Hứa Mộng Khê bỗng nhiên chộp tới Hứa Nguyên khuôn mặt. Mới tỉnh thời điểm cảm giác để tim đập của nàng không tự chủ gia tốc. Mặc dù Hứa Mộng Khê thương thế không nhẹ, nhưng tốc độ vẫn như cũ rất nhanh, đại tông sư khí cơ tại một khắc bỗng nhiên bộc phát. Hứa Nguyên mặc dù mơ hồ thấy rõ, nhưng chuyện đột nhiên xảy ra, hai người tu vi chênh lệch để thân thể của hắn không kịp phản ứng. Có thể dùng đạp hư chẳng tránh, nhưng hắn lại không thể lại Hứa Mộng Khê trước mặt sử dụng đạp hư chạm. Vừa mới hơi nghiêng về phía sau, Hứa Nguyên bên mặt cũng đã bị Hứa Mộng Khê kia thon dài ngón tay bắt lấy. Hứa Mộng Khê nghiến răng nghiến lợi, trên tay khí cơ phun trào, "Hứa Trường Thiên, ta liền biết ngươi không dễ dàng như vậy."
"Sao?"
"Hứa Mộng Khê." Hứa Nguyên cau mày, nhìn xem cái này dùng tay dắt hắn khuôn mặt nữ bộ đầu, ngôn ngữ mang tới một tia nồng đậm bất mãn, "Hứa Đô thống, ngươi đây là làm gì?"
"Hứa Mộng Khê."
"Ta." Cái kia Hứa Mộng Khê môi đỏ khẽ nhếch, khuôn mặt dần dần đỏ lên, ánh mắt sắc bén trong nháy mắt trở nên lơ lửng không cố định, "Ngươi ta
chỉ là không buông tay a."
"Rất đau." Hứa Mộng Khê nghe vậy vội vàng buông tay lui lại hai bước, sau đầu ghim lên bím tóc đuôi ngựa trên không trung xẹt qua một cái vòng tròn, hướng thẳng đến Hứa Nguyên một cái 90 độ lớn túi đầu, đúng đúng không dậy nổi.
"Công tử, ta có chút không thanh tỉnh."
Hứa Nguyên nhìn xem cô gái này bộ đầu thấp bím tóc đuôi ngựa, sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng đã mang lên. Mẹ nhà hắn, kém chút bị này nương môn hù chết. Bộ đầu trực giác đều chuẩn như vậy. Còn tốt trong nhà cho người này ra mặt nạ chất lượng không có ăn bất ăn xén nguyên vật liệu. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng nên diễn kịch vẫn là phải tiếp tục diễn. Hứa Nguyên đưa tay vuốt vuốt có chút đỏ lên khuôn mặt, ngôn ngữ bình thản, xem ra tể tướng Tam Tử chính là Hứa Đô thống lo nghĩ vị kia người cũ, bất quá ta nhớ kỹ hắn đã tại trước đây không lâu gặp chuyện bỏ mình, vị kia Hứa công vì thế tại năm trước thế nhưng là giết không ít người. Hứa Mộng Khê buông thõng đầu không nói chuyện, đỏ ửng đã từ gương mặt lan tràn đến bên hai. Hứa Nguyên theo bản năng nghĩ đưa tay vô vô đối phương bả vai ra hiệu không cần để ý, nhưng lại nhịn được loại này vô ý thức quen thuộc, xoay người, nhẹ giọng nói ra, "Hứa Đô thống cũng không cần để ý, bản công tử không phải loại này tính toán chi ly người, ta dẫn ngươi đi tìm Tần Vệ thư." Dứt lời, Hứa Nguyên liền hướng phía Tần Vệ thư trô đi đến. Hứa Mộng Khê thấy thế, về đao vào vỏ, bước nhanh đuổi theo, hơi do dự, vẫn là vừa nói xin lỗi, một bên lên tiếng hỏi, "Thật có lỗi, nhưng có thể hỏi một chút công tử ngươi đã có dư lực, vì sao muốn giết Tần Vệ thư a?"
"Ai nói ta giết hắn rồi?"
Hứa Nguyên không quay đầu lại, ở phía trước dẫn đường, một bên nhẹ giọng nói ra, "Giang Nam Tần gia không dễ trọng, giết hắn nhân quả liên lụy quá lớn, là nhất thời đánh nhau vì thể diện giết hắn, khó tránh khỏi có chút quá mức. Vậy công tử là đem hắn kích chó rồi?"
"Không, ta phế đi đan điền của hắn."
"Hứa Mộng Khê." Nhìn thấy Hứa Mộng Khê không nói thêm gì nữa, Hứa Nguyên nghiêng đi đôi mắt thấp giọng nói ra, "Ta cũng không muốn giống như ngươi bởi vì thủ hạ lưu tình mà bị phản sát, cho nên liền trực tiếp phế đi hắn. Về phần lúc trước đánh trúng ngươi một kỹ, kia đích thật là ta làm, nhưng là có chút bất đắc dĩ, người này thực lực rất mạnh, ta căn bản không dành quan tâm chuyện khác, đã tận lực thu lực." Nói đến đây, Hứa Nguyên hơi dừng một chút, đột nhiên mỉm cười, "Hứa Đô thống, ta vì cứu ngươi cùng cái này Tần gia nhị thiếu sinh ra xung đột, ngươi hẳn là sẽ đem trách nhiệm này kéo qua đi a." Hứa Mộng Khê cảm giác trước mắt cái này Cẩm Bảo công tử tính tình có chút khó chịu, đã có chút vô sỉ, nhưng lại chuyện đương nhiên. Vừa chính vừa tà. Trong lòng hơi hoan thầm, Hứa Mộng Khê đầu điểm một cái, nhẹ giọng nói ra, "Đây là tự nhiên, bất quá cái này Tần Vệ thư hắn không nhất định sẽ xác nhận tại ta." Hứa Nguyên mỉm cười, ngoái nhìn thật sâu nhìn sau lưng nữ tử một chút. Đen nhánh đôi mắt bên trong mang theo sát ý mà nhìn thấy cái ánh mắt này, Hứa Mộng Khê trong nháy mắt cảnh giác, nói, "Công tử, ngươi mặc dù đã cứu ta, nhưng đã Tần Vệ thư hiện tại chưa chết, vậy liền cần từ luật pháp thẩm phán. Ta hẳn là cái gì cũng còn không nói a. Làm sao ngươi liền giả định ta muốn giết hắn?" Hứa Nguyên lắc đầu, "Có thể nhắc nhở, mới chỉ là muốn hỏi một chút ngươi có biện pháp nào, ta đối Đại Viêm luật pháp cũng không quen thuộc, không rõ ràng trong đó có cái gì chỗ trông có thể chui." Hứa Mộng Khê nghe vậy tâm thần buông lỏng, vô ý thức thuận đối phương lời nói tư sấn một lát, đột nhiên nhẹ giọng nói ra, "Biện pháp ngược lại là có một cái, nhưng xác định tính không cao."
"Cái gì?"
Hứa Nguyên nhíu mày. Hứa Mộng Khê vô ý thức đưa tay sờ lên chính mình sau đầu nhu thuận bím tóc đuôi ngựa, có chút không tình nguyện nói ra, "Tướng quốc phủ."
"Ừm."
"Việc này cùng tướng quốc phủ có gì liên quan?"
"Công tử khả năng không rõ ràng, hơn 2 năm trước kia lập thu thời tiết tính giang phủ bên kia từng phát sinh qua cùng một chỗ đại án."
Hứa Mộng Khê rất thẳng thắn như là nói ra, chuyện kia để tướng quốc phủ cùng Tần gia kết mối thù không nhỏ án. Nói đến đây, Hứa Mộng Khê vô ý thức ngước mắt nhìn thoáng qua đối diện thân sắc, thấy đối phương thần sắc như thường về sau, mới tiếp tục nói ra, "Chúng ta bây giờ vấn đề lớn nhất kỳ thật chính là Tần Vệ thư cùng Tần gia người tiếp xúc, đem công tử ngài làm khai ra đi, chúng ta chỉ cần kéo tới thành phòng ti cùng ta mật trình ti đồng liêu đã tìm đến, không cho hắn cùng ngoại giới cơ hội tiếp xúc liền trực tiếp mang về chiếu ngục." Tướng quốc phủ biết việc này, tuyệt đối sẽ nghĩ biện pháp hung ác thò một chân bảo, đến lúc đó, Tần Vệ thư rất có thể rốt cuộc đi không ra chiếu ngục. Hứa Nguyên nghe vậy trong đôi mắt hiện lên một nét khó có thể phát hiện kinh ngạc. Tinh Giang phủ chi biến phía sau sự tình tại trong tướng phủ đều là cơ mật, nữ nhân này từ chỗ nào biết được tin tức này? Thầm nghĩ, Hứa Nguyên mang theo thuần tức lời nói khách sáo nói, "Tinh Giang phủ chi biến ta ngược lại thật ra có chỗ nghe thấy, Hứa tướng quốc tại Tinh Giang phủ đệ toàn bộ bị hủy, bất quá không nghĩ tới việc này phía sau lại còn có này mật tân. Ta cũng là trước đây không lâu mới biết được việc này." Nói lên cái này, Hứa Mộng Khê tầm mắt hơi rủ xuống, nếu không phải biết được tướng quốc phủ cùng cái này Tần gia có cự oán, ta cũng sẽ không tới này bắt tại cái này Tần Vệ thư. Có người cố ý cáo chi Hứa Mộng Khê tin tức này tại liên lạc một chút cái này Tần Vệ thư vào kinh thành thời gian, liền như là chuyên môn muốn Hứa Mộng Khê đến bắt hắn. Mà lại, hôm nay tựa hồ ngay thẳng vừa vặn. Tần Vệ thư hôm nay vậy mà vừa lúc ở Hoài Cửu ngõ bắt gặp Mộ Chi Ẩn cái này đại trạch nữ ra ngoài định chế văn áo. Trong lòng âm thầm ghi lại tin tức này, Hứa Nguyên thuận hỏi, "Vì sao?" Tiên tính một cái chớp mắt, Hứa Mộng Khê hơi siết chặt bên hông chôi đao, thanh mỹ gương mặt câu lên một vòng ý cười, nhưng ý cười lại có chút cảm thấy chát, "Công tử, nếu không mượn nhờ tướng phụ thế, ta coi như đem Tần Vệ thư bắt vào đi, qua mấy ngày hắn cũng sẽ được thả ra." Dứt lời, Hứa Nguyên nhìn đối phương thần tình phức tạp, không tiếp tục nói tiếp. Thẳng đến đi vào Tần Vệ thư chỗ cái hố trước đó, thanh âm của hắn mới yếu ớt truyền đến, dường như nỉ non, lại như là khuyên cáo. Hứa Đô thống hiểu được biến báo không phải một kiện làm cho người xấu hổ sự tình, mượn đao giết người chỗ mở rộng chính nghĩa cũng là chính nghĩa. Chương 559, quá trình chương 559, quá trình lại nói ở giữa, Hứa Nguyên cùng Hứa Mộng Khê cũng liền đã tới kia đập ra cái hố bên cạnh. Nhìn thấy trong hố đạo nhân ảnh kia một cái chớp mắt, Hứa Mộng Khê không tự chủ nhíu mày lại. Xuyên qua ngực phải lỗ lớn đáng nhìn mặt đất nhiễm huyết thổ bụi, bốn thanh kiếm lưỡi đao phân biệt xuyên qua tứ chi, bất quá nhất càng chí mạng thương thế vẫn là cái kia đạo từ sau eo đâm vào, phá hủy đan điền về sau, lại từ phần bụng đâm ra vết đao. Tân vệ thư tựa hồ đã hôn mê, bởi vì mất máu quá nhiều. Hứa Mộng Khê không chút nghĩ ngợi trực tiếp một cái thuấn thân tiếp cận, rút ra kia bốn thanh trường kiếm, liền nhanh chóng kiểm tra lên Tần Vệ Thư sinh mạng thể trinh. Cùng lo lắng phạm nhân chết đi Hứa Mộng Khê so sánh, Hứa Nguyên nhìn thấy Tần Vệ Thư tình hình gần đây, trong lòng ngược lại là nhẹ nhõm một mảnh. Mới vừa cùng Tần Vệ Thư đấu pháp, hắn dùng không ít át chủ bài, trong đó có rất nhiều đều là Hứa Mộng Khê biết được. Nếu là tiểu tử này còn tỉnh dậy, Hứa Nguyên hắn còn phải đề phòng cái này Tần Vệ Thư lơ đãng đem hắn thuật pháp đặc thù nói lộ ra cho cô gái này bộ đầu. Trực tiếp hôn mê ngược lại là bất đi hắn không ít chuyện. Bất quá dựa theo Hứa Nguyên đối Hứa Mộng Khê này nương môn hiểu rõ, một khi nàng tiếp nhận cái nào đó vụ án, cũng không mẹn mẹn sẽ chỉ phụ trách bắt, sau đó thẩm vấn phân đoạn nàng cũng sẽ cùng nhau phụ trách. Mặc dù hai người cho tới hắn thuật pháp đặc thù tỷ lệ không lớn, nhưng vì trình độ lớn nhất phòng ngừa bại lộ, sau đó còn phải mau chóng để tư pháp hệ thống bên trong tướng đảng đem cái này Tần Vệ Thư từ mật trình ti bên này cho vận hành ra. Đang nghĩ ngợi, nữ bộ đầu mang theo chất vấn thanh âm liền chuyển vào Hứa Nguyên trong tai, người đã xem hắn đang điền phá hư, vì sao không cho hắn cầm máu? Hứa Nguyên ngước mắt nhìn lại, vừa vặn lại đối phương Hứa Mộng Khê kia ánh mắt sắc bén. Đến, lại tại hoài nghi hắn. Bất quá Hứa Nguyên đối với cái này cũng coi là không cảm thấy kinh ngạc. Liên quan đến vụ án nội dung, Hứa Mộng Khê liền sẽ trở nên đặc biệt bướng bỉnh, thậm chí là cử chỉ điên rồ. Bất quá vậy đại khái chính là một cái thần bộ nên có thiết yếu đặc chất, có thể hoài nghi hết thảy có thể hoài nghi người. Nữ nhân này trước đó thậm chí đem chính mình trực tiếp cấp trên đưa vào đi qua, chuyện này kém chút không có đem nhà mình sư phó liên lụy ra. Một khi có hiểm nghi, cho dù là đối với mình nhân cũng là chiếu tra không lầm. Hắn trả lời gọn gàng mà linh hoạt, ngữ khí đương nhiên, bởi vì người này đạo vận rất mạnh, ta cũng không nguyện mạo hiểm. Hứa Mộng Khê nhất thời nghẹn lời, thấp giọng nói ra, chúng ta hơi chậm đến một chút, hắn coi như chết rồi, cho nên chết ta. Hứa Mộng Khê nghẹn lời, chậm rãi đi đến nữ tử phụ cận, Hứa Nguyên quan sát nào giống như là thi thể Tần Vệ Thư, nhẹ giọng nói ra, hồn vụ phạm vi bên trong, hết thảy ta đều có thể cảm ứng rõ ràng đến, hắn không chết được. Nói đến đây, Hứa Nguyên mỉm cười, bất quá ngươi như sẽ không lại cho hắn cầm máu, hắn khả năng thật sự phải chết. Hứa Mộng Khê nghe vậy không có lại nhiều nói, dứt khoát nhanh chóng bắt đầu làm việc. Làm nhân sĩ chuyên nghiệp, thủ pháp của nàng rất thành thạo. Túi người xuống, vận khí tại chỉ, mau lẹ tại Tần Vệ Thư trên thân chọc lấy mấy lần, lợi dụng phong huyệt bí thuật đem kia trào ra ngoài máu tươi tạm thời ngừng lại. Bất quá bởi vì ngực xuyên qua tổn thương, Tần Vệ Thư tạm khí đã bắt đầu suy kiệt, thể nội máu tươi càng là mất đi 4 năm, cho dù ngừng lại máu, hắn sinh cơ vẫn tại nhanh chóng trôi qua. Phát hiện điểm này về sau, Hứa Mộng Khê lập tức lật ra váy áo bên ngoài bày, mở ra một cái túi thơm liền muốn đem nó bên trong một viên đan dược hướng Tần Vệ Thư miệng bên trong nhét. Ba một tay nắm đống nhiên bắt lấy nàng mớm thuốc cổ tay. Một cái chớp mắt trầm tĩnh, Hứa Mộng Khê ngước mắt nhìn lại, nhíu lại đại mi. Hứa Nguyên bình tĩnh hỏi, đây là phản khí đan. Phản khí đan xem như trên thị trường một loại có chút thường gặp thần đan. Hàng đẹp giá rẻ, bất quá lại không phải thuốc chữa thương, mà là hồi lam thuốc. Thương nguyên bên trong lam bình. Đơn giản tới nói, nó có thể cho người dùng một chút ngoài định mức tinh thuần nguyên khí. Dung thân đã sơ bộ thoát ly phàm thể, chỉ cần đầu không xấu, cho dù là trái tim nát, cũng có thể dùng nguyên khí thay thế sống sót một đoạn thời gian rất dài. Thuộc về là dùng màu xanh đến thay máu đầu. Tần Vệ Thư thương thế sở dĩ sẽ chuyển biến xấu đến tận đây, chính yếu nhất hay là bởi vì đan điền của hắn bị phá hư, hiện tại dùng phản khí đan đến kích hoạt thân thể của hắn bản thân bảo hộ cơ chế, ngược lại không mất làm một loại biện pháp. Ừm. Hứa Mộng Khê lường mình bị bắt lấy cổ tay, gật đầu hỏi lại, thế nào? Hứa Nguyên thanh âm mang theo một tia cổ quái, dùng cái đồ chơi này, ngươi liền không sợ hắn mượn nhờ dược lực đột nhiên cho ngươi đến một cái đánh lên à? Tần Vệ Thư bị phá hư chính là đan điền, mà không phải kinh lạc, có ngoại lai nguyên khí, thuật pháp nên dùng vẫn có thể dùng. Nghe được vấn đề này, Hứa Mộng Khê đôi mắt đẹp cứng đờ, cổ quái nói ra, hắn đã trọng thương ngã gục, có thể nào đánh lén tại ta? Hứa Nguyên nhẹ nhàng cười một tiếng, ngữ khí mạnh chậm, ta hy vọng ngươi tốt nhất đừng mạo hiểm, nguyên sơ hơi không chú ý đều sẽ bị hắn đạo ẩn trọng thương. Chỗ không phải miểu sát, bởi vì Tần Vệ Thư chưa thể nắm giữ ý cho nên đánh không ra giảm hiệu quả trị liệu quả. Mấp máy môi đỏ, Hứa Mộng Khê ngược lại là không có hoài nghi Hứa Nguyên lời nói chân thực tính, yên lặng đem phản khí đan thu hồi. Vậy theo công tử thấy, chúng ta làm sao bây giờ? Rất đơn giản, ngươi đem cái này được tâm tán cùng một chỗ cho hắn cho ăn xuống dưới. Hứa Nguyên cười tủm tỉm trả lời, cứ như vậy, hắn tâm thần chìm vào huyễn cảnh, tự nhiên cũng liền không có khả năng phát động đánh lén. Nói đùa, phản khí đan vừa vào cổ, Tần Vệ Thư 100% muốn tỉnh lại, hắn cũng không muốn để tiểu tử này cùng Hứa Mộng Khê có chút giao lưu cơ hội. Dứt lời, Hứa Nguyên mặc kệ Hứa Mộng Khê có đồng ý hay không, trực tiếp từ tu di giới bên trong ném ra một cái chứa màu lam bột phấn bình ngọc. Vô ý thức tiếp được, Hứa Mộng Khê liếc qua trong tay bình ngọc, chần chờ hỏi, cái này được tâm tán tựa hồ là cường hiệu thuốc mê đi. Công tử ngươi vì sao lại có? Nàng qua tay qua trong vụ án, rất nhiều hoàn cố đều là dùng thứ này chiếm những cái kia thế gia tiểu thư hiệp khách trong sạch. Hứa Nguyên ánh mắt thanh tịnh, lời nói chân thành tha thiết, đi ra ngoài bên ngoài, mang thêm một vài thứ luôn luôn lo trước khỏi họa, thứ này cũng không phạm pháp à? Không phạm pháp. Nhỏ giọng thầm thì một câu, Hứa Mộng Khê liền yên lặng cúi đầu xuống. thật dài bím tóc đuôi ngựa ở sau gót lung lay, dường như nói không hiểu. Trước mắt cái này cẩm bào công tử xử sự tuy có một cỗ quân tử phong thái, nhưng làm việc lại không hiểu âm hiểm. Gặp chuyện bất bình nguyện ý rút đao tương trợ, nhưng chứng thực đến cụ thể hành vi bên trên tựa như tiểu nhân hành kính. Ngược lại là cái quái nhân Tần Vệ thư mệnh rất nhanh liền tại Hứa Mộng Khê chuyên nghiệp xử lý xuống bị kéo lại được. Bất quá vừa mới xử lý xong thương thế Hứa Mộng Khê, liền lại nghe được một bên thanh âm nam tử truyền đến, "A đúng, ngươi hẳn là mang theo khóa nguyên xích chân a." Nghe nói như thế, Hứa Mộng Khê một đôi thanh mắt nhịn không được lặng lẽ liếc mắt. Đời này gia công tử rõ ràng thực lực rất mạnh, nhưng hành vi xử sự lại có chút quá cẩn thận. Thầm nghĩ, Hứa Mộng Khê vẫn là yên lặng đưa tay thăm dò vào vạt áo, từ trong sấn bên trong gỡ xuống một bộ khóa sắt, đem Tần Vệ thư hai tay khóa trái tại sau lưng. Làm xong hết thảy, Hứa Mộng Khê đứng người lên, không tự chủ tuân hỏi, "Công tử, ngươi nhìn hiện tại có thể a?" Hứa Nguyên hơi chần chờ, bốn phía quét mắt một vòng nhẹ nhàng phất động một bộ, thấp giọng nói, "Tần Vệ thư còn có một gã hộ vệ ở bên ngoài chờ đợi." Hứa Mộng Khê hồi tưởng lại kia kem chút xuyên qua chính mình lồng ngực kia một cái tay đâm, nhíu nhíu mày lại, "Cái kia phóng đãng nữ nhân?" Hứa Nguyên gật đầu, nói, "Đúng, mặc dù nàng cảm giác đại khái suất không cách nào xuyên thấu ta cái này hồn vụ che lậy, nhưng dù sao cũng là đại tông sư, chúng ta tốt nhất vẫn là chế tạo một chút khí cơ, giả bộ như còn tại đấu pháp." Hứa Mộng Khê nhìn trước mắt nam tử nghiêm túc vẻ suy tư, bất quá lập tức khẽ môi có chút câu lên, "Công tử làm việc cũng là coi là thật cẩn thận, bất quá bây giờ lại là không cần." Hứa Nguyên nhíu mày, hỏi, "Thế nào?" Hứa Mộng Khê nghe vậy không có trả lời ngay, chỉ là đầu ngón tay thăm dò vào chế thức váy áo bên ngoài bày, nhưng không có đem bên trong vật lấy ra, qua mấy tức, nàng nhẹ giọng nói ra, "Mật Trinh Ti cùng thành phòng ti đồng liêu đến." Hứa Nguyên không tự chủ nhíu mày. Bây giờ hồn vụ bao phủ, nữ nhân này làm sao thu được ngoại giới tin tức? Suy nghĩ hiện lên, Hứa Nguyên cũng không chậm trễ trực tiếp dùng linh thị quét về cô gái này bộ đầu trong quần áo. Sau đó, ánh mắt của hắn bỗng nhiên ngưng tụ. Bởi vì Hứa Mộng Khê thiết hạ một tầng ý hồn phòng hộ, bất quá tầng này phòng hộ đối với hắn linh thị mà nói thùng rông kêu to. Xuyên qua hồn che đậy, một viên hiện ra hào quang màu tím thủy tinh thể ngay tại có chút chiến minh. Hơi do dự, Hứa Nguyên vẫn là dùng linh thị rót vào trong đó kiểm tra một phen. Mà điều tra đến đổ vật lại làm cho hắn con ngươi đột nhiên co rụt lại. Cái này màu tím thủy tinh thể mặc dù hình dạng khác biệt, nhưng nội tại trận văn lại cùng lớn tảng băng trên thân viên kia bên trong khoảng cách gần thông tin pháp khí giống nhau như lúc. Đây là ý gì? Nhiễm Thanh Mặc là tông minh minh chủ đồ đệ, mà Hứa Mộng Khê lại là bảo hoàng đảng dòng chính, hai người bọn họ vì sao lại có cùng loại trận văn pháp khí? Trùng hợp? Không có khả năng. Kia tứ muội đã từng nói, pháp khí là một loại sai một ly đi nghìn dặm tinh vi vật. Hai người đồng thời nghiên cứu ra giống nhau trận văn tỷ lệ ước tương đương ngày mưa dông bị sét đánh trúng, mà lại là liên tục phách lên nhiều lần. Trong đầu suy nghĩ nhanh chóng vận chuyển, Hứa Nguyên nhịp tim không tự giác tăng nhanh một chút. Loại này thông tin pháp khí tại tông minh bên kia hẳn là thuộc về tuyệt mật. Nếu không phải lớn tảng băng kia không để phòng nớ ngẩn trực tiếp bại lộ cái này thông tin pháp khí tồn tại, chỉ sợ bọn họ đến bây giờ cũng không biết có loại này vật tồn tại. Mà bây giờ loại này tuyệt mật đồ vật lại xuất hiện ở hoàng đảng dòng chính trong tay. Nói cách khác, hoàng tộc cùng tông môn cao tầng đã sớm bắt đầu hợp tác rồi. Cái này ngẫu nhiên phát hiện để Hứa Nguyên có chút tê dại ra đầu. Trong trầm mặc, Hứa Nguyên vội vàng thu liễm suy nghĩ, không bộc lộ ra mảy may dị dạng, cười nhẹ trả lời, "Đã đến a, vậy ta liền triệt hồi cái này nguồn vụ rồi." Hứa Mộng Khê liền quay đầu con mắt cười nói, "Tự nhiên có thể, ta mật Trinh Ti tới một tên nguyên sơ cảnh tiền bối." Nói, Hứa Mộng Khê tâm tình tựa hồ rất không tệ, bởi vì lại hạ ngục một tên ngoài vòng pháp luật hồn đồ, nhu thuận bím tóc đuôi ngựa tại sau lưng lắc nhá lắc, việc này còn may mà công tử tương trợ, nhân tình này Mộng Khê nhớ kỹ. Hứa Nguyên lắc đầu, từ chối cho ý kiến, "Ngươi ân tình á ha ha." Nghe được cái này mang theo trêu chọc lời nói, Hứa Mộng Khê vô ý thức ngoái nhìn, ánh mắt như là trở mặt sắc bén một cái chớp mắt, cười nói ra, "Công tử giống như cảm thấy ta sẽ không trả nhân tình." Hứa Nguyên không chậm trễ chút nào nói ra, "Thanh danh của ngươi có thể tính cũng tốt, ta thế nhưng là nghe nói qua ngươi đã từng đem đối với mình có ân cứu mạng cấp trên cho đưa vào chiếu ngục." Nghe nói như thế, Hứa Mộng Khê rõ ràng sửng sốt một chút. Con ngươi chậm rãi rủ xuống, nguyên bản vui mừng hớn hở thanh mỹ gương mặt bên trên dần dần tinh thần sa sút, nghiêng tầm mắt liếc qua một bên mặt đất, nhỏ giọng nói ra, "Nguyên lai là bởi vì việc này a." Hứa Nguyên thấy thế nhẹ nhàng cười một tiếng, đánh vỡ xấu hổ, "Bất quá ân tình ta ngược lại thật ra có thể đo lấy, ngươi đi giúp ta làm một chuyện như thế nào?" Nói, Hứa Nguyên dừng một chút, "Ừm, không đáng luật pháp, không làm trái công tự lương tục sự tình." Bởi vì nhớ tới chuyện tương tâm, Hứa Mộng Khê vẫn như cũ có vẻ hơi tinh thần sa sút, nhưng nghe vậy về sau vẫn là kéo ra một cái tiểu dung, trả lời, "Tốt, công tử muốn ta đi làm cái gì?" "Hiện tại tạm thời không có, ngày sau có cần rồi nói sau." Hứa Nguyên khoát tay áo, trực tiếp tán đi hồn vụ, thấp giọng nói ra, "Hiện tại, ta hẳn là cần phối hợp các ngươi tiến đến mật trình tìm một chuyến. Làm lưu truyền ngàn năm đại lao, chiếu ngục chiếm đoạt địa giới rất lớn, trong đó càng là phân làm rất nhiều khu vực, khổng lồ mà rầm rà. Nhị Tiến cung đãi ngộ so với lần thứ nhất lộ ra phá lệ xem như ở nhà. Lần trước tới này, Hứa Nguyên trực tiếp bị Hứa Mộng Khê trực tiếp mang đến kia âm lãnh ở bức hình chữ nặng lao, mà lần này Hứa Nguyên thì bị Hứa Mộng Khê dẫn tới mật trình ti công sở chỗ nha phủ. Đi theo Hứa Mộng Khê phía sau cái mông, nhìn chằm chằm nàng sau đầu lúc gần lúc hiện bím tóc đuôi ngựa nhìn một hồi, Hứa Nguyên liền ánh mắt ném rơi xuống một bên. Mật trình thám nha môn kiến trúc khí phái mà trang nghiêm, lộ thiên hành lang bên trong, mặc các phẩm cấp đường vân quan phục mật trình ti các quan lại ở trong đó lui tới, lộ ra tinh thần phấn chấn mà nghiêm túc. Đại bộ phận mật trình ti quan lại khi nhìn đến Hứa Mộng Khê lúc, đều là nhao nhao hành lễ bần an. Bất quá nhãn thần bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều có một tia chán ghét ý tứ ở bên trong. Rất hiển nhiên, Hứa Mộng Khê tại mật trinh ti bên trong cũng không làm sao thụ chào đón. Bất quá ngẫm lại cũng thế,
giống nàng loại tính cách này hỗn quan trưởng nếu là được hoan nên kia mới gọi kỳ quái. Tự tay đem chính mình thượng quan thêm ân nhân đưa vào đi, mặc dù hợp luật pháp, nhưng lại làm trái tình lý. Mà lại, Hứa Mộng Khê hẳn là hoặc nhiều hoặc ít còn động những này mật trinh ti quan lại thu nhập thêm. Mật trinh ti làm chém giết tại một tuyến chấp pháp nhân viên, nhiều khi cũng có thể vớt đại lượng chất béo. Theo nữ nhân tác phong, đại khái suất là sẽ đem bộ phận trò cấm rơi. Người ta cũng không phải văn chức, cầm đầu là triều đình liều mạng một tuyến, thu lấy một chút thu nhập thêm kỳ thật đã coi như là ngầm thừa nhận quy tắc ngầm. Trong lòng đang nghĩ đến, Hứa Nguyên phát hiện Hứa Mộng Khê dừng lại bước chân. Đi theo dừng lại, Hứa Nguyên ngước mắt xem xét, đã thấy một tên chừng 30 tuổi thanh niên đứng ở Hứa Mộng Khê trước người. Thân cao tám thước, mặt chữ quốc, mày kiếm mắt hổ, liếc nhìn lại quang minh lẫm liệt, nhưng giữa lông mày một đạo xuyên qua nửa gương mặt giữ tận mặt xẻo lại là cho hắn phần này nghiêm nghị chính khí tăng thêm mấy phần phỉ khí. Khí cơ miên xa kéo dài, nên là vị Nguyên Sơ. Mà gây nên Hứa Nguyên chú ý chính là, cái khác quan lại nhìn cái này khôi ngô đại hán ánh mắt cùng nhìn Hứa Mộng Khê không sai biệt lắm, đều giống như đang nhìn ôn thần. Hứa Mộng Khê cùng khôi ngô nam nhân đứng đối mặt nhau, nhưng đi không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền đến, nghĩ đến nên là tại truyền âm. Hứa Nguyên yên tĩnh đứng ở một bên chờ, không có điều động diễn thiên thần hồn nghe lén, mật trinh ti bên trong co cao thủ, vạn nhất bị phát hiện liền được không bù mất. Bất quá từ hai người thần sắc, Hứa Nguyên ngược lại là nhìn ra một chút mánh khỏe. Khôi ngô nam nhân mặc dù thần sắc nghiêm túc, nhưng ánh mắt bên trong lại là có nhu hòa. Hứa Mộng Khê nhìn thấy nam nhân về sau, thanh mỹ gương mặt bên trên cũng một mực treo nhẹ yên ổn cười. Báo đoàn sưởi ấm thuộc về là chính phúc phỉ. Hứa Mộng Khê bỗng nhiên xoay đầu lại nói ra, công tử, chuyện của ngươi trước hết giao cho hoàng đại ca, ta trước hết đi hình chữ lao bên kia thẩm vấn kia tần gia nhị thiếu. Hứa Nguyên nghe vậy sửng sốt một chút, liếc qua kia quang minh lẫm liệt khôi ngô Nguyên Sơ, đã thấy đối phương đang mục quang như nước nhìn chằm chằm hắn, truyền âm nói ra, Hứa đô thống, ngươi mới vừa rồi không phải nói chỉ là đi cái quá trình a, ta cũng không muốn tại việc này bên trên liên lụy quá sâu. Hứa Mộng Khê cũng là quen thuộc cái này cẩm bảo công tử không muốn gánh trách tính tình, cũng nhìn ra đối phương lo lắng, nhẹ giọng giải thích nói, công tử xin yên tâm, hoàng đại ca cùng ta cùng nhau bị sư phụ một tay nuôi nấng, bên ta mới đã đem chân tướng đều bàn giao cho hắn, hắn sẽ không làm khó cùng ngươi. Nghe nói như thế, Hứa Nguyên cũng không tiện nhiều lời, nhẹ gật đầu. Hứa Mộng Khê thấy thế mỉm cười, lại truyền âm cùng kia khôi ngô đại hán nói thứ gì, hướng phía Hứa Nguyên thi lễ một cái liền quay người bước nhanh rời đi. Nhìn này nương môn cũng là thật rất tín nhiệm cái này khôi ngô hán tử. Trong lúc nhất thời, hành lang bên trong chỉ còn lại Hứa Nguyên cùng khôi ngô đại hán hai người. Đối mặt một cái chớp mắt, Hứa Nguyên đang do dự muốn hay không chào hỏi, khôi ngô đại hán thanh âm bỗng nhiên vang lên tại Hứa Nguyên đáy lòng, mang theo cung kính, tam công tử, còn xin theo ta đi mật thất một chuyến, ấn quá trình cần đem ngài khẩu thuật ghi chép mới có thể cho đi. Hứa Nguyên. Chương 560, ám ngữ chương 560, ám ngữ lạnh lùng gió lạnh cuốn qua nha đường trên mái hiên tuyết động, giống như xương trắng từng kia từng sợi bay xuống trước mắt. Hứa Nguyên thừa nhận, có như vậy một cái chớp mắt hắn thật trực tiếp tin cái này trước mắt nam nhân này. Bởi vì đối phương dáng dấp quá mức dáng vẻ đường đường, khí chất quá mức quang minh lẫm liệt, đến mức để cho người ta vô ý thức cho rằng đối phương nhất định có một ít âm vũ thì bết. Cũng bởi vì hắn một loại nào đó giấu ở sâu trong đáy lòng bặm bẹo chờ mong. Hứa Mộng Khê tựa như là một đóa chính trực hoa trắng nhỏ, đều khiến người muốn tại trên đó nhuộm dần bên trên cái khác màu sắc. Bởi vì nghiêm ngặt buộc mình làm theo việc công, mà gần như bị tất cả đồng liêu bài xích cô lập hãm hại, thậm chí nếu không phải hắn sư phó ở sau lưng cho nàng chống đỡ, Hứa Mộng Khê muốn làm bất cứ chuyện gì đoán chừng đều sẽ bước đi liên tục khó khăn, thậm chí là vụng trộm hạ ngáng chân. Tại loại này người cô đơn cảnh ngộ bên trong, một cái đáng giá tín nhiệm, còn có lấy cộng đồng chí hướng tiền bối, đối với Hứa Mộng Khê tinh thần trèo chống không thể nghi ngờ là trọng yếu vô cùng. Còn nếu là như thế một cái làm nàng kính nể thiết diện tiền bối, vụ trộm lại là kia cướp đoạt chính quyền chi tặc chó săn chỉ là ngấm lại, Hứa Nguyên cũng cảm giác không hiểu vui vẻ. Bất quá vui vẻ về vui vẻ, người này không có khả năng thật bởi vì hắn vui vẻ mà biến thành trong tướng phụ ứng. Vị này một mặt chính khí họ Hoàng đại hán nếu thật là nhà hắn xếp vào tiến đến nội ứng, sẽ truyền âm nói những này dâu ria sự tình. Hứa Mộng Khê đều nói đi cái quá trình liền có thể thả hắn, nội ứng còn bước lên bại lộ phong hiểm tại cái này mật trình ti tổng nha bên trong cùng hắn cố ý sách một lần. Đây là muốn làm gì? Chuyên môn ở trước mặt hắn soát quen mặt ta. Bất quá cái này Hứa Mộng Khê tính tình cũng là thật rất cố chấp, hơi có chút hoài nghi manh mối liền bắt lấy dùng sức hao, chính mình hao bất động liền giao cái người tới tiếp tục hao. Thầm nghĩ, Hứa Nguyên sắc mặt cổ quái lườm Hứa Mộng Khê rời đi phương hướng một chút, cười nhẹ lấy nói, nhìn vị kia Hứa đô thống đối tướng phụ tam công tử coi là thật chấp nhất à, hoàng tiên sinh có biết hai người bọn họ đi qua phát sinh qua cái gì sao? Lời này Hứa Nguyên không có truyền âm, mà là nói thẳng ra, thanh âm không lớn không nhỏ, nhưng vẫn như cũng bị trùng quanh một chút mật trình ti tra xét nghe được, quan tới ý vị không rõ hiếu kỳ ánh mắt. Bất quá những ánh mắt này tại họ Hoàng đại hán quét mắt một vòng về sau, ánh mắt chủ nhiệm nhóm cũng liền nhao nhao thức thời xử lý trong tay mình sự vụ đi. Họ Hoàng đại hán chuyển qua đôi mắt, gọn gàng mà linh hoạt gật đầu tạ lỗi, thật có lỗi, mới Mộng Khê nhắc nhở tại hoàn mộ, không tiện cự tuyệt. Nói, hắn một bên hướng phía nha nội đi đến, một bên tiếp tục dày âm thanh nói ra, bất quá công tử, hoàn mộ trong lòng cũng có một cái nghi vấn. Hứa Nguyên nhíu mày, theo bước đuổi theo, cứ nói đừng ngại. Họ Hoàng đại hán thanh âm chậm rãi, nhưng lại lộ ra một cấu nghiêm túc, dựa theo ngươi cùng tần vệ thư phát sinh xung đột nguyên nhân, ngài tính nết nên không tính nho nhã, Mộng Khê như thế thăm dò, ngươi nên sẽ tức giận mới đúng. Nhưng bây giờ phản ứng của ngươi có phải hay không quá mức bình tĩnh? Nói, hắn ngoái nhìn lườm Hứa Nguyên cái nhìn kia, nghiêng đi ánh mắt sắc bén phảng phất có thể xem thấu lòng người. Hứa Nguyên nghe nói như thế, khóe môi có chút câu lên, ngươi muốn biết nguyên nhân, còn xin công tử giải hoặc. Bởi vì Hứa Mộng Khê rất có lễ phép, cho dù hiểu lầm cũng sẽ để cho ta cảm giác được tôn trọng. Hứa Nguyên thanh âm không đổi không chậm, nói đến một nửa hơi dừng một chút, mới tiếp tục nói ra, mà lại, nàng rất lóa mắt, cho nên rất hấp dẫn người ta. Lóa mắt? Họ Hoàng đại hán đôi mắt híp híp. Hứa Nguyên mỉm cười, khoan thai cười nói, tại cái này đục ngầu thế giới, ngươi không cảm thấy như vậy nàng lóa mắt à? Họ Hoàng đại hán đổi qua đôi mắt, ngữ khí hơi trầm thấp, này cũng xác thực. Tốt, vấn đề của ngươi ta đã trả lời. Hứa Nguyên đảo khách thành chủ, ngược lại hỏi, vấn đề của ta, Hoàng tiên sinh có phải hay không hẳn là cũng giải hoặc một chút. Hai người trong lúc hành động, vượt qua một cái chỗ ngoặt, đi vào một chỗ thử cửa trước đó, họ Hoàng đại hán một bên đẩy cửa phòng đóng chặt, một bên bình tĩnh nói ra, vị kia tướng phủ nhà Tam công tử là Mộng Khê vị thứ nhất bắt không được người, mà lại đã từng lặp đi lặp lại nhục nhã qua nàng. Nhục nhã? Dùng hộ vệ đưa nàng chế trụ, để nàng trơ mắt nhìn hắn đang nháo thị quảng trường tách rời mấy vị có công danh nho sinh, sau đó nên ngang tại thành phòng ti cường giả cung tiễn hạ rời đi. Hoặc này cũng thật có ý tứ. Đang khi nói chuyện, hai người đã đi vào phòng. Chỗ này mật thự tất so với nói là một tòa phòng thẩm vấn, càng giống là khắp nơi lý công vụ nhà đường, ngoại trừ đối diện nơi cửa chính thả một chương bàn bên ngoài, còn lại tất cả đều là cất đặt hồ sơ giá sách, trong đó thậm chí còn có mới tinh mực in bị phiêu giật mà ra. Mà gian phòng bốn góc thì là treo mấy tấm thủy mặc sơn thủy đồ, trong đó phi cầm tẩu thú sinh động như thật, thậm chí có yêu đất trận bàn tại trên đó chớp động. Ngồi xuống bên sau, Hứa Nguyên nhìn lướt qua bốn phía, nhẹ giọng hỏi, nơi này hẳn là Hoàng tiên sinh làm việc chi địa a? Họ Hoàng đại hán trước từ trên giá sách gỡ xuống một phần trống không hồ sơ, mới đi về bàn giật ở dưới, cầm trong tay hồ sơ mở ra, cầm lấy một bên bút lông sói bút, thấm thấm mực, liền nhẹ giọng nói ra, Mộng Khê đã thông báo, công tử chính là hắn ân nhân cứu mạng, ở đây ghi chép một chút là được, liền không cần phải đi kia tra tấn đường. Dạng này a? Hứa Nguyên thu hồi liếc nhìn bốn phía ánh mắt, chịu đựng khiêu chân bắt chéo xúc động, ngồi ngay ngắn, chuẩn bị kỹ càng nghị săn trong đầu, trầm âm thanh nói ra, Hoàng tiên sinh có gì muốn hỏi thì hỏi đi, nếu là có thể nói ta tất nhiên biết gì nói đấy. Họ Hoàng đại hán ngước mắt liếc mắt Hứa Nguyên một chút, nhưng không nói gì, tự mình dùng bút mực tại giấy tuyên trên hồ sơ chính mình biết. Người này có ý tứ gì? Thấy một màn này, Hứa Nguyên cảm thấy nghi hoặc, thân thể hơi nghiêng về phía trước, nhìn lướt qua đối phương dưới ngòi bút viết, lập tức lông mày không tự giác hơi nhíu. Cái này họ Hoàng đại hán vậy mà tự mình đem hắn hư giả tính danh quê quán xuất thân toàn bộ đều biên tốt. Hắn quan hệ này hộ đãi ngộ có tốt như vậy? Ngay cả cái họ đều không cần hỏi, liền trực tiếp phục vụ dây chuyền tốt. Họ Hoàng đại hán biết tốc độ rất nhanh, hiển nhiên đối với loại này quan diện văn chương nước đắc tâm ứng tay, trong chốc lát lưu loát hơn trăm chữ đã xuất hiện. Đại viên quan diện hồ sơ viết uy pháp chính là dựng thẳng đi, từ trái phía bên phải, Hứa Nguyên nhìn thấy thứ bảy lúc, trong mắt ánh mắt không tự chủ biến đổi. Bởi vì tiếp trước lưu lại quán tính, cho dù qua lâu như vậy, hắn nhìn hồ sơ thời điểm cũng vẫn như cũ sẽ theo thói quen lấy hành vi chủ, ngang liếc nhìn một chút. Mà cái nhìn này, để hắn nhìn thấy họ Hoàng đại hán viết một cái quen thuộc vừa xa lạ dấu đầu danh. Đường Duy Quân, Thiên sư phủ tiểu thiên sư, Hứa trưởng ca nhân tình. Là trùng hợp a. Trong lòng cổ quái lan tràn, nhưng vẫn như cũ có lo nghĩ, nhưng sau đó hướng phía dưới liếc nhìn một chút thì trực tiếp bỏ đi Hứa Nguyên lo nghĩ. Bởi vì Đường Duy Quân sai chỗ phía dưới cùng nhất một nhóm, cũng đối ứng viết ba chữ, tiểu thiên sư. Cùng, có người. Trong đầu đứng máy một cái chớp mắt về sau liền cấp tốc khởi động lại vật chuyển. Ngàn vạn suy nghĩ bắt đầu ở trong đầu tụ tập chỉnh lý. Hứa Trường Ca cùng Đường Duy Quân quan hệ cực kỳ bí ẩn, nếu không phải lúc trước hắn chủ động tiêu phá, ngay cả kia lão cha đều coi là nhà mình người trưởng tử này sẽ độc thân cả một đời. Như thế nói đến vị này, một mặt chính khí họ Hoàng Trắng Hán, thật đúng là trong nhà vị kia cấp đoạt chính quyền chi tập chó săn. Đôi ngựa nữ bộ đầu lúc trước ánh mắt tín nhiệm vô ý thức hiện hiện não hải, Hứa Nguyên khỏe môi kìm nén không có cười, nhưng trong lòng kia cố vặn vẹo vui vẻ đã xuất hiện trong lòng. Bất quá mặc dù xác định thân phận đối phương, Hứa Nguyên cũng vẫn không có hành động thiếu suy nghĩ. Mới Hứa Mộng Khê nói qua, vị này họ Hoàng đại hán là cùng nàng cùng một chỗ bị vị kia mật trình ti tổng trưởng một tay nuôi nấng, thân phận đối phương tại mật trình ti nội ứng nên rất cao, mà lại dùng Đường Duy Quân danh tự làm ám hiệu, đại khái suất là Hứa Trường Ca hoặc là kia lão cha tự mình an bài tới. Tuy nghĩ thế, một nỗi nghi hoặc dâng lên tại Hứa Nguyên trong lòng. Hoài Cửu ngõ khoảng cách tướng phủ rất xa, truyền lại tin tức là cần thời gian, hắn chân trước vừa tới mật trình ti, người này liền tìm tới cửa, có chút quá nhanh. Lấy thời gian chụp trình tự đến xem, trừ phi từ hắn triển khai hồn vụ một khắc kia trở đi, trong nhà đầu kia liền lập tức có phản ứng, có liên lạc vị này chôn ở mật trình ti nội bộ ám tử. Nội vàng như thế liên hệ loại này tầng cấp nội ứng, trong nhà nghĩ hắn trợ giúp người này làm cái gì? Nhìn xem kia tại trên giấy lớn bút tẩu long xà mực ấn, Hứa Nguyên bỗng nhiên nhẹ nhàng lên tiếng, Hoàng tiên sinh, ngươi cái này cũng là Hứa Mộng Khê nhắc nhở sao? Dứt lời mấy tức, họ Hoàng đại hán thanh âm trầm thấp mới chậm rãi vang lên, Hoàng mẫu nghe công tử lời nói, tựa hồ có chút đồ vật không tiện lộ ra, công tử lại chính là Mộng Khê ân nhân, từ đương đại cực khổ, nếu là công tử nguyện ý phối hợp. Nói, họ Hoàng đại hán trực tiếp tiện tay đem trên bàn biết một nửa trang giấy giật xuống, cũng không chờ Hứa Nguyên hồi phục, trong tay liền giấy lên một đoàn diễm hỏa đem tờ giấy kia thiêu thẫn. Con ngươi nhắm lại, Hứa Nguyên cười khoát tay áo, Hoàng tiên sinh hiểu lầm, đã ngươi nguyện ý thay bút, vẫn là dựa theo ngươi vừa rồi kia phần tới đi, thân phận của ta xác thực không tiện lắm lộ ra. Nghe vậy, họ Hoàng đại hán đương nhiên bắt đầu ở mới trên tuyên chỉ biết, mà trong đó nội dung cùng mới không kém bao nhiêu, nhưng dấu đầu danh lại là đã biến mất. Thành khẩn, nhẹ nhàng gõ gõ bàn, Hứa Nguyên nói chuyện kiếm hỏi, Hoàng tiên sinh, mới các ngươi tới nhanh như vậy, Hứa đô thống sớm thông chi ngươi. Họ Hoàng đại hán một bên viết một bên trả lời, cũng không có, hành động là nàng tự mình triển khai, bất quá cái này tần vệ thư chúng ta ngược lại là rất sớm trước đó liền bắt đầu điều tra. Bởi vì hắn tàn sát triều đình qua lại. Đúng, hắn sát hại một tên huyện lệnh, vào kinh thành thời điểm chúng ta cũng đã bắt đầu tay bố khống,
chỉ tiếp tiên thừa các bên kia không có phát xuống phê bắt văn thư. Dạng này a, nghe nói như thế, Hứa Nguyên nghi ngờ trong lòng cũng bị mở ra. Họ Hoàng đại hán đáp lại rất quan diện, nhìn như thiên y vô phùng, nhưng kỳ thật căn bản khó mà cân nhắc được. Tàn sát quan lại đúng là trọng tội, nhưng hôm nay thiên hạ loạn tượng đã lên, mật trinh tin nếu là bởi vì một cái thất phẩm huyện lệnh mà đối tần vệ thư làm to chuyện, kia cho dù đem bọn hắn võ bị hệ thống mở rộng cái gấp đôi cũng căn bản không còn được. Cho nên, họ Hoàng đại hán trong miệng chúng ta chủ thể nên là tướng phủ, mà không phải mật trinh ti. Hắc Lân bệ đã sớm tại bố cục. Bất quá, trong tướng phủ viện tại thời gian này điểm, an bài vị này mật trinh ti cao tầng đội vã tới tiếp xúc hắn đến tột cùng là vì cái gì? Đang nghĩ ngợi, họ Hoàng đại hán thanh âm liền chậm rãi truyền tới, mang theo một tia như có như không tức giận. Kia tần vệ thư tại đầu đường tập kích Mộc Khê, lại mưu toàn thống hạ tử thủ, như thế không kiêng nể gì cả, phía sau tất nhiên nhất là nguyên nhân, bất quá việc này còn cần tiếp tục điều tra. Hứa Nguyên dáng người ngồi dựa vào sau lưng trên ghế dựa, hơi trầm ngâm về sau, liền xem thường lên tiếng, hắn có phải hay không là cố ý muốn bị tóm lên đến? Họ Hoàng đại hán ngước mắt, mày kiếm nhíu lên, mắt hổ chớp động, biết rõ còn cố hỏi, cố ý bị bắt. Trừ cái đó ra Hoàng tiên sinh ngươi còn có khác giải thích a? Hứa Nguyên chắp tay trước ngực, đặt ở bàn phía trên, trầm tư nói ra, Hứa đô thống là các ngươi tổng trưởng đồ đệ cũng không phải là bí mật, nếu là đưa nàng trọng thương thậm chí giết chết, cho dù tiên thừa các bên kia nghĩ bao che với hắn cũng là không có bất kỳ cái gì lý do, cho nên hắn tất nhiên hạ ngục. Nhưng cũng tiếc không biết hắn hạ ngục là vì chuyện gì, có lẽ các ngươi chiếu ngục bên trong giam giữ một chút người trọng yếu. Họ Hoàng đại hán hơi suy tư, không có trả lời chiếu ngục nội quan áp người nào, mà là thấp giọng nỉ non, chiếu ngục trọng địa, hắn một giới dung thân làm sao có thể lật ra sóng gió. Nói, hắn ngước mắt nhìn về phía Hứa Nguyên, thấp giọng hỏi, chẳng lẽ tần vệ thư cậy vào là đạo ẩn? Nghe được vấn đề này, Hứa Nguyên trong nháy mắt minh bạch họ Hoàng đại hán buộc lên phong hiểm tìm đến mình nguyên nhân. Tần vệ thư thân phận rất cao, họ Hoàng đại hán một khi liên quan đến án này, liền rất khó lại có cơ hội cùng tướng phủ an toàn truyền lại tin tức, hắn cần trước đó cầm tới có quan hệ tần vệ thư tất cả tình báo, nhưng Giang Nam Tần gia nhị thiếu gia luôn luôn thanh danh không hiện, liền như là bình thường hoàn cố, căn bản không thể nào tra được. Bây giờ khả năng nắm giữ tình báo người chỉ có cùng tần vệ thư giết được một trận hắn. Trong trước dùng từ, Hứa Nguyên nhẹ nhàng nói ra, hắn đạo ẩn cùng trạm kích có quan hệ. Trạm kích? Lực xuyên thấu rất mạnh trạm kích. Nói, Hứa Nguyên bất động thanh sắc tại họ Hoàng đại hán dưới mí mắt vuốt nhẹ một chút tu di giới. Vũ ở giữa chi thuật họ Hoàng đại hán thấy thế trong lòng đại khái sáng tỏ, nghiêm túc nói ra, công tử trịnh trọng như vậy, xem ra cái này tần vệ thư trạm kích đạo ẩn coi là thật nhưng có thể sợ. Nói, hắn nhẹ nhàng buông xuống trong tay bút mực, việc này đa tạ, rời đi trước đó, công tử cần phải đi gặp một chút Ngộng Khê a. Đi chép cái này làm xong. Hứa Nguyên cười ha hả hỏi, đầu ngón tay vẫn như cũ tinh tế tại vuốt ve tu di giới. Họ Hoàng đại hán đôi mắt lấp lóe, trong lòng có chút không hiểu, nhưng ngoài miệng vẫn như cũ nói ra, vốn là chỉ là quá trình, cũng không quá nhiều việc vặt. Hứa Nguyên hơi tư sấn, ý hồn thăm dò vào tu di giới bên trong, đem một hộp quý báo yên chi lấy ra đặt ở bàn phía trên. Họ Hoàng đại hán híp híp mắt, công tử đây là. Hứa Nguyên chậm rãi đứng dậy, thấp giọng nói ra, ta liền không đi quấy rầy Hứa đô thống thầm người, cái này hộp yên chi liền làm phiền Hoàng tiên sinh truyền lại một chút, xem như là ta cho nàng lễ gặp mặt đi. Nói, Hứa Nguyên nhẹ nhàng cười cười, ngươi nói cũng thật là, các ngươi tổng trưởng đại nhân cao như vậy thân phận, đều không nghĩ cho hắn đồ đệ phối một viên tu di giới nói được cái này. Hứa Nguyên hơi dừng một chút, thấp giọng cười nói, cũng thế, tu di giới loại vật này rất hiếm thấy, ta trước đó nhìn kia tần vệ thư trên thân tựa hồ giống như cũng đều không có, bất quá cũng không xác định chính là. Họ Hoàng đại hán trong lòng hơi giật mình, nhưng mặt ngoài vẫn là bình thường, thu hồi bàn bên trên điên chi, cũng là đứng dậy, công tử yên tâm, cái này điên chi hoàng mỗ tất nhiên thay người đưa đến. Chương 561, phản bội người. Chương 561, phản bội người, chính sự kết thúc. Hai người cũng liền không có lại đánh ám ngữ, tán gẫu đế an vụn vặt nhằng nghe, họ Hoàng đại hán liền tự mình đem Hứa Nguyên đưa ra mật trinh thám tổng phủ đông cần cửa. Vừa ra cửa phủ, còn chưa tới kịp tạm biệt, họ Hoàng đại hán liền nhìn thấy một tên mặt che đậy sa mỏng nữ tử áo tím đạp trên trước cửa tuyết động bước nhanh tiến lên đón, trong tay còn cầm tại hoài cựu ngõ bên trong mua bao lớn bao nhỏ. Nhìn thấy một màn này, họ Hoàng đại hán ăn nói có ý tứ nghiêm túc, khuôn mặt bộc lộ một vòng ý cười, ôm quyền thi lễ, công tử, hoàng mỗ công vụ mang theo, liền bất tiện nhiều đưa. Hứa Nguyên mỉm cười, nửa đùa nửa thật nói ra, cái này làm tự nhiên, bất quá hoàng tiên sinh cần phải nhắc nhở Hứa đô thống nàng thủ tín a, việc này liên quan đến tần gia, ta cũng không muốn liên lụy quá sâu. Họ Hoàng đại hán mặt lộ vẻ im lặng, nhẹ nhàng gật đầu. Thấy thế, Hứa Nguyên động tác đi giật chắp tay thi lễ, cáo tử. Không đưa. Đứng ở phủ nha trước cửa, họ Hoàng đại hán thẳng đến đưa mắt nhìn Hứa Nguyên cùng Bạch Mộ Hi hai người cưỡi khung xe biến mất tại cuối con đường, mới xoay người chậm rãi hướng phía nha nội đi đến. Mà vừa vượt qua trước nha môn cánh cửa, họ Hoàng đại hán dư quang liền thoáng nhìn một tên mặc tử hồng quan phục đôi ngựa tuyệt sắc đã lặng yên lặng chờ. Thanh âm truyền đến, mang theo một vòng phức tạp chờ mong, "Hoàng đại ca, như thế nào?" Họ Hoàng đại hán chậm rãi trở lại đôi mắt, ánh mắt mang theo một tia buồn cười cứng chiều, một bên hướng nha nội đi đến, một bên ngựa khí vẫn như cũ bình ổn trả lời. Mới ta kia văn trong phòng tin tức âm trận giống như bị người kích hoạt lên, ta cùng hắn nói thứ gì, người nào đó hẳn là rất rõ ràng mới đúng. Bị ở trước mặt đâm thủng, Hứa Mộng Khê thanh mỹ khuôn mặt thần sắc ngượng ngùng, nhưng cái này cũng tại nàng trong dự liệu, lấy Hoàng đại ca tu vi không phát hiện được mới gọi kỳ quái. Bất quá nàng chỉ dùng trận pháp nghe được ở trong phòng nói chuyện, tiến về văn thất trên đường trò chuyện nàng lại là không có nghe thấy. Hứa Mộng Khê chậm rãi đuổi theo họ Hoàng đại hán, nhỏ giọng trả lời, ta hiếu kỳ mà thôi, Hoàng đại ca ngươi truyền âm kết quả thử nghiệm như thế nào? Họ Hoàng đại hán nghĩ cười nhẹ một tiếng nói ra, phản ứng của hắn ngược lại là tự nhiên. Bất quá có một chỗ lại là lộ chút chân ngựa. Hứa Mộng Khê nghe vậy đôi mắt đẹp trợ to, lập tức lên tiếng nói ra, là cái gì? Hắn giống như Hứa Trường Thiên, đều thật thích người cái này tính tình.
Ầm. Tiếng nói nghe được một nửa, Hứa Mộng Khê nhịn không được trực tiếp một cái đâm quyền hướng phía họ Hoàng Đại Hán Thận đánh qua, nhưng lại bị cái sau đưa tay vững vàng tiếp được, nhấc lên một trận yếu ớt khí lãng cuốn qua dưới mái hiên chất lên tuyết động. Hứa Mộng Khê dậm chân, có chút giận dữ, Hoàng Đại ca ngươi đang nói cái gì a? Cái gì gọi là Hứa Trường Thiên cái kia hoàn khố thích ta? Đây không phải trước ngươi chính mình trở về nói với ta lên sao? Họ Hoàng Đại Hán ra vẻ trầm tư một lát, nói khẽ, lúc trước nói như thế nào tới? Cụ thể ta cũng quên, bất quá tựa như là nói Hứa Trường Thiên cảm thấy ngươi là hoàng triều bên trong không thể thiếu khuyết chính thần, lời này không phải liền là hắn thích ngươi cái này tính tình ta, lời kia trọng điểm là Hứa Trường Thiên có tư cách gì nhắc lên việc này. Hứa Mộng Khê có chút tức giận, thanh thúy thanh tuyến dương lên, hấp dẫn đến một đám ánh mắt. Họ Hoàng Đại Hán biết do nữ tử trước mắt giờ phút này đã tức giận, nhìn lướt qua bốn phía quăng tới ánh mắt, liền gọn gàng mà linh hoạt nhấc tay đầu hàng, tốt tốt tốt, là vì huynh ta sai rồi, bất quá mới vậy công tử cũng là ý tứ này. Nói đến đây, hắn dừng một chút, mắt hổ mỉm cười, hắn nói tại cái này đục ngầu đại thế, ngươi rất lóa mắt. Hứa Mộng Khê thở khẽ mấy ngụm, chừng họ Hoàng Đại Hán một chút, nói, trừ cái đó ra liền không có những vấn đề khác rồi. Liền ta quan sát, tạm thời không có. Mỉm cười buông tay ra, họ Hoàng Đại Hán tiếp tục đi đến phía trước, vừa đi, một bên nói, ngươi nếu thật muốn tra hắn, đem hắn bên người kia nữ quyến cùng nhau bắt vào đến, tách ra thẩm vấn một chút, nhìn xem cả hai lời khai phải chăng nhất trí không phải tốt hơn. Hứa Mộng Khê nhẹ nhàng mấp máy môi mỏng, thấp giọng nói, làm không được vậy công tử dù sao cũng là ân nhân của ta, bằng vào cảm giác hoài nghi liền động đến hắn nữ quyến thực sự quá mạo phạm. Họ Hoàng Đại Hán khe khẽ lắc đầu, ánh mắt hơi có vẻ phức tạp. Ác Mộng, tam công tử hành vi từng chút tại nha đầu này trong lòng đắp lên thành ác mộng tâm ma. Khẽ thở dài một hơi, họ Hoàng Đại Hán khinh nhu quyến nói ra, ngươi nha đầu này cũng đừng quá mức chấp nhất, coi như Hứa Trường Tiền không chết, bằng ngươi bây giờ lại có thể đối với hắn làm những gì? Nói, hắn sờ tay vào ngực, đem kia hộp son phấn xuất ra, được rồi, đây là vị công tử kia đưa cho ngươi, mới ngươi hẳn là cũng hẳn là nghe được, cũng không cần ta nhiều lời. Hứa Mộng Khê điên lặng nhìn chằm chằm kia son phấn nhìn một cái trước mắt, lắc đầu nói, ta không cần đến thứ này, Hoàng Đại ca vẫn là lấy về đưa cho tẩu tử đi. Đây chính là tâm ý của người ta. Ta nói không muốn cũng không cần, đi trước. Á nha đầu chết tiệt kia. Đế An thành trên phố xá vẫn như cũ như ngày xưa hy nhiên huyền áo. Rất hiển nhiên, dân gian truyền miệng chậm chạp truyền bá phương thức cũng không để hoài cửu ngõ biến cố chưa lan đến gần chiếu ngục phụ cận quảng trường, bất quá trên đường phố tuần tra thành phòng ti binh sĩ ngược lại là xâm nghiêm không ít. Thời gian đã quá trưa buổi trưa, vãn đông nắng ấm treo trên cao chân trời, hai bên đường tuyết trắng tích tuyết trục dần dần dung thành nhuộm dần bùn đất ô băng. Ra mật trinh thám tổng phủ, Hứa Nguyên cũng không nghĩ lấy lập tức chạy về tướng phủ, bởi vì hắn hiện tại hẳn là rất chói mắt. Mật trinh ti bên kia chương trình mặc dù đi đến, nhưng lại không có nghĩa là không ai sẽ điều tra hắn. Mặc dù Tần gia nhị thiếu bên ngoài là một cái hoàn cố, hắn bại vào cùng giai hắn sự tình cũng sẽ không có quá nhiều người gây nên coi trọng, bất quá chém giết lúc hắn triển khai hồn vụ quá mức quỷ dị thâm thúy, hẳn là sẽ có không ít người đối với hắn thân phận cảm thấy yêu kỳ. Một bên như là bình thường vào kinh thành lữ khách dọc theo phố xá một đường sống phong túng, một bên chờ đợi trong nhà người tới đón hắn trở về. Từ Đế An thành bên trong có chút nổi danh nguyên vị cư dùng qua ăn trưa trở lại xe ngựa, Hứa Nguyên một bên dùng khăn gấm xoa xoa khỏe môi lưu lại mỡ đông, một bên hướng về phía Bạch Mộ Hi truyền âm hỏi, "Mộ Hi, hiện tại đằng sau có bao nhiêu cái đuôi đi theo chúng ta?" Rón rén đóng cửa xe, phố xá ồn ào náo động trong nháy mắt ngăn cách. Bạch Mộ Hi xuyên thấu qua cửa sổ xe liếc qua bên ngoài ngựa xe như nước đường đi, nhẹ giọng trả lời, "4 cái. Ăn một bữa cơm công phu liền lại thêm một cái a." Cùng tiểu Bạch thẩm tra đối chiếu một chút tin tức, Hứa Nguyên buông xuống khăn gấm, liếc qua ngoài cửa sổ khẽ cười nói, "Không nghĩ tới đi theo chúng ta người thế mà lại nhiều như vậy." Nói, Hứa Nguyên lời nói xoay chuyển, thấp giọng phân phó nói, "Bất quá tính toán thời gian người trong nhà cũng hẳn là đã đến, trước dọc theo cái này phỉ chữ đường phố tiếp tục đi, qua con đường này lại đi một lần chính là những cái kia triều đình quan lớn căn cứ bên kia sẽ quẩn cu é rất nhiều, những này cái đôi cô kỵ cũng sẽ nhiều một ít, không có khả năng lại cùng gần như vậy." Phải tiểu Bạch nhẹ nhàng lên tiếng, suy tư một cái chớp mắt, do dự hỏi, "Công tử không cần ta đi nhắc nhở một chút bọn hắn à?" "Nhắc nhở?" Hứa Nguyên nhíu mày. Bạch Mộ Hi nhanh giải thích rõ, "Chúng ta vốn cũng không có thù hận, tìm tới một tên mật thám phóng thích khí cơ, xua tan bọn hắn." Hứa Nguyên cười lắc đầu, "Như đi theo chúng ta người đều chỉ là tông sư tu vi, ngươi biện pháp này cũng là hữu hiệu, nhưng vấn đề là cũng không chỉ tông sư theo chúng ta a." Bạch Mộ Hi lông mày trong nháy mắt gấp rút lên, "Có nguyên sơ." Hứa Nguyên ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái cửa sổ xe, "Ừm, dùng nữa thời điểm ngồi chúng ta đối diện cái kia phúc hậu trung niên nhân chính là cái nguyên sơ." Hắn linh thị mặc dù lực xuyên thấu cực mạnh, nhưng bị giới hạn tu vi, phạm vi cũng không tính lớn, không cảm ứng được những cái kia xa xa dán tại phía sau kẻ nhìn lén. Phát hiện tên kia nguyên sơ hay là bởi vì đối phương kẻ tài cao gan cũng lớn, trực tiếp tại mới kia ăn nhẹ trong tiệm ngụy trang thành thương khách ngồi đối diện hắn dùng cơm. Liên một cái. Bạch Mộ Hi trong lòng đánh giá. Hứa Nguyên nhìn ra Bạch Mộ Hi suy nghĩ trong lòng, đừng phức tạp, người trong nhà có thể cân nhắc đến điểm ấy. Là. Bạch Mộ Hi nghe vậy lập tức trong mắt ứng thanh, nói, không gì hơn cái này huy động nhân lực, chính là không biết là hoàng tộc vẫn là tông minh rồi. Đế An thành bên trong thế lực rắc rối phức tạp, nhưng có thể trong thời gian ngắn điều phối nguyên sơ cường giả thế lực kỳ thật liền kia mấy nhà. Hứa Nguyên nghe vậy cười cười, thấp giọng nói ra, cũng có thể là Tần gia. Giống Tần vệ thư như thế dòng chính thiên tài chấp hành nguy hiểm như thế nhiệm vụ, rất không có khả năng chỉ có hai cái đại tông sư làm hộ vệ. Bạch Mộ Hi đôi mắt sáng bộc lộ một vòng nghi hoặc, thấp giọng nói, có thể công tử ngài lúc trước đều kém chút đem Tần vệ thư giết,
nếu có nguyên sơ cường giả làm bạn, làm sao có thể không xuất thủ. Hứa Nguyên nhìn chằm chằm Bạch Mộ Hi một chút, nhếch miệng cười một tiếng, cho nên người kia tu vi khả năng không chỉ nguyên sơ. Một trận hoảng sợ xông lên đầu, Bạch Mộ Hi nhỏ giọng thầm nói, công tử ngài sẽ không sai lầm Tần Vệ Thư thế, nhưng là bị ngươi phế đi đan điền a. Có lẽ đi. Hứa Nguyên nhún vai, lập lờ nước đôi trả lời, bản này chính là suy đoán, khả năng căn bản không có người này, cũng có thể là bọn hắn có biện pháp nào cứu trở về Tần Vệ Thư đi. Dứt lời về sau, hai người đều không có ở ngôn ngữ. Hứa Nguyên mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm dựa giường em uống chút rượu, Bạch Mộ Hi thì lộ ra lo lắng cảnh giác xe ngựa bốn phía. Quả nhiên không có gì bất ngờ xảy ra, lại xảy ra ngoài ý muốn. Tam công tử hồi phủ về sau khẳng định có chính sự muốn đi xử lý, càng đừng đề cập kia họ Nhiễm ngốc nữ là biết công tử cái này quỷ vụ thần thông. Ra cái này việc sự tình, nữ nhân kia biết được về sau khẳng định phải chạy đến tìm công tử. Nàng liền biết, thẳng đến mất trên xe ngựa cơ hội, chuyện tối nay hơn phân nửa muốn hóa thành một bó đuốc. Môi đỏ bị răng nanh khẽ cắn, Bạch Mộ Hi ánh mắt theo bản năng liếc nhìn một bên công tử vì nàng mua quần áo cùng trang trí. Nhưng chính là cái nhìn này, để nàng đen nhánh con ngươi trong nháy mắt thích chặt. Nàng nhìn thấy một cái trắng non thon dài ngọc thủ ngay tại vị đi công tử bán cho nàng lễ vật. Không kịp nghĩ nhiều, Bạch Mộ Hi tâm thần trong nháy mắt cảnh giác, một bên vận chuyển lên công pháp, một bên dọc theo cái kia ngọc thủ nhìn lên. Mà đập vào mắt đi tới, là một đầu bị hơi mở màu xanh lá lụa tay áo bao khỏa tay trắng, cùng một đôi khó mà với tới đây đà. Ầm, nương theo lấy một tiếng hộp quà hủy đi phong thanh âm, Bạch Mộ Hi thấy được cặp kia màu xanh biết lưới rắn kính sắt tròng. Đối mặt một cái chớp mắt, lưới rắn kính sắt tròng nhắm lại. Bạch Mộ Hi, tiểu Bạch thân thể run lên, công pháp tán đi, không nói tiếng nào cúi đầu xuống. Do dự một cái chớp mắt về sau, nàng vẫn là thử thăm dò đưa tay chọc chọc một bên công tử làm nhắc nhở. Uống chút rượu hừ phát khúc, Hứa Nguyên bỗng nhiên cảm nhận được trên đùi truyền đến động tĩnh, vô ý thức trở lại đôi mắt, sau đó con ngươi cũng là co rụt lại. Đối mặt một cái chớp mắt, nhìn xem kia có chút hăng hái hủy đi hộp quà lão tỷ, Hứa Nguyên trầm mặt thật lâu, mới cười lên tiếng nói, "Tỷ, ngươi đã đến làm sao đều không nói một tiếng?" Lâu Cơ lườm Hứa Nguyên một chút, môi đỏ hơi câu, một bên đem hộp quà bên trong món kia màu tím váy lụa mở ra, một bên cười nhẹ nói ra, "Đây không phải muốn nhìn một chút nhà ta Tam công tử là bởi vì cái gì dẫn xuất sự cố?" Vừa nói, Lâu Cơ đem quần áo ném cho Bạch Mộ Hi về sau, liền đưa tay đi dỡ xuống một kiện. Rất không lễ phép, nhưng đánh không lại. Nhìn xem Lâu Cơ động tác, Hứa Nguyên chậm rãi ngồi thẳng người, bất động thanh sắc phất một cái tay, đem những cái kia mua được chưa từng hủy đi phong hộp quả toàn diện thu nhập tu di giới, nhẹ giọng nói ra, việc này cũng không phải bởi vì Bạch Mộ Hi mà tranh giành tình nhân. Lâu Cơ hừ lạnh một tiếng, mang theo âm dương, ta đương nhiên biết không phải là bởi vì nàng, bởi vì Tuần Quyền Bình đồ đệ kia nha, không tệ à, đều có thể anh hùng cứu muội, xem ra ta trưởng tiền tu vi thật biến cao đây. Chu Toàn Bình, Mật Trinh Ti tổng trưởng. Nói, Lâu Cơ cầm trong tay hủy đi đến một nửa hộp quả tiện tay quăng ra, Bạch Mộ Hi vội vàng luống cuống tay chân tiếp được. Lâu Cơ hai chân nở nang thon dài đùi ngọc tương giao, đủ ở giữa chọn cao gót tử tinh dày một trận lắc lư, ngữ khí có chút lãnh đạm, ngươi nếu không khắp nơi lắc lư, không cho nàng mua những thứ đồ nổn ngang này, làm sao ra loại này nhiễu loạn? Làm hại ta còn phải chuyên tới đón ngươi cái này đại thiếu gia. Nghe vậy, Hứa Nguyên đứng dậy đi đến Lâu Cơ bên cạnh ngồi xuống, ho nhẹ trả lời, "Tỷ, nhiễu loạn về nhiễu loạn, nhưng kết quả tóm lại là tốt." Nói, Hứa Nguyên đem chủ đề dẫn đường quỹ đạo phía trên, "Đúng rồi, kia Tần Vệ Thư tiến chiếu ngục mục đích là cái gì, ngươi tra ra được à?" "Không có." Lâu Cơ hai tay vào ngực, tức giận trả lời, "Việc này phát sinh đột nhiên như vậy, ta đi đâu đi điều tra à?" Hứa Nguyên ngượng ngùng cười một tiếng, "Chúng ta trước đó không phải đã bắt đầu bố trí?" "Bố trí liền đại biểu tra ra được. Tần gia thế lực sau lưng cho đến bây giờ đều vẫn là một đoàn hắc, chỉ biết là bọn hắn phái ngươi kia mị hồn ma thể nhân tình buổi tiếp ngươi kia giám thiên các thánh nữ đi Tây Mạc bên kia đoạt đại mạc thần nữ." "Không phải, ngươi..." "Không phải cái gì không phải?" "Hứa Nguyên, đến, cái này lão tỷ nhìn thật sự tức giận." Bất quá Hứa Nguyên cũng biết Lâu Cơ cái này lão tỷ là tại đoán trách hắn mạo hiểm. Nam nghiêng xuống dưới, một bên đưa tay cho Lâu Cơ xoa bả vai, Hứa Nguyên một bên nhỏ giọng hỏi, "Tỷ, ta sai rồi, ta biết sai, bất quá chuyện này chúng ta là đem Tần Vệ Thư vận hành ra chiếu ngục, vẫn là tương kế tiểu kế, điều tra rõ ràng hắn mục đích." Lâu Cơ chậm rãi ngồi thẳng người, nhấc cánh tay mở ra Hứa Nguyên đặt ở chính mình đầu vai không ngừng nhào nặn bàn tay, hít một hơi thật sâu bình phục tâm tình, túc tiếng nói, "Tạm thời hẳn là muốn tại chiếu ngục bên trong tra rõ ràng, đã kia Tần Vệ Thư là chủ động vào tù, tất nhiên sớm chuẩn bị lấy đối phó chúng ta chuẩn bị ở sau, không có tra rõ ràng cái này chuẩn bị ở sau là cái gì trước đó, coi như chúng ta đem hắn thông qua đại lý tự bên kia đem hắn vận hành ra, chỉ sợ cũng phải sai lầm. Có thể cùng ngươi đánh lâu như vậy, người này thực lực cũng không tụ, có thể để cho Tần gia bỏ được phái ra như thế một vị con trai trưởng mạo hiểm đồ vật hẳn là rất trọng yếu." Nói, Lâu Cơ khe khẽ lắc đầu, bất quá mặt ngoài công pháp vẫn phải làm, không phải có thể sẽ gây nên không cần thiết hoài nghi. Nghe nói như thế, Hứa Nguyên nhíu mày, nhẹ giọng hỏi, "Việc này liền giao cho Mật Trình Ti bên trong vị kia họ Hoàng tổng ti đến tra." Lâu Cơ gật đầu, "Con ngươi híp lại, Trường Thiên, ngươi hẳn là đem ngươi biết đến tình báo đều nói cho hắn biết." "Ừm." Hứa Nguyên gật đầu, đơn giản đem sự tình nhân quả nói lên một lần. Tinh tế nghe xong, Lâu Cơ sắc mặt hơi thư hoán một chút, "Vậy liền đi, Hoàng Thi Duy hắn năng lực cực mạnh, có ngươi những tin tình báo này, hắn cơ bản có thể một mình đem chuyện này làm thỏa đáng." Nghe được cao như vậy đánh giá, Hứa Nguyên trong đầu hiện lên kia quang minh lẫm liệt thân ảnh, nhiều hứng thú hỏi, "Tỷ, giống Hoàng Thi Duy loại người này, ngươi là thế nào đem hắn xếp vào tiến mật trình ti bên trong, là lúc trước phụ thân ta giải ra hẳn giống?" Nói lên việc này, Lâu Cơ ý vị không rõ khẽ hừ một tiếng, hắn cũng không phải cây giống, mà là từng chút chậm rãi hủ hóa. Vì người này, chúng ta thế nhưng là phế đi rất lớn công phu mới đưa hắn cùng chúng ta cưỡng ép khóa lại cùng một chỗ. Nói, Lâu Cơ tựa hồ nhớ tới đi qua một ít chuyện lý thú, lườm Hứa Nguyên một chút, mắt ngậm mỉm cười, thiếp thành một nhà, đúng rồi, Hứa Mộng Khê tự tay chôn vùi chính mình nhân kia bản án, chính là chúng ta để Hoàng Thi Duy làm, a người kia quá trướng mắt, lại không thể ám sát, cho nên chỉ có thể dùng loại phương thức này để hắn đi chết. Chương 562, Ngốc Bức Gia Hiện. Chương 562, Ngốc Bức Gia Hiện. Nghe nói như thế, Hứa Nguyên rõ ràng sửng sốt một chút, lập tức hỏi, chuyện này là kêu Hoàng Thi Duy làm? Lâu Cơ hừ nhẹ một tiếng, có chút kỳ quái Hứa Nguyên phản ứng, bất quá vẫn là thuận miệng nói ra, tin lẫn nhau là 2 triệu, hắn như không bỏ ra nổi một phần phân lượng sung túc nhập đội, chúng ta làm sao có thể tin tưởng với hắn? Trầm mặc một cái trước mắt, Hứa Nguyên khỏe môi tiếu dung liền không kèm được bắt đầu dương lên. Chỉ là ngấp lại làm hết thể chân tướng đại bạch, thân phận bại lộ Hoàng Thi Duy đứng bên cạnh thần, cùng hắn cùng một chỗ nhìn xem kia chính trực nhỏ bộ đầu trên mặt tuyệt vọng phản ứng chẳng cảnh, Hứa Nguyên trong lòng liền có một loại không hiểu đến bệnh trạng quái cảm. Vui vẻ. Ngoại trừ những cái kia cái đuôi dò xét phạm vi, hết giận Lâu Cơ cũng là cho Hứa Nguyên nói một chút liên quan tới Tần gia chuyện bên kia. Hợp tác. Dẫm hố đi thôi ngươi. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả ẩn tông đều có thực lực này. Bạch Mộ Hi hai chân chụp lại, ngồi thẳng tắp, trong tay ôm Lâu Cơ phá hủy một nửa quả, lộ ra nhu thuận đến cực điểm. Cái này lão tỷ đều nói như vậy, xem ra là thật không có tra được cái gì hữu dụng tin tức. Bởi vì những này ẩn tông tại thời gian vạn năm bên trong đã tạo thành một bộ cực kỳ ẩn nấp hệ thống, toàn bộ thiên hạ đại khái chỉ có Đại Viêm hoàng tộc dựa vào ngàn năm tích lũy nắm giữ lấy trong đó một chút ẩn tông tin tức. Mặc dù Tô Cẩn Huyên cái này nội ứng năng lực làm việc cũng không phải là rất cho lực, nhưng Hắc Lân vệ bên này cũng vẫn như cũ dựa vào quá cứng chuyên nghiệp tố dưỡng điều tra ra một chút dấu vết để lại. Hứa Nguyên xem tướng trong phụ sách sử cổ tịch ghi chép, lúc trước Đại Viêm thái tổ đoạt được thiên hạ đối thủ lớn nhất chính là tại một cái tên là Thái Hoa môn ẩn tông. Bất quá bởi vì mỗi cái ẩn tông treo trên bầu trời thạch tồn kho đều là nước không nguồn, một khi tiêu hao hết, ẩn tông dựa vào sinh tồn bí cảnh không gian liền sẽ dần dần sụp đổ, thẳng đến triệt để bị xé nứt. Tướng quốc phủ lịch sử vẫn là quá mức nông cạn. Dựa theo năm đó Lý Diệu Huyền cùng Lao Cha tưởng tượng phần tình báo này hẳn là sẽ ở khởi binh tức bỏ thuộc địa thời điểm cùng hưởng, nhưng kế hoạch không đổi kịp biến hóa, lấy hiện tại thế cục này, muốn Lý Diệu Huyền đem phần tình báo này cùng hưởng cho tướng phủ không khác nào người si nói ngọng. Tốt, hôm nay liền đưa tới đi. Có chỗ chuẩn bị. Treo trên bầu trời khoáng thạch mạch tuyệt tích mặc dù đã để tông môn bí cảnh trở thành lịch sử, nhưng cho đến ngày nay như cũ tồn tại một chút lưu truyền xuống bí cảnh chưa sụp đổ. Bất quá Hứa Nguyên hơi trầm ngâm về sau, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, Tần gia đứng sau lưng, tựa hồ là một ít ở tông. Một đám trải qua vạn năm hoàng triều hưng thay lão ngân đồng. Nếu như Tần gia đứng sau lưng người là một ít ở tông, kia tướng quốc phủ sát thực không tốt cha. Cũng tỉ như giám thiên các. Manh mối a Tần gia liền không có một điểm manh mối lưu lại a. Sách, thật sự là nước chảy hồ nhan, làm bằng sắt phúc lợi cấp cho tỉ. Bất quá ý thức đến biểu lộ quản lý mất cân bằng một cái chớp mắt, Hứa Nguyên liền lập tức ho nhẹ một tiếng, túc túc thần sắc. Chỉ có một số nhỏ kiên trì còn có năng lực can thiệp trung thổ 14 châu tông môn còn giữ bọn hắn gần thế trước đó thực lực. Hắn phản ứng này có chút quá nhân vật phản diện, dạng này không tốt, không tốt về tướng phủ con đường, Lâu Cơ đã toàn bộ an bài thỏa đáng, một nhóm 3 người đường tắt một đầu chật hẹp đường tắt thời điểm, Lâu Cơ trực tiếp dùng thuật pháp tạm thời che lại bọn hắn, mà một khung an bài tốt xe ngựa trực tiếp cùng bọn hắn tới cái Ly Miêu Hoàn Thái tử. Quá vui vẻ. Bế quan tỏa cảng mãi mãi cũng có thể là lạc hậu nguyên do. Tựa như đại hoang biên giới đột ngột xuất hiện tòa kia giám thiên cự tháp. Trải qua phí hoài tháng năm, trong bọn họ tuyệt đại bộ phận thực lực đều thậm chí không bằng Đại Viêm cảnh nội những cái kia trung đẳng tông môn. Nghỉ non một tiếng, Lâu Cơ nhíu lại đại mi đem nết lên chân bắt chéo buông xuống, đổi phương hướng dựng lên, xẻ tà váy thụ lực kéo, bộc lộ một mảng lớn tuyết trắng. Tất cả đều là tại vạn năm trước trận kia quần tông cùng nổi lên vây quét giám thiên các chi chiến bên trong tuyển chọn sống chết mặc bầy tông môn. Vạn năm hoàng triều thiên hạ, mỗi khi gặp loạn thế đem trung thổ 14 châu bên trên đều hắn đều sẽ đột nhiên bốc lên một chút ẩn tông, hoặc là trận kia loạn thế dứt khoát chính là ẩn tông lưu đồ. Hứa Nguyên trong lòng nhẹ nhàng nhả danh một câu, vẫn là nhẹ giọng trả lời, mở bí cảnh cần thánh nhân, nhưng gắn bó lại chỉ cần trận pháp cùng vật liệu. Bởi vì chính mình trong tông có một chút treo trên bầu trời thạch hàng tồn duy trì lấy bí cảnh vận chuyển, bình thường niên đại cơ hồ bọn hắn đều là vốn tại chính mình bí cảnh kia một mẫu 3 phần đất bên trong, ngoại trừ ngẫu nhiên phái người ra ngoài mời chào có thiên phú đệ tử, cùng vụng trộm di chuyển một chút phàm nhân bên ngoài, bọn hắn cơ hồ không cùng ngoại giới có bất kỳ giao lưu. Bất quá trước đó, ẩn tông cũng sẽ không ngồi chờ chết, thường thường chọn để bí cảnh không gian một bộ phận cùng trung thổ đại lục tới một cái rơi. Mà ẩn nấp tại những này không gian bí cảnh tông môn liền được xưng ẩn tông. Hứa Nguyên lướt qua, sau đó dịch chuyển khỏi nhìn về phía đối diện Tiểu Bạch. Nếu là những này chuẩn bị thật có hiệu quả, Thương Nguyên bên trong tướng quốc phủ liền sẽ không hiểu thấu dòng huyết. Tiên lặng trong lòng liếc mắt, Lâu Cơ thanh âm liền nhu hòa chuyển tới, đều là một chút vô dụng phế liệu, nếu như trưởng thiên ngươi cảm thấy hứng thú, tỷ tỷ ta hồi phủ qua đi, ta liền sai người đem những này hồ sơ đưa đến nội viện đi. Khó kéo căng. Lâu Cơ tựa hồ cũng nhìn ra Hứa Nguyên biểu lộ không đúng, nhẹ nhàng lên tiếng giải thích, cùng hắn lo lắng cái này, chẳng bằng ngẫm lại kia Tần gia đến cùng là muốn từ mật trình ti bên kia cầm tới thứ gì, ẩn tông sự tình kỳ thật chúng ta kỳ thật cũng đều có lưu chuẩn bị, dù sao cái này vạn năm qua mỗi khi gặp loạn thế đều có thể từ cái nào đó xó xỉnh bên trong đụng tới mấy cái. Nghe nói như thế, đối phương Tiểu Bạch đống nhiên run lên một cái, nhỏ bé không thể nhận ra siết chặt trong tay bưng lấy một quà, lực đạo vừa đúng lộ ra trong đó kia con mèo hai vật trang sức cùng kia ngắn trôi phát trận. Động tác nhỏ bé không thể nhận ra, Hứa Nguyên trầm tư chưa phát giác, Lâu Cơ ánh mắt tựa như ảnh tùy hình quét tới, mang theo một tia xem kỹ. Bạch Mộ Hi yên lặng đem hộp quà đóng gói kéo lên. Lâu Cơ ánh mắt thu hồi. Bạch Mộ Hi rủ xuống tầm mắt, nhếch khóe môi. nữ nhân xấu, đợi ngươi tuổi già trí chưa già, đợi ta tu tới thuế phàm, tất nhiên không còn gì ấy. Không có phát hiện trong xe hai nữ đọ sức, Hứa Nguyên cũng liền rất là nhẹ nhõm ngửa ra sau nằm ở trên giường êm. Mặc dù đại khái suất đều là một chút vô dụng vụn vặt, nhưng bởi vì tin tức kém tồn tại, Lâu Cơ cảm thấy đồ vô dụng, trong mắt hắn không nhất định vô dụng. Hắn ý đồ thông qua Lâu Cơ dò xét đến dấu vết để lại liên lạc một chút Thương Nguyên bên trong biết tình báo. Ước chừng hơn một canh giờ về sau, trải qua hai lần đổi thừa, một nhóm ba người mới cuối cùng là về tới tướng phủ. Bởi vì tướng phủ đại yến đêm đó Vượng Cửu Hiên chui từ dưới đất lên một kiếm, tướng quốc phủ bên trong rất nhiều nơi đều đang tiến hành tu sửa, bất quá làm sao trạch phủ thực sự quá lớn, Hứa Nguyên ba người đi đường mòn vẫn như cũ thanh tịnh dị thường. Bị hạ nhân quét sạch trồng chất tại hai bên tuyết động cũng không nhiễm bùn đất, Hứa Nguyên cùng Lâu Cơ một bên trong triều viện đi tới một bên nói chuyện phiếm, mà Tiểu Bạch thì rơi vào hai người sau lưng một mét vị trí. Thẳng đến một nhóm ba người đi đến một chỗ châu ngã ba lúc, Lâu Cơ bỗng nhiên ngừng nói giỡn, liếc qua cách đó không xa kia đỉnh giữa hồ phương hướng, dường như nhớ tới cái gì, nhiều hứng thú nói ra, đúng rồi, Nhiễm Kiếm Ly kia đổ nhi hôm nay đến trong phủ. Nhiễm Thanh mặc tới. Nghe được tin tức này, Hứa Nguyên không mừng mà kinh. Cũng không phải lo lắng tối nay hành vi đại khái xuất phải hủy bỏ. Dù sao lấy lớn tảng băng tính cách không có khả năng tại không có lý do tình huống dưới cùng hắn cùng giường chung gối, đến lúc đó vào đêm giấu giếm lớn tảng băng bụng trộm chạy tới tương đàn hiên bên kia tìm Bạch Mộ Hy chính là. Hắn sở kinh chính là Nhiễm Thanh Mặc vào lúc này vô cùng lo lắng chạy tới tìm hắn, không phải liền là rõ ràng tại dẫn dắt Nhiễm Kiếm Ly lao đầu kia, bên ngoài xử lý tần vệ thư tên kia công tử thần bí chính là hắn Hứa Nguyên a. Đại ngốc bức. Chính nhức đầu đây, Lâu Cơ thanh âm thanh lưu chuyển đến, ngươi có muốn hay không gặp nàng một chút, nàng biết được bên ngoài khi đó thật lo lắng ngươi. Hứa Nguyên trợn trắng mắt, nói, không phải thì ngươi bây giờ còn có cái này tâm tình nói chuyện này. Lâu Cơ đôi mắt đẹp lấp lóe, trong nháy mắt hiểu ý, cười nhẹ khoát tay áo, nói, đừng lo lắng, Nhiễm Thanh Mặc hôm nay tới rất sớm, tại ngươi chuẩn em xuất phủ không lâu sau liền đến, lúc kia còn không có phát sinh bên ngoài kia việc sự tình đây. Treo lên tâm trong nháy mắt buông xuống, Hứa Nguyên ngược lại thấp giọng nhả dánh lên Lâu Cơ dùng từ nói, Quang Minh chính đại xuất phủ cũng gọi chuẩn em á để Nhiễm Thanh Mặc đến đây đi. Lâu Cơ khanh khách một tiếng, đánh ra một đạo lưu quang hướng phía đỉnh giữa hồ phương hướng kích xạ mà đi. Ba người tại nguyên chỗ đứng ước chừng 10 hơi tả hữu. Một bóng người xinh đẹp liền từ nơi xa mấy cái bay vọt chạy tới. Nương theo lấy một trận gió thổi và áo xoạt thanh âm, một vị thiếu nữ mặc áo đen liền rơi vào Hứa Nguyên trước mặt. Mà vừa hạ xuống dưới, kia quen thuộc thanh lãnh giọng nữ liền truyền vào trong thai của hắn, "Hứa Nguyên ngươi không sao chứ?" Vừa nói, Nhiễm Thanh mặc cặp kia đen nhánh đồng tử từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ lấy Hứa Nguyên. Một cái chớp mắt suy nghĩ, Hứa Nguyên thở phào một hơi, đưa tay chỉ ngực, khẽ cười cười, cũng không có cái gì trở ngại, chỉ là tụ một chút nội thương. "Nội thương?" Nhiễm Thanh mặc nghe vậy lập tức tiến lên một bước, đưa tay đặt tại hắn ngực. Đang muốn đem nguyên khí thăm dò vào xem xét, liền phát hiện tay của mình bị đối phương bắt lấy. Nhiễm Thanh mặc nghi hoặc nước mắt. Hứa Nguyên nắm lấy tay của nàng, chỉ chính mình bên mặt bên trên kia bị lưỡi kiếm bạch ra vết máu, ta nói đùa, đây chính là ta duy nhất bị thương. A Nhiễm Thanh mặc cũng không có tức giận, gật gật đầu, ngươi không bị tổn thương liền tốt. Nhìn xem thiếu nữ thanh lãnh ngốc mạc thần sắc, Hứa Nguyên uốn lên đôi mắt cười nói, thế nào, gấp gáp như vậy tới. Lời còn chưa dứt, Hứa Nguyên bỗng nhiên ý thức được bên cạnh có hai bóng đèn chính sử đây, ngoái nhìn xem xét. Lâu Cơ kia như có điều suy nghĩ trêu chọc thần sắc đã cơ hồ tràn ra đôi mắt. Tiểu Bạch thì vương phóng tầm mắt không nói một lời. Vương lòng ra Nhiễm Thanh mặc bàn tay, Hứa Nguyên chỉ một bên tiến về nội viện con đường, ra hiệu vừa đi vừa nói, sư phó ngươi hôm nay làm sao bỏ được thả ngươi trở về rồi. Ba người song hành, lớn tảng băng tại trái, Lâu Cơ cứ phải. Là sư phó hắn để cho ta tới. Nhiễm Thanh mặc một bên nhẹ nhàng trả lời, một bên ngoái nhìn liếc qua rơi vào ba người sau lưng Bạch Mộ Hy, ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Dường như không hiểu mọi người đi cùng một chỗ, đối phương vì sao muốn chủ động rơi vào đằng sau. Hứa Nguyên nhìn thấy lớn tảng băng ánh mắt cũng hướng về sau nhìn lướt qua, nhìn thấy cái này Bích Loa Xuân thần sắc trong nháy mắt hiểu rõ. Giả bộ đáng thương sai chỗ cạnh tranh đúng không? Cũng không có phản ứng đối phương, Hứa Nguyên quay đầu liền thuận Nhiễm Thanh Mặc câu chuyện hỏi, chủ động. Nhiễm Thanh Mặc cũng thu hồi ánh mắt, nói khẽ, "Ừm, sư phó hôm qua kiểm tra tu vi của ta, nói cơ hội khó được, để cho ta nắm chặt trở về, dùng các ngươi tướng phủ tài nguyên đột phá nguyên sơ." Hứa Nguyên sắc mặt cứng đờ. Phong Lâu Cơ ở một bên trực tiếp cười ra tiếng. Nhiễm Thanh Mặc nhìn một chút Lâu Cơ, sau đó xích lại gần một chút, đối Hứa Nguyên nhỏ giọng nói ra, "Hứa Nguyên, những tư nguyên này ta có thể còn." Lâu Cơ đã nghe qua sau ở một bên cười đến lớn tiếng hơn, ha 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 cười đến nhánh hoa run rẩy. Nhiễm Thanh mặc mím môi đỏ mọng, ánh mắt có chút xa xút, đang muốn nói chuyện, Hứa Nguyên liền đưa tay đánh gãy nàng, truyền âm nói ra, đừng phản ứng, cái này lão bà, nàng động kinh phạm đê. Lời còn chưa dứt, Lâu Cơ trực tiếp một giày cao gót đá vào Hứa Nguyên bắp chân trên bụng, đau đến kém chút không có để trực tiếp quỳ đi xuống. Ổn định thân hình, ngoái nhìn chừng đi, Lâu Cơ hai tay vòng ngực cười tủm tỉm hướng hắn nghiêng đầu một chút. Truyền âm nói tỉ nói xấu, ngươi có ý kiến? Ngươi tu vi cao, ngươi có lý. Tiên Lặng thu tầm mắt lại, Hứa Nguyên bỗng nhiên có chút lý giải Tiểu Bạch cảm thụ, không có ở truyền âm, không sao, ngươi nên dùng nhiều ít tài nguyên liền dùng nhiều ít tài nguyên, đây là phụ thân ta cùng sư phó ngươi ước định cẩn thận giao dịch. A Nhiễm Thanh mặc ứng thanh, nhưng nhìn hắn thần sắc rõ ràng vẫn còn có chút lo nghĩ. Hứa Nguyên nhịn không được đưa tay đi nhéo nhéo nàng trắng nõn cằm, hai má thụ chỉ đè xuống hãm, phối hợp thiếu nữ trông lại nghi hoặc ánh mắt có chút đáng yêu, cười ha ha một tiếng, cũng liền buông tay. Công tử. Trong lúc hành động, thấy phía trước ba người nhất thời không có ngôn ngữ, rơi vào phía sau Bạch Mộ Hy bỗng nhiên trầm thấp lên tiếng. Hứa Nguyên hơi dừng chân lại, ngoái nhìn một cái đối phương. Bạch Mộ Hy dẫn theo hộp quà hạ thấp người thi lễ, thận trọng tuân hỏi, Mộ Hy có chút mệt mỏi có thể hay không đi đầu hồi phủ viện nghỉ ngơi. Hiện tại công tử rõ ràng là muốn về trong tướng phủ viện bên kia, Nhiễm Thanh Mặc nữ nhân này có thể đi vào, nhưng nàng tạm thời còn vào không được. Đợi đến công tử cùng Nhiễm Thanh Mặc cùng nhau tiến nhập nội viện, đường trở về coi như chỉ còn nàng cùng cái này xà hạt nữ nhân xấu. Chỉ là ngẫm lại cũng làm người ta không rét mà run. Hứa Nguyên trầm ngâm một cái chớp mắt, đảo mắt một vòng bốn phía, nhìn thấy trước mắt trong đó một đầu lối rẽ vừa bận thông hướng Bắc Huyền viện Tương Đàn Hiên, cũng liền gật đầu, "Được, ngươi đi về trước đi." Nói cái này, hắn hơi dừng một chút, "Một hồi ta để cho người ta đem vật mua được đưa đi người chỗ phủ viện." Bạch Mộ Hi đôi mắt sáng hơi chấn động, không để lại dấu vết liếc qua một bên áo đen ngốc nữ, chịu đựng dương lên khóe môi, như thường trả lời, "Mộ Hi, cảm ơn công tử." Dứt lời, Bạch Mộ Hi lui về sau mấy bước, liền hướng phía chính mình viện lạc đi đến, bước chân rất là nhẹ nhàng. Nhìn thấy kia áo tím bóng hình xinh đẹp biến mất tại tầm mắt cuối cùng, Lâu Cơ nhìn xem còn đặt kia một mặt thanh đạm mặc y thiếu nữ, đột nhiên ở một bên lên tiếng ám chỉ, "Trường Thiên ngươi thật đúng là bỏ được a, bất quá ngươi tiến vào nội viện qua đi, chuẩn bị điều động ID cho nàng tặng đồ. Hứa Trường Ca vẫn là phụ thân ngươi." Dứt lời, đối mặt một cái chớp mắt, Nhiễm Thanh Mặc nghi ngờ chớp chớp con ngươi. "Nhìn ta làm cái gì?" "Lâu Cơ." Hứa Nguyên hơi có vẻ đắc ý lườm Lâu Cơ một chút, không chậm trễ chút nào nói ra, "Trong nội viện không phải còn có Hứa Hâm Dao a? Lao tỷ ngươi gấp cái gì?" "Lâu Cơ." Trầm mặc một đường, sắp đến nội viện trước cửa, Hứa Nguyên dùng hồn chìa đẩy ra cửa sân, năm lớn tảng bằng tử việt qua cửa, đột nhiên ngoái nhìn đối Lâu Cơ nói ra, "Đúng rồi, tỷ, ngươi nhớ kỹ một hồi muốn sai người đem những cái kia điều tra tới tình báo đưa tới a." Dứt lời, ầm. Cửa sân đóng lại, đánh rơi xuống một mảnh tuyết động. "Lâu Cơ." Chương 563, chóp gian chương 563, chóp gian đầu chuyển tình gì, vào đêm dần dần sâu, đen nhánh không trăng chân trời lại là tuyết mịn bay tán loạn. Theo một tiếng nhỏ bé lạch cạch âm thanh, nội viện nặng nề cửa phủ từ trong lặng yên mở ra, lại thoáng qua khép kín, mở tối minh văn đèn phảng phất chập mạch xuất hiện một cái chớp mắt lấp lóe. Một tầng đơn bạc sa lụa trạng vật chất màu đen đem Hứa Nguyên quanh thân bao phủ, trong lúc hành tẩu không thấy bóng dáng, phảng phất âm quỷ quá cảnh quỷ mị. Đây là Hứa Nguyên hắc vụ ý hồn một loại phương thức vận dụng. Hắc vụ ý hồn khuyết tán ra đến có thể hình thành dạng dị đạo vực đối địch, co vào vờn quanh quanh thân thì có thể che giấu khí tức thân hình, thậm chí tồn tại cảm. Dùng rất tốt một loại thủ đoạn, nhất là cái sau. Đợi cho ngày sau hắn tu vị cao thâm, thậm chí cố gắng có thể làm được như là kiếp trước màn ảnh nhỏ bên trong hiệu quả. Hứa Nguyên chậm rãi hướng phía Tương Đàn Hiên phương hướng bước đi, mặt mày bên trong rất có vài phần giã rời. Buổi chiều hắn cùng Nhiễm Thanh Mặc chân trước vừa về tới nội viện, chân sau Lâu Cơ liền sai người đem những cái kia liên quan tới Tần gia điều tra hồ sơ đưa tới. Bất quá hồ sơ là dùng xe ngựa kéo. Tràn đầy hai đại xe các loại hồ sơ thấy Hứa Nguyên tê cả da đầu, bất quá vì lục soát hữu dụng tin tức hắn cũng chỉ có thể kiên trì chịu quyền tìm đọc. Cái này tra một cái chính là hơn nửa ngày. Nhiễm Thanh Mặc đại khái là tại giờ hợi tả hữu ngừng tu hành, nói cho Hứa Nguyên nói mình muốn về tạm trú bên kia nghỉ ngơi. Lớn tảng băng cần nghỉ ngơi a? Hoàn toàn không cần. Liền ngay cả hắn Hứa Nguyên hiện tại cũng không cần đi ngủ, huống chi đã muốn dung đạo Nhiễm Thanh Mặc, nghĩ đến hẳn là Nhiễm Kiếm Ly kia lao đăng trước kia dạy lớn tảng băng một chút không giáo này sự tình. Bất quá hôm nay tình huống đặc thù, Hứa Nguyên cũng không có ép ở lại nàng chính là. Chuẩn ra nội viện về sau, bởi vì trong nhà thực sự quá lớn, Hứa Nguyên tiến về Tương Đàn Hiên đường rất có một loại kiếp trước nhà ở đi nhà sĩ cần lái xe nát ngạnh tình trạng. Mà lại Nhiễm Thanh Mặc chỗ giữa hồ các vừa vặn ở vào trong tướng phủ viện cùng Tương Đàn Hiên ở giữa, tận lực quấn đường xa phía dưới Hứa Nguyên cần chọn bện hai khắc đồng hồ cấp trình. Đây cũng là không có cách nào sự tình, nếu là nhanh chóng tiến lên, cố gắng sẽ bại lộ chính mình khí cơ. Tối nay mật sự tình, hết thảy đều lấy cẩn thận là hơn. Không nói chuyện mặc dù như thế, Hứa Nguyên trong lòng cũng không có quá lớn lo lắng, bởi vì lớn tảng băng là cô gái tốt, sẽ không tùy tiện dụng ý hồn hoặc là nguyên khí dò xét bên ngoài, mà lại coi như dò xét, hắn quanh thân hồn vụ cũng có thể đưa đến nhất định cách trở tác dụng. Hứa Nguyên lo lắng nhất kỳ thật vẫn là Lâu Cơ sẽ từ đó cản trở, phải biết hắn che giấu khí tức thủ đoạn đối với kia lão bà mà nói hoàn toàn là thùng rỗng kêu to, mà đối phương từ ban ngày bắt đầu vẫn tại nghị trăm phương ngàn kế xấu hắn chuyện tốt. Giản thật, Hứa Nguyên kỳ thật có thể lý giải cái này lão tỷ làm những chuyện này động cơ, bởi vì Lâu Cơ nàng là tướng phủ bên trong chính công phái chủ chiến, muốn cho hắn thêm kiện áo choàng cái chủng loại kia phái chủ chiến. Cũng chính là bởi vậy, nàng cũng là nhất chủ trương chia tách địa cung di dân cao tầng một trong, không nguyện ý nhìn thấy địa cung di dân trở thành tương lai mầm thai bạn. Bất quá Hứa Nguyên hắn lại không nghĩ đi nàng dự thiết con đường này. Địa cung di dân coi như lại biến thành tai họa, điều kiện tiên quyết là trước có thể đánh thắng tương lai trận kia chiến tranh, nếu là đánh không thắng, hiện tại nói cái gì đều không tốt. Trải qua mấy năm qua này một loạt sự kiện, hiện tại tướng phủ đã so với Thương Nguyên bên trong bất luận cái gì một đầu thời gian tuyến đều muốn cường thịnh hơn. Kịch bản nhân vật chính bị giết, Lạc Lao Đầu khai ra rất nhiều tài nguyên bí cảnh tình báo đã suy yếu địch nhân thế lực, lại tràn đầy tướng phủ chiến tranh nội tình. Thịnh Sơn huyện một chuyện thì để tướng phủ thông qua Vạn Tượng Tông đưa tay tiến vào Tây Trạch Châu. Mà Man tộc chi chiến hoàn toàn thắng lợi chỗ cướp lấy lợi ích càng là không cần nói thêm, chỉ cần hiện tại đem Bắc Cảnh chiến tranh đánh xong, cùng hoàng tộc phân chia hết Bắc Cảnh bà châu tông môn sản lượng, tướng quốc phủ thế lực liền sẽ tiến một bước mạnh trướng. Tướng quốc phủ thật rất cường thịnh, thậm chí cường thịnh đến ngay cả hoàng tộc cùng tông minh đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn, nhưng Hứa Nguyên trong lòng vẫn luôn có một vòng như có như không bất an. Bởi vì theo Hứa Nguyên hắn hiểu rõ sự vụ càng ngày càng nhiều, tiếp trước Thương Nguyên bên trong tướng phủ hậu kỳ không hiểu dòng huyết ký ức liền càng phát ra khắc sâu. Tại Thương Nguyên phân tạp thế giới tuyến bên trong, tướng phủ từ Đế An thành một đường đánh tới Nam Cương ngắn nhất bỏ ra thời gian 7 năm, dài nhất thì bỏ ra hơn 10 năm, mà từ Nam Cương bị đẩy ngược về Đế An đều không ngoại lệ đều chỉ dùng không đến 1 năm. Nhu tính thiên hạ, Hứa Nguyên không kịp kia lão cha, nhưng lại có thể cho hắn xuống cờ kiếm càng nhiều thẻ đánh bạc. địa cung di dân đối với tướng phủ mà nói là một khối tốt nhất tinh thiết, đem nó cắt chém làm phế liệu bổ sung tiến tướng phủ cái khác lưỡi đao có thể để nó biến đến càng thêm dày hơn nặng, nhưng đem cái này một khối tinh thiết chế tạo là một thanh hoàn chỉnh lưỡi đao không thể nghi ngờ sẽ càng có lực sát thương. Một đường thông suốt đi tới Tương Đàn Hiên, Hứa Nguyên hơi phân biệt một chút phương hướng, liền hướng phía Tiểu Bạch chỗ đỉnh viện bước nhanh tới. Tướng phủ không có cấm đi lại ban đêm, cho dù đã đi vào đêm khuya, Tương Đàn Hiên bên trong phần lớn đỉnh viện đều lóe lên ánh đèn, bởi vì ngoại trừ một chút căn cốt thực sự kỳ kém nhân viên văn phòng bên ngoài, còn lại trên cơ bản cũng có thể 12 canh giờ chụp bánh đà chuyển dung thân cực giả. Theo càng thêm tới gần Tiểu Bạch chỗ đỉnh viện, Hứa Nguyên nỗi lòng liền càng thêm khẩn trương. Cũng không phải bởi vì cận hương tình khiết một loại cảm xúc, mà là bởi vì lâu cơ sân nhỏ khoảng cách Bạch Mộ Hy ước chừng cũng liền trăm trượng khoảng cách. Hắn bên này đi qua, lâu cơ 100% có thể nghe được thanh âm. Nếu như nàng trong sân, thùng thùng đạp tuyết im mắng, khoảng cách Tiểu Bạch sân nhỏ không hơn trăm trượng khoảng cách thời điểm, Hứa Nguyên không tự giác vô ý thức dừng bước, nhịp tim không tự chủ hơi ra tốc một chút. Bởi vì cách thật xa, hắn liền trông thấy cái này lão tỷ trong viện sáng minh văn đèn, vành ánh quang mang tại đèn nhánh yên tĩnh tuyết dạ bên trong khuyết tán ra rất xa. Hỏng, lâu cơ tối nay vừa vặn liền ở tại chính mình viện cu di. Nói cách khác, hắn đến hiện tại đã bị lâu cơ phát hiện. Tiến cũng không được, tối cũng không xong. Tại nguyên chỗ đứng nửa ngày về sau, Hứa Nguyên kinh ngạc phát hiện lâu cơ trong viện minh văn đèn dập tắt. Nhìn thấy một màn này, Hứa Nguyên không tự giác thở ra một hơi. Xem ra, cái này lão tỷ cuối cùng vẫn là chấp nhận lựa chọn của hắn. Ý niệm tới đây, Hứa Nguyên mỉm cười, cất bước đi tới kia phiến cửa sân trước đó đứng vững, dùng linh thị quét một chút, phát hiện hộ viện trận pháp là đóng, cái này rõ ràng là Tiểu Bạch đang cho hắn để cửa. Đẩy ra cửa sân, vừa đứng ở trong nội viện đã chụp lên một tầng mỏng tuyết đường lát đá, liền truyền đến cửa phòng rộng mở một tiếng kèn kẹt, trên mặt tuyết lập tức xuất hiện một đạo bị sáng ngời chiếu rọi ra bóng hình xinh đẹp thành thần. Soạn. Đen tối một mảnh nhã cư bên trong phiêu giật lấy một cố vũ mị hương thơm, nhã cư chính giữa đưa một bàn về sau một đạo đây đà hiểu điệu bóng đen đang dùng đầu ngón tay có tiết tấu đập trước mặt hồ sơ. Ánh mắt xuyên thấu qua kia đóng chặt song cửa sổ nhìn chăm chú lên bên ngoài kia nhao nhao hỗn loạn bông tuyết, lâu cơ trong đôi mắt lộ ra một vòng bất đắc dĩ. Địa cung di dân A chương 563, chóc gian 2 chương 563, chóc gian những ngày này quan sát xuống tới, họ Bạch Nha Đầu làm mỗi một chuyện đều có cực mạnh mục đích tính, mà lại rất hiểu căn cứ từ mình thân phận cùng đối mặt người thân phận đến điều chỉnh thái độ của mình. Liên cá nhân mà nói, nàng kỳ thật rất thích Bạch Nha Đầu loại tính cách này. Có giá tâm, cũng có năng lực, hành động lực cực mạnh, lại nguyện ý vì mình giá tâm nỗ lực hết thể đại giới. Bất quá loại này thích là làm thuộc hạ thích. Nếu là Trường Thiên nguyện ý đem nha đầu này giao cho nàng dạy dỗ, lại đối phương có thể trải qua ở khảo nghiệm, nàng thậm chí có thể địa cung này tư mệnh làm chính mình người nối nghiệp đến bồi dưỡng. Nhưng nếu là Trường Thiên thiếp, lâu cơ đối với cái này họ Bạch cũng chỉ còn lại chán ghét. Trường Thiên là một cái trọng cảm tình người, coi như hiện tại tất cả đều là lợi ích trao đổi, nhưng lâu ngày kiểu gì cũng sẽ sinh tình, Trường Thiên về sau cũng khó tránh khỏi sẽ đối với nữ nhân này sinh ra tình cảm, từ đó do dự. Cái này kỳ thật rất chí mạng. Bạch Mộ Hy kia tự thích đứng thân phận năng lực sẽ để cho nàng không ngừng được một tức lại muốn tiến một thước, mà cho dù vượt qua ranh giới cuối cùng, lấy Trường Thiên tính tình cũng đại khái suất sẽ không đối nàng hạ tử thủ. Căn cứ vào điểm này, lâu cơ thậm chí cảm thấy đến Lý gia kia cường thế tới cực điểm Vũ Nguyên đều không có cái này họ Bạch tư mệnh uy hiếp tới lớn. Bởi vì Lý Thanh Diễm nha đầu kia rất hiểu phân tức, tính cách mặc dù cường thế, nhưng hắn có chính mình kiêu ngạo, sẽ không mượn Trường Thiên loại này tính tình đi làm một chút đi quá giới hạn sự tình. Thầm nghĩ, lâu cơ hơi có vẻ nhức đầu nâng lên ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng vuốt vuốt mi tâm. Nhiếp Kiếm Ly kia đổ nhi tính tình quá nhạt, căn bản sẽ không đi áp chế Bạch Mộ Hy, mà lấy giám thiên các thánh nữ kia thủ đoạn thì càng không cần nhắc tới, không bị nữ nhân này chơi xoay quanh đã rất không dễ dàng. Trong lòng hơi có vẻ bực bội, nhưng theo một đạo suy nghĩ hiện lên, lâu cơ khỏe môi bỗng nhiên câu lên một vòng ý cười. Nàng nghĩ đến Lý gia nha đầu kia, Trường Thiên sẽ không đối cái này họ Bạch hạ tử thủ, nhưng Lý Thanh Diễm thì không nhất định, nếu là cái này Bạch Mộ Hy quá trải qua tiến thêm thước, Lý Thanh Diễm cũng sẽ không quản nhiều như vậy, tuyệt đối sẽ đem nó giết. Đến lúc đó, nàng bên này lại cho một chút trợ giúp đem Trường Thiên giấu giếm được đi, hết thảy thuận lợi ngược lại có thể xúc tiến tướng phủ nội bộ ổn định. Nghĩ đến, lâu cơ đột nhiên từ trào thở ra một hơi. Nàng cảm thấy mình vẫn là nghĩ đến quá mức lý tưởng. Kia như hoa tuyết điều tra hồ sơ đều như nói hoàng tộc cùng tướng phủ đối lập đã lửa xém lông mày, bắc cảnh bên kia thậm chí đã phát sinh tiểu quy mô va chạm gây gỗ, Lý Thanh Diệm nữ nhân kia đại khái suất sẽ là địch nhân. Nói cách khác, như họ Bạch kia nha đầu thực có can đảm được một tức lại muốn tiến một thước, cuối cùng vẫn là phải do nàng tỷ tỷ này tới làm áp nhân. Ai kinh nu thở dài, lâu cơ lườm đóng chặt Bạch Mộ Hy chỗ đỉnh viện một chút. Địa cung di dân sự tình đã Trường Thiên đã làm quyết định, kia tạm thời cũng chỉ có thể dạng này. Chủ ý quyết định, lâu cơ liền chậm rãi từ trên ghế ngồi đứng lên. Nàng tối nay lưu tại tướng phủ bên trong chính là muốn nhìn một chút Trường Thiên lựa chọn, hiện tại nên đi cách vật viện phối hợp Khương Hà cùng Lạc Hy Nhiên đem khối kia tháo rời ra giới không thạch chuyển hóa làm chuyển tống trận. Nàng đã tại đế an trì hoãn thời gian quá dài, xử lý xong việc này liền phải mau chóng lên đường đi điều tra vạn dược ốc, bắc cảnh kia làm cho người nổi điên kinh khủng dịch bệnh đại khái suất chỉ là đối phương một lần thí nghiệm thuốc, muốn giải quyết triệt để nhất định phải tự mình đi điều tra một phen. Suy nghĩ ở giữa, lâu cơ đã thuấn thân đến ở ngoài viện, mấy cái xê dịch liền tới gần tướng phủ bên dưới. Đang muốn lấy hồn triệt vượt qua tướng phủ trận pháp, một đôi xanh biếc tính sắt trong đống nhiên bên cạnh mắt nhìn một cái giữa hồ các phương hướng. Hả? Nhiễm Kiếm Ly kia đổ nhi làm sao tại hướng Tương Đàn Hiên bên kia đi? Muốn hay không nhắc nhở một chút Trường Thiên? Suy tư một cái chớp mắt, lâu cơ cũng liền cười nhẹ lắc đầu, đệ xuống lưu tại tướng phủ nhìn việc vui suy nghĩ, trực tiếp một cái thuấn thân biến mất ngay tại chỗ. Hy vọng Trường Thiên không nên hiểu lầm a trước cửa tuyết rơi bày tán loạn. Hứa Nguyên nhìn chăm chú lên Bạch Mộ Hi kia một bộ đơn bạc xiêm y màu trắng, lược thi phấn trang điểm khuôn mặt thanh mỹ, cánh môi giống như hoa khôi, đôi mắt sáng tạo động như có một vũng xuân thủy, tơ lụa quần áo vải vóc phía dưới, một kiện bao vây lấy tà ác hở rốn quấn ngực cái yếm như ẩn như hiện, mà kia bằng phẳng trắng nõn bụng dưới càng là thẳng vào tầm mắt. Đối mặt một cái chớp mắt, Bạch Mộ Hi sắc mặt ửng đỏ đem ánh mắt dịch chuyển khỏi. Hứa Nguyên hơi nâng đỡ một thân cẩm bào, khóe môi dương lên, nhìn đối phương cái này một thân chưa từng thấy qua áo trắng, ban ngày mua kia một kiện áo tím đâu. Tiểu Bạch nghe vậy nâng cao mông eo, hạ thấp người thi lễ, công tử lễ vật quá mức quý giá, Mộ Hi muốn giữ lại, cho nên hôm nay lại đi ra ngoài mua cái này tô ý đi, công tử nếu là không thích, ta cái này đi thay đổi. Cái yếm kiểu dáng tựa hồ đặc chất, trói buộc cũng không căng cứng, theo Bạch Mộ Hi động tác chập trùng, trắng loá như tuyết buộc lộ khẽ động. Thật không biết cái này Bích Loa Xuân đối đế an thành chưa quen cuộc sống nơi đây, từ chỗ nào tìm tới loại này áo trải. Thầm nghĩ, Hứa Nguyên lắc đầu, chỉ trong phòng, bên ngoài tuyết rơi trời giá rét, vào nhà đang nói đi. Bạch Mộ Hi nghe vậy lập tức nghiêng người, muốn để Hứa Nguyên tiến, nhưng Hứa Nguyên lại là khoát tay áo, thấy thế Tiểu Bạch cũng liền xoay người, dáng người nhẹ nhàng hướng phía trong phòng chuyển đi. Bạch chú y váy và áo xẻ tà, trong lúc hành động, trên đùi kia da thịt trắng đoán như ẩn như hiện, thon dài đùi ngọc bị một kiện quá gối màu trắng lăng la lụa vớ bao khỏa, gọi đến chỗ tốt vết dây hẳn, cùng phía dưới nó bắp chân màu da tại kia lụa vớ hoa văn khoảng cách dần ẩn lộ ra. Màu trắng, cái này thuần khiết như tuyết màu sắc để Hứa Nguyên chợt nhớ tới một vị nào đó cũng thích mặc tố y yển nữ tử, cùng đối phương tại Tĩnh Giang phủ Tô Mị Ma lưu cho hắn đầu kia lụa vớ. Vào phòng vừa ngồi xuống ghế, trong phòng minh văn đèn biến dập tắt, không trăng bóng đêm trong nháy mắt để trong phòng liền đen tối một mảnh. Mất đi tầm mắt, trong phòng nhàn nhạt nữ tử lập tức hương thơm tràn ngập tại chóp mũi. Còn đến không kịp nói chuyện, tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Nguyên liền cảm giác được một đôi tay trắng từ phía sau lưng nhẹ nhàng vòng lấy hắn cái cổ, thân thể mềm mại nương theo lấy mềm mại nhẹ nhàng dán tại hắn phía sau, như lan thổ tức nhẹ nhàng ở bên tai nổi lên một trận nổi da gà. Hoắc, tốt hội. Hứa Nguyên đưa tay bắt lấy nữ tử giống như không xương tinh tế cổ tay, đột nhiên nghiêng người sang hướng về phía trước kéo một phát, sau lưng thân thể mềm mại một tiếng kinh hô về sau liền đã rơi vào trong ngực của hắn. Ba. Một thanh âm vang lên chỉ, ánh đèn sáng lên. Bạch Mộ Hi một đôi mắt sáng đầy nước, khuôn mặt lộ ra ửng đỏ, cánh tay phảng phất theo bản năng ngăn tại trước ngực, dẫn tới một trận áp lực biến hình. Cốc cốc cốc, Bạch tiên sinh, ngươi cửa sân không có đóng, ta có thể đi vào sao? Có chuyện muốn thỉnh giáo ngươi. Hứa Nguyên con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Bạch Mộ Hi nắm đấm trong nháy mắt nắm chặt. Thanh âm quen thuộc vang lên ở ngoài cửa, một cái chớp mắt trở mặc, Hứa Nguyên bỗng nhiên từ xuân quang đã chợt lộ Bạch Mộ Hi trên thân xông lên, nhìn chằm chằm cửa phòng nhìn một cái chớp mắt, trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Xong con bê. Không đúng, còn không có chơi xong. Nhiễm Thanh Mặc sẽ không tùy ý dụng ý hồn dò xét người khác gian phòng. Tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa, trừng mắt liếc vẫn rất thi nằm bất động Tiểu Bạch, Hứa Nguyên một bên đều đâu vào đấy mặc lên chính mình cầm bảo, sau đó lựa chọn chủ động lên tiếng, "Ngươi không phải đi nghỉ ngơi à, làm sao đã trễ thế như vậy còn tới tìm Bạch Mộ Hi?" Chương 564, Phất Trần Nhuyễn Kiếm chương 564, Phất Trần Nhuyễn Kiếm tướng quốc phủ cung cấp cho khách khanh ở lại viện lạc mặc dù không tính là cái gì hào trạch, nhưng cũng căn bản là tứ hợp viện quy mô cất bước, bất quá điểm ấy diện tích đối với đại tông sư phạm vi cảm ứng tới nói vẫn còn có chút không đáng chú ý. Nói cách khác, từ Nhiễm Thanh Mặc chống đỡ Lâm viện lạc cửa ra vào kia một cái chớp mắt, dù là không có chủ động vật công, cả viện hết thể động tĩnh đều đã tại nàng bị động phạm vi cảm ứng bên trong. Nếu như Hứa Nguyên hắn hiện tại từ cửa sổ lật ra đi trốn mất, 100% sẽ bị tại chỗ bắt giữ. Duy nhất có thể làm được phương pháp đại khái suất chính là để Bạch Mộ Hi lên tiếng nói tối nay không tiện, để Nhiễm Thanh Mặc trở về, có thể hỏi để hắn mặc dù tiện tay đem tạm trú cửa đóng, nhưng cửa sân không có đóng, bên ngoài tuyết động bên trên có vết chân của hắn, mà là chỉ có tiến chưa ra cái chủng loại kia. Một bên mặc quần áo, Hứa Nguyên một bên dùng linh thị nhìn lướt qua bên ngoài. Không ngoài sở liệu, Nhiễm Thanh Mặc cặp kia đen nhánh con ngươi chính rời rạc trên mặt đất kia sắp bị tuyết bay vùi lấp dấu chân bên trên. Dấu chân rộng lớn, rõ ràng là nam tử. Lớn tảng băng mặc dù ngây người điểm, nhưng lại cũng không đốc. Trước đó có thể sẽ không nghĩ quá nhiều, nhưng bị Bạch Mộ Hi đuổi đi qua đi, sau đó cũng hầu như có thể hiểu được ra một chút cổ quái tới. Dù sao toàn bộ tướng quốc phủ bên trong, cái nào nam tử sẽ một nắng hai sương tìm đến Bạch Mộ Hi. Trong lúc đang suy tư, cửa sân Nhiễm Thanh Mặc đã chậm rãi cất bước hướng phía tạm trú phương hướng đi tới. Kéo kẹt, kéo kẹt. Tiến tính đêm, đạp tuyết nhẹ nhàng. Nhiễm Thanh Mặc thanh âm mang theo một vòng nghi hoặc, ta có việc muốn hỏi Bạch tiên sinh, bất quá Hứa Nguyên ngươi làm sao tại cái này à? Đến tặng đồ, hâm dao kia nha đầu chết tiệt kia không nguyện ý giúp ta chân chạy, cũng chỉ có chính ta đến đây. Chuẩn bị xong nghĩ sẵn trong đầu thoát ra, mà nhìn thấy Nhiễm Thanh Mặc đã bước vào cửa sân, Hứa Nguyên con ngươi không tự chủ lại lần nữa co rụt lại. Nhanh chóng liếc qua trên người mình cái này phức tạp cờ bảo, gọn gàng mà linh hoạt trực tiếp lộ xuống tới cùng bên giường huyền văn dạy cùng nhau ném vào tu di giới. Cái này cẩm ý chính là văn áo pháp bảo, mặc cực kỳ phức tạp, coi như mặc lên không ngay ngắn lý cái trong thời gian ngắn cũng sẽ lộ ra lỏng lẻo đồ đồ, không bằng trực tiếp tùy ý bộ một kiện rộng rãi nho bảo, lại phối hợp một đôi gốc gỗ, lộ ra nhà ở một chút, dù sao lớn tảng băng trước kia cũng là quen thuộc hắn này tấm lang thang không bị trói buộc mặc. Tuy nghĩ thế, Hứa Nguyên không có lại có bất cứ chút do dự nào. Nhiễm Thanh Mặc bước liên tục nhẹ nhàng, nhưng khoảng cách đi tới cửa trước cũng bất quá 7-8 hơi thở thời gian. Đã sinh tử bất tốc. Tại Hứa Nguyên đem công pháp vận chuyển tới cực hạn, liền la mặc quần áo thời điểm, Bạch Mộ Hi vẫn như cũ an tĩnh nằm tại trên giường, một tay nâng chán, đổ mồ hôi thấm lấy sợi tóc, sắc mặt ửng hồng, mềm mại bộ ngực cùng bằng phẳng bụng dưới theo hơi có vẻ dồn dập thở hổn hển mà không ngừng chập trùng. Thậm chí, nàng còn có tâm tình giả bộ như vô ý thức đem một đầu thon dài trắng non đùi ngọc cung lên. chuyện này dù sao không có quan hệ gì với nàng, nàng chỉ là như công tử mong muốn để hắn vui vẻ mà thôi, chỉ cần không đổ thêm dầu vào lửa, An Tĩnh ở một bên nằm ngựa chính là thắng. Nếu là kia ngốc nữ bởi vậy tức giận cùng công tử cáo kỉnh, nàng ngược lại có thể thừa cơ mà bảo, chỉ là đáng tiếc dựa theo nàng đối kia ngốc nữ tính cách hiểu rõ, coi như đụng thẳng, đối phương cũng đại khái suất sẽ không đánh nàng. Suy nghĩ ở giữa, Bạch Mộ Hi bỗng nhiên cảm ứng được Hứa Nguyên đang mục quang sâu kín nhìn chằm chằm nàng. Mẹ nhà hắn. Mới đối mặt kia một cái chớp mắt, Hứa Nguyên liền phát giác được cái này Bích Loa Xuân là chuẩn bị nằm ngửa mở bảy chương hiện ra trạng nghệ, không tới nàng thật đúng là dám thay đổi thực tiễn. Kéo kẹt, kéo kẹt. Đạp tuyết âm thanh càng gần. Hứa Nguyên không chút nghĩ ngợi trực tiếp từ tu di giới trung tướng một kiện nghiêm chỉnh màu trắng tô y ném tới vẫn như cũ nằm ở trên giường giả chết tiểu Bạch Kiểm bên trên, sau đó gọn gàng mà linh hoạt truyền âm nói, đừng tại đây giả chết, y phục mặc lên, xoa cái phong hệ thuật pháp thổi một chút phòng. Bạch Mộ Hi. Một cái chớp mắt trầm mặc, Bạch Mộ Hi có chút bất đắc dĩ cầm món kia tô y từ mềm mại trên giường ngồi dậy, mảng lớn da thịt trắng loãng trần trụi bên ngoài, bắt đầu chậm chậm rãi sửa sang lại chính mình xốc xếp cái yếm cùng quần lót. Hứa Nguyên khẽ mắt nhảy lên. Ngay tại Hứa Nguyên đang muốn lại lần nữa truyền âm thời điểm, Bạch Mộ Hi động tác đông nhanh, cơ hồ một cái chói mắt công phu, cũng đã đem món kia ném cho nàng tố y mặc chỉnh tề, đồng thời trong phòng lóe ra sửa sang lại hết thảy lộn xộn. Bạch Mộ Hi rất hiểu lúc nào nên làm cái gì. Công tử không có bảo nàng, nàng có thể ở một bên nằm các loại nhiễm thanh mặc tiền đến, nhưng nếu là kêu nàng, nàng lại ở một bên giả chết, mặc dù sẽ gây nên nhiễm thanh mặc cùng công tử ở giữa mâu thuẫn, nhưng đối nàng mà nói cũng sẽ đưa đến phản hiệu quả. Trong lúc nhất thời, ngoài cửa người đạp tuyết kéo kẹt, trong phòng hai người chỉnh lý tiếng sột soạt. Cuối cùng, nương theo lấy một trận gió mát cuốn qua trong phòng kia mang theo dâm mị khí tức, hết thảy đều là chuẩn bị sẵn sàng. Ánh đèn sáng tỏ, Hứa Nguyên một tiệc nông rộng nho sam, hứng hờ nói uống nước trà, mà đối diện Bạch Mộ Hi thì cùng tính ngồi quỳ chân, là Hứa Nguyên pha lấy trà, trong ấm trà nước trà lộc cộc sôi trào, hết thảy đều là như vậy bình ổn tương hòa. Từ tu di giới bên trong chuyển ra trà án cùng đồ uống trà là Bạch Mộ Hi đề nghị, vì tự nhiên hơn. Dù sao, nửa đêm tới hắn dù sao cũng phải làm chút sự tình, mà bên trong trong nháy mắt xuất hiện nước sôi cùng ngọn lửa tự nhiên cũng đều là Tiểu Bạch dùng đạo ẩn xoa ra. Ngũ hành đạo vực thật rất thuận tiện, chí ít như xuyên qua mới bắt đầu gặp phải là Bạch Mộ Hi, vậy hắn chí ít không cần lo lắng bị đông cứng chết. Thầm nghĩ lấy những này loạn thất bát tao sự tình, Hứa Nguyên chợt phát hiện đối diện Bạch Mộ Hi thanh mỹ khuôn mặt từng hồng đến có chút quá mức, mà lại kia trên giường còn có một chút chưa từng thanh lý nước đọng. Mẹ nó, quên đổi ga giường. Trong lòng đống nhiên nhảy một cái, Hứa Nguyên chính là muốn đứng dậy. Liền nghe kèn kẹt, cửa phòng bị từ bên ngoài đẩy ra, áo đen như mực thiếu nữ xuất hiện ở cửa ra vào, ánh mắt nghi hoặc đảo qua trong phòng, đã thấy hai người ngồi đối diện tại một bộ khay trà trước mặt. Cũng cưỡng ép ổn định chính mình cầm chén trà hơi phát run tay, Hứa Nguyên cũng ánh mắt nhẹ nhàng quay lại quá mức. Hắn cũng không biết chính mình tại sao muốn khẩn trương như vậy, trước kia bị người vị hôn phu ngăn cửa bắt tại chỗ thời điểm đều không có khẩn trương như vậy qua. Đối mặt một cái chớp mắt, Hứa Nguyên đặt chén trà xuống, chống đỡ đầu gối từ bộ đoàn bên trên đứng người lên, cười hỏi, "Nhiễm Thanh Mặc, ngươi tìm Mộ Hi có chuyện gì à?" Nhiễm Thanh Mặc chậm rãi đến gần, nhìn chằm chằm một bên bung thong tầm mắt sợi tóc hơi có vẻ sốt xít Bạch Mộ Hi nhìn mấy tức, trầm thấp nói ra, "Ta muốn cùng Bạch tiên sinh luận đạo." "Luận đạo?" Hứa Nguyên lên tiếng, cưỡng ép đem Nhiễm Thanh Mặc ánh mắt một lần nữa hấp dẫn trở về, "Luận cái gì nói?" Vừa nói, Hứa Nguyên một bên dẫn lớn tảng băng hướng phía phòng thất nơi hẻo lánh bên trong tấm kia bàn vuông đi đến. Trà án là hai người bàn nhỏ, mặc dù cũng có thể ba người ngồi vây quanh, nhưng lại lộ ra chen chúc, cho nên Hứa Nguyên hành động này cũng coi là tự nhiên. Nhiễm Thanh Mặc đi theo Hứa Nguyên bên người, đàng hoàng trả lời, "Bạch tiên sinh tu chính là ngũ hành đạo vận, mà ta là huyền băng đạo vận, xem như ngũ hành đạo vận một loại diễn sinh đạo vận, trong đó có không ít chỗ đều có thể chung." Gặp lớn tảng băng lực chú ý triệt để bị chính mình hấp dẫn, Hứa Nguyên cũng liền thuận đề tài của nàng hướng phía dưới nói tiếp đi, "Cũng đúng, hai người các ngươi tu vi đều đã chống đỡ Lâm tông sư đỉnh phong, đều là sắp dung đạo người xác thực nói chuyện một nửa." Hứa Nguyên ra đầu chính là tê dận. Ba ngày bị lâu cơ phá hủy một nửa hộp quà, giờ phút này chính lặng lặng nằm tại tấm kia bàn vuông phía trên, vừa rồi còn tại tán tỉnh giai đoạn, chỉ là phá hủy phong, còn chưa dùng tới cái này tiểu bất tiện. Giờ phút này gặp lại, Hứa Nguyên ngữ khí đều khái bán một cái chớp mắt. Xác thực có thể trao đổi lẫn nhau một chút kinh nghiệm. Thời gian cuối cùng vẫn là quá ngắn, căn bản không kịp thu thập hết thể căn cứ chính xác vật. Bất quá nghĩ lại, Hứa Nguyên bỗng nhiên cũng liền không hoảng hốt. Bạch Mộ Hi ba ngày đều nhận không ra, lớn tảng băng không có đạo lý có thể nhận biết cái đồ chơi này. Nhiễm Thanh Mặc hơi có vẻ kỳ quái lườm Hứa Nguyên một chút, thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, nhìn chằm chằm kia ngắn trôi phất trần nhìn một cái chớp mắt, đen nhánh thanh tịnh con ngươi lấp lóe, thanh âm mang theo kinh ngạc, chương 564, phất trần nhuyễn kiếm 2 chương 564, phất trần nhuyễn kiếm hở. "Hứa Nguyên, ngươi làm sao cũng có cái này?" Đầu óc đứng máy một cái chớp mắt, Hứa Nguyên thử thăm dò hỏi, "Ngươi biết đây là cái gì?" Nhiễm Thanh Mặc đương nhiên trả lời, "Đây là phất trần nhuyễn kiếm a, không phải sao?" "Phất trần nhuyễn kiếm? Cái gì phất trần nhuyễn kiếm?" Hứa Nguyên duy trì lấy bình tĩnh thần sắc, cười nhẹ lên tiếng hỏi, "Ngươi trước kia gặp qua thứ này?" Nhiễm Thanh Mặc không chậm trễ chút nào gật gật đầu, trả lời, "Ừm, ta trước kia tại sư nương trong phòng gặp qua tương tự." Phất Hứa Nguyên không có kéo căng ở hai cái lao đăng, chính mình chơi đến đều như thế hoa, dạy nhà mình đồ đệ như thế bảo thủ. Nhiễm Thanh Mặc nghi ngờ chớp mắt một cái, ngoái nhìn, "Thế nào?" "Không có không có gì, chỉ là loại này vật hi hãn không nghĩ tới kiếm tông cũng có." Bình tĩnh mà xem xét, thứ này tại Đại Viêm cái này phong kiến hoàng triều bên trong xác thực rất hi hữu. Tầng dưới chốt bách tính quan niệm bảo thủ, mà từ song tu công pháp bị đánh nhập tà công về sau, tu giả quan niệm cũng dần dần bảo thủ, để rất nhiều tương quan sản nghiệp đều hứng chịu tới trọng thương. Hiếm thấy sao? cái này phất trần bên trong trận văn chỉ là bình thường nhất chuyển linh trận a. Nhiễm Thanh Mặc có chút kỳ quái, rỗi ra ngọc thủ chụp vào kia thú đôi blood in, nhưng do dự một chút, vẫn là trước quay đầu nhìn về Bạch Mộ Hy, "Bạch tiên sinh, ta có thể sử dụng một chút ngươi cái này phất trần nhuyễn kiếm sao?"
"Có thể."
Bạch Mộ Hy cúi đầu.
"Tạ ơn."
Nhiễm Thanh Mặc trực tiếp thuận tay cầm lên bàn kia bên trên ngắn trôi thú đôi, chuyển mắt nhìn về phía Hứa Nguyên, "Hứa Nguyên, ta khi còn bé dùng nó luyện qua kiếm đây." Hứa Nguyên chán hắc tuyến đã mắt trần có thể thấy. "Cầm cái đồ chơi này luyện kiếm, kiếm tông kia hai cái lao đang đến cùng đang làm gì?" Hắn muốn ngăn cản, nhưng lại cảm thấy cái phản ứng này thực sự quá lớn, đành phải trơ mắt nhìn trắng loãng như tờ giấy lớn tảng băng đem kia nhỏ đồ chơi tóm vào trong tay. Cầm ngắn trôi phất trần, Nhiễm Thanh Mặc thanh đạm gương mặt mang theo một vòng thất lạc, bất quá không biết vì cái gì, sư nương phát hiện qua sau liền rốt cuộc không có để cho ta dùng qua nó. Tiếp theo một cái chớp mắt, nương theo lấy một trận yếu ớt nguyên khí ba động, kia tướng mạo cổ quái ngắn trôi đột nhiên bắt đầu xì 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 run rẩy lên, mà phía sau kia mềm nhung thú đuôi thì bắt đầu ở trong không khí nhẹ nhàng lắc lư. Nhiễm Thanh Mặc tay nhỏ cầm kia tư tư phát run ngắn trôi, đưa tay nghĩ đến hướng Nguyên Dương lên, thanh âm thanh nói ra, "Hướng Nguyên, ngươi cái này cùng sư nương cái kia giống như a." Nói, Nhiễm Thanh Mặc rót vào nguyên khí hơi đổi, ngắn trôi phất trần cuối cùng lông tơ trong nháy mắt kéo thẳng thành kiếm, côn, đem nó nắm tay bên trong múa một cái kiếm hoa, lờ mờ đáng nhìn kiếm quang rắc ra. "Hướng Nguyên, a, thật có thể làm kiếm dùng." Hướng Nguyên bỗng nhiên có chút không xác định cái đồ chơi này ngược lại là phất trần nhuyễn kiếm, vẫn là thú đôi blood in. Nhiễm Thanh Mặc nhìn thấy mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi Hướng Nguyên, nhẹ nhàng giải thích nói, "Dùng cái này phất trần nhuyễn kiếm ngươi đến khống chế nguyên khí lơi lỏng độ chính xác, không phải phần đuôi liền sẽ xốp phiêu đãng, mà lại kiếm này cực cùn, như kiếm kỹ không tinh, phía trên lông tơ cũng sẽ trở ngại kiếm quang rắc ra, rất rèn luyện người." Nói, nàng ánh mắt thanh tịnh nhìn một cái Hướng Nguyên bàn tay, đưa tay hướng về phía trước một đường, "Hướng Nguyên, ngươi thật giống như cũng dùng kiếm, có muốn thử một chút hay không?" Hướng Nguyên tử Nhiễm Thanh Mặc trên tay đem phất trần nhuyễn kiếm nhận lấy, trực tiếp ném vào tu di giới bên trong. "Tạm thời không cần." Nói, Hướng Nguyên trực tiếp phất tay quét qua, đem thú hai vật trang sức ngay tiếp theo hộp quả cùng nhau thu nhập tu di giới bên trong. Nhiễm Thanh Mặc nhìn thấy một màn này, trông mong nhìn chằm chằm Hứa Nguyên tu di giới nhìn một cái chớp mắt, nhỏ giọng hỏi, "Hứa Nguyên, ngươi có thể nói cho ta cái này phất trần nhuyễn kiếm mua ở đâu sao?" "Thế nào, ngươi cũng muốn?" "Ừm, ta hỏi sư nương, nàng một mực không chịu nói cho ta."
"Nàng có thể nói cho ngươi mới là lạ."
Trong lòng nhà danh một câu ngấp bức, Hứa Nguyên cười nói ra, "Cũng đừng nghĩ đến mua, ngươi nếu muốn, ngày sau ta trực tiếp đưa ngươi một thanh liền tốt. Đưa ta thứ này mặc dù hiếm thấy, nhưng kỳ thật cũng không quý." Nhiễm Thanh Mặc há to miệng, muốn nói điểm gì, lại bị Hứa Nguyên trực tiếp đưa tay đánh gãy, hướng về phía Bạch Mộ Hy vẫy vẫy tay, "Mộ Hy, tới, mới Nhiễm Thanh Mặc ngươi hẳn là nghe được đi." Bạch Mộ Hy thản nhiên đứng lên, một tiệc nghiêm chỉnh màu trắng tố y đem hiểu điệu đường con bao khỏa, nhưng trong lúc hành động, kia bị màu trắng lăng la lụa vỡ bao khỏa chân trần vẫn như cũ chập chờn. Nàng không sỏ dày. Bất quá đây là phòng của nàng, cũng là không tính bột lột. Dẫm lên băng lánh mặt đất đi vào Nhiễm Thanh Mặc trước mặt, nàng ửng hồng đến sắc mặt đã vận công khôi phục ngày xưa trắng nõn, thiếu dung điềm tĩnh, "Thanh Mặc mẹ tỷ tỷ, ngươi trực tiếp gọi ta Mộ Hy liền tốt, về phần như lời ngươi nói luận đạo, ta cũng gặp phải một chút bình cảnh, tất nhiên biết gì nói đấy."
"Tạ ơn."
Nhiễm Thanh Mặc gật gật đầu. Gặp bắt gian nguy cơ triệt để giải trừ, Hứa Nguyên đưa tay vỗ vỗ hai nữ phía sau lưng, cười nói ra, "Được rồi, đều không phải là ngoại nhân liền khách sáo, ngồi chuyện văn đi." Nói, Hứa Nguyên nắm Nhiễm Thanh Mặc tay đưa nàng dẫn tới phương trước mặt bàn, đưa lưng về phía giường một phương ngồi xuống, mà chính mình thì cùng Bạch Mộ Hy một người một phương, tương đối ngồi xuống. Hứa Nguyên nhẹ nhàng chụp chụp bàn, dẫn đầu lên tiếng nói, "Trở lại chuyện chính, ta nhớ được Nhiễm Thanh Mặc ngươi thật giống như đi được hóa đạo con đường, mà Mộ Hy thì là dung đạo con đường, trong lúc này không có xung đột a. Có một chút khác biệt, nhưng trăm sông đổ về một biển." Nhiễm Thanh Mặc nhẹ giọng giải thích một câu, trực tiếp đơn đao trực nhập, nâng lên thon dài ngọc thủ, nương theo lấy một trận đạo vận ba động, một tầng phảng phất có thể đồng kết thời gian cùng không gian băng tinh thoáng qua bám vào tại nàng làn da mặt ngoài, bắt đầu kể ra chính mình gặp phải bình cảnh. "Ta đi hóa đạo chi pháp là kiếm tông cuối cùng nguyên thủ một, lấy đạo vận không ngừng rèn luyện thân thể, tựa như hiện tại, ta đã có thể đem thân thể bộ phận hóa thành đạo vận huyền băng. Nhưng băng tinh không giống trong ngũ hành thủy hỏa hai đi, cuối cùng cũng có thực thể, không cách nào triệt để bắt chước ngụy trang, mà không cách nào tiếp tục, kia hóa đạo đột phá bình cảnh liền xa xa khó đợi. Mộ Hy ngươi có gì tốt đề nghị à?" Bạch Mộ Hy ngồi ngay ngắn ở cái ghế, eo nhỏ nhắn liều đưỡn lưng đến thẳng tắp, hơi tư sấn, ngón tay nhỏ nhắn khẽ nhúc đích. Một viên từ đạo ẩn ngưng tụ ra huyền băng tức thời phù hiện ở ba người trước mặt. Chỉ một thoáng, nhiệt độ trong phòng lại giảm xuống rất nhiều. Làm xong những này, Bạch Mộ Hy mới nhẹ nhàng nói ra, "Âm thủy dương lửa lấy ngưng gió, gió xoay âm thủy lấy thành băng, đây cũng là ngũ hành đạo ẩn bên trong đi băng chi thuật, Thanh Mặc tỷ tỷ ngươi tu huyền băng đạo ẩn tựa hồ là trực tiếp từ đạo âm dương bên trong thái âm chi khí trực tiếp ngưng tụ mà ra huyền băng đạo ẩn." Nói đến đây, Bạch Mộ Hy nói đến đây sự tình lại hơi dừng một chút. Còn đang nghi hoặc, Hứa Nguyên ánh mắt đống nhiên cứng đờ, không để lại dấu vết hướng phía dưới nhìn sang. Chỉ gặp một đầu thon dài thẳng tắp đùi ngọc từ nặng nghề bàn vương hạ thân tới, bị màu trắng dày đặc tơ lụa hoa văn bao khỏa óng ánh chân trần tìm được trên đùi của hắn, mũi chân nhẹ nhàng nuốt ve hắn bên đùi, không hề đứt đoạn hướng lên. Khóe mắt nhảy lên. Hứa Nguyên không để lại dấu vết đưa tay bắt lấy cái này non mềm chân trần, hướng bên cạnh đẩy, ánh mắt mang theo cảnh cáo chừng đối diện muốn đùa lửa bích loa xuân một chút. Nhưng sau một khắc, Bạch Mộ Hy cái kia chân ngọc lại che kín đi lên, sắc mặt thanh lãnh như thường, đối Nhiễm Thanh Mặc thấp giọng đề nghị, "Thanh Mặc tỷ tỷ, ngươi không ngại thử nghịch hướng giải tỏa kết cấu thái âm chi khí, dị cách hóa huyền băng đạo ẩn." Chương 565, bị lực, 1, chương 565, bị lực, 1, luận đạo, là cái cao đại thượng từ ngữ, nhưng nếu đem nó nhu toái hiện ra tại mặt người trước, bản chất kỳ thật cũng chính là trao đổi lẫn nhau tu hành kinh nghiệm. Từ cơ sở thảo luận đầu nào kinh lạc nguyên khí chuyển hóa hiệu suất tối cao, lại đến tiến giai thảo luận như thế nào tại chiến đấu bên trong đồng thời vận chuyển hai loại thuật pháp mà không tẩu hỏa nhập ma, những này đều có thể được xưng là luận đạo. Đại viêm cảnh nội phần lớn võ bị cơ quan đều sẽ định kỳ tổ chức một lần cỡ lớn luận đạo học tập cơ hội, điều động một lượng tên cường giả cho phía dưới giải hoặc. Bất quá liên quan đến đạo vận luận đạo vẫn là rất hiếm thấy, bởi vì đạo vận cùng tu vi khác biệt, cái đồ chơi này không có quy luật có thể nói. Tựa như giữa người và người thể chất không thể cơ đua cả nắm, coi như hai người có được cùng loại đạo vận, có thể lĩnh ngộ phương thức lại cố gắng ngày đêm khác biệt. Cũng tỉ như Hướng Nguyên hắn mị thần đạo vận, hắn là thông qua ngữ sơ lưu cho hắn mị thần ấn ghi tạc huyễn cảnh bên trong hơn 10 năm thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong lĩnh ngộ, mà trên sử sách lại ghi chép qua có người bèn bèn chỉ ở đại hôn chi dạ cùng trượng phu ngủ một giấc liền trực tiếp lĩnh ngộ. Đạo vận loại vật này rất quái lạ, cho dù người ta dốc túi tương thụ, không chút nào giữ lại tay cầm tay dạy ngươi, mà ngươi cũng dựa theo kinh nghiệm của đối phương từng bước một đến, cuối cùng đại khái suất cũng là lĩnh ngộ không được. Giống tối nay Nhiệm Thanh Mặc cùng Bạch Mộ Hy dạng này luận đạo thật rất ít gặp, một là bởi vì liên quan đến đạo vận rất khó bổ sung, thứ hai là bởi vì đạo vận cơ hồ đều là tu giả lớn nhất át chủ bài chỗ, thổ lộ tâm tình có rõ. Tu tới dung thân về sau, đã nắm giữ đạo vận Hướng Nguyên ngẫu nhiên cũng có đang suy nghĩ tương lai mình phương hướng. Tu hành chi nhánh đã ở trước mắt xuất hiện. Hắn tạm thời còn chưa xác định chính mình là nên làm từng bước đột phá đại tông sư sau đó tiến giai nguyên sơ, vẫn là cùng nhà mình lao cha từ dung thân nhảy qua tông sư chi cảnh trực tiếp đột phá nguyên sơ. Nếu là cái trước, hắn nên lấy cỡ nào phương thức tiến giai? Đi khi nói, vẫn là đi hồn đạo. Tiên tiên đạo thể cùng đến tiếp sau thân thể dị biến mang tới cứng cỏi đan điền cùng thức hải để Hướng Nguyên hắn bất luận đi đâu con đường đều có thể thành thạo điêu luyện. Bất quá nếu là luận độ phù hợp, đi hồn đạo tu giả không thể nghi ngờ càng có thể phát huy ra mị thần đạo ẩn cái kia quỷ mị khó phòng đặc tính. Còn nếu là đi lão cha khai sáng con đường kia truy cầu cực hạn, Hướng Nguyên lại có chút do dự muốn hay không nghĩ biện pháp lĩnh ngộ một loại khác hoàn toàn mới đạo ẩn. Mị thần đạo ẩn rất không tệ, khiến người ta khó mà phòng bị, nhưng hắn dù sao không phải Tô Cẩn Nguyên như vậy chân chính mị hồn ma thể, không phải khí cơ một khóa liền có thể phát động. Hướng Nguyên hắn muốn làm cho đối phương lâm vào huyễn cảnh liền trước tiên cần phải nghĩ biện pháp làm bị thương đối phương, hoặc là dùng mị thần đạo ẩn thuận đối phương khí cơ đi ngược dòng nước lặng yên rót vào đối phương thể nội. Theo tu vi lên cao, nếu là gặp được Hứa Trường Ca thiên diễn loại kia chân chính cùng giai vô địch kia mị thần đạo ẩn uy hiếp liền sẽ thẳng tắp hạ xuống. Cái này loại người đều cẩn thận tới cực điểm, bản thân có đại lượng hùng hậu át chủ bài để bọn hắn căn bản sẽ không sốt ruột, không nóng nảy tương đương cơ hồ sẽ không phạm sai, mà hắn cái này mị thần đạo ẩn nhất định phải cẩn thận đặc tính rất dễ dàng liền sẽ bị đối phương phát giác ý đồ, từ đó nghiêm phòng tự thủ. Cứ như vậy, mị thần đạo ẩn liền thành cân cả. Đánh kẻ yếu không cần, đánh cường giả không có cách nào dùng. Cho nên, Hứa Nguyên đối với tối nay Nhiệm Thanh Mặc cùng Bạch Mộ Hy luận đạo nội dung thật cảm thấy rất hứng thú, bởi vì cố gắng có thể làm cho hắn tìm tới một cái phương hướng mới. Nhưng là, Hứa Nguyên bây giờ lại cảm giác cả người đều là tê dại. Tê dại bị đường vân tơ trắng bao khỏa chân ngọc y mắng hoạt động, kia non mềm mà ấm áp xúc cảm phảng phất xuyên tấu quần áo. Nhiệm Thanh Mặc cùng Bạch Mộ Hy luận đạo mặc dù vẫn tại tiếp tục, nhưng Hứa Nguyên lại là hoàn toàn nghe không được, nội dung mới từ tiến thai trái nhậm, liền lập tức từ hai phải vọt ra ngoài. Thuần khiết tơ trắng trực tiếp hấp dẫn đi hắn 6 thành lực chú ý, về phần còn lại 4 thành thì hết sức chăm chú đặt ở Nhiệm Thanh Mặc trên thân. Lớn tảng băng thế nhưng là tông sư đỉnh phong, chỉ cách lấy một cái bản, cùng là đại tông sư đỉnh phong Bạch Mộ Hy cố gắng có thể lẩn tránh nàng cảm giác, nhưng hắn bên này như hơi động đậy một chút Nhiệm Thanh Mặc đoán chừng liền có thể phát hiện không đúng, chỉ ngẫu nhiên có thể sử dụng ánh mắt cảnh cáo chừng bên trên đối diện kia bích loa xuân một chút. Công tử ánh mắt, Bạch Mộ Hy tự nhiên là cảm nhận được. Bất quá nàng không quan trọng, vẫn như cũng một bên cùng trước mắt ngốc nữ trao đổi đạo ẩn tâm đắc, một bên tự mình dùng chính mình óng ánh nuôi chân tại công tử phía trên hoạt động lên. Còn tại thất thành minh lúc, thất quỷ nữ nhân kia không chỉ một lần cùng nàng nói qua chuyện nam nữ. Đúng, tư mệnh đại nhân ngươi hôm qua phát hiện sao? Xem ra là không có phát hiện a, hôm qua ngươi đến bản quan tẩm cung thời điểm Lê Tinh nam nhân kia cũng tại a, cùng ta cùng một chỗ ở tại màn này phía sau rè mặt Lê Tinh ái mộ ngươi nhiều năm như vậy, mặt ngoài một mực cự tuyệt bản quan, nhưng kết quả đây, hơi mị hoặc một chút hắn, còn không phải bò lên trên bản quan giường, ngươi là không biết ta, hôm qua cách Mạc Liêm nghe được ngươi thanh âm thời điểm, hắn có thể lai kình mắc mớ gì tới ngươi? Đương nhiên không liên quan ngươi chuyện, địa cung này như thế không thú vị, bản quan chỉ là muốn cùng ngươi chia sẻ một chút chuyện lý thú mà thôi. Nam nhân đều là miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực sinh vật, chớ xem bọn hắn mặt ngoài nói cái gì, muốn nhìn thân thể bọn họ làm cái gì, mà lại càng đâm kích thích sự tình bọn hắn thường thường sẽ càng nóng chúng tốt. Bản quan biết điều người, giống kia họ Tần liền sẽ không truy cầu kích thích, bất quá tư mệnh đại nhân ngươi, như kiên trì ngươi muốn đi đường, có lẽ ngày sau có thể dùng đến ta hôm nay à? Đến lúc đó nhớ kỹ ở trong lòng hảo hảo cảm tạ một chút bản quan. Lạc luận đạo ở giữa, từng cái đạo ẩn thuật pháp ngưng tụ, không ngừng dẫn động tới trong phòng nguyên khí chấn động. Màu trắng tố y bị gió nhẹ phất động, nổi bật Bạch Mộ Hy thanh mỹ khuôn mặt bên trên một màn kia không nhiễm bụi bằng khí chất, điềm tĩnh mà tự nhiên hào phóng. Nàng hiểu được từ lúc nào lộ ra dạng gì thân sắc, hiện ra dạng gì khí chất. Thánh khiết tiên tử đi xuống làm dâm mỹ sự tình càng có thể câu người. Bạch Mộ Hy biết mình xuất hiện quá chậm, muốn đổ vật đều phải dựa vào chính mình tự tay đi tranh thủ. Ngốc nữ đêm nay đột nhiên tới, nếu là không làm chút gì, luận đạo về sau công tử đại khái suất sẽ cùng theo cái này ngốc nữ cùng rời đi. Công tử mặc dù bây giờ nhìn thật rất tức giận, nhưng mũi chân kia cứng rắn như sát xúc cảm lại nói cho nàng, ất vì lúc trước kể ra kinh nghiệm tuyệt đối không phải nói ngoa. Thứ nếu là thật sự muốn tự tuyệt nàng, công tử đại khái có thể trực tiếp vận công đè xuống cái này xóa tàn niệm. Có thể hắn không có. Công tử cũng là miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực nam nhân đâu. Bất quá cái này ngốc nữ cũng thật ngốc, đúng như công tử mới lời nói, chưa cho phép, thật không có chút nào sẽ dùng ý hồn giám sát bốn phía. Suy tư ở giữa, yên tĩnh trong xương phòng biến cố nhân lại. Bạch Mộ Hi cùng kia ngốc nữ kể ra đến một nửa ngữ bỗng nhiên ngừng lại, không bị khống chế mấp máy môi, mà một bên thần sắc giống như băng nhiệm thanh mặc cũng là có chút mất tự nhiên giật giật thân thể. Tạm trú bên trong, bởi vì hai nữ tạo ra hàn băng mà hạ xuống nhiệt độ tựa hồ trong nháy mắt ấm lại rất nhiều. Hai nữ còn đang nghi hoặc, một mực bị động tiếp nhận Hứa Nguyên bỗng nhiên giơ bàn tay lên. Mấy cánh màu đen hoa anh đào giống như mộng bay xuống. Một cái chớp mắt yên lặng về sau, Hứa Nguyên khinh nu lên tiếng hỏi, các ngươi mới vừa nói hóa đạo cần đem thân thể dị cách hóa sau ngưng thực, vậy ta ngày sau cũng được đạo này đường, lấy cái này mị thần đạo vận đặc tính hẳn là không biện pháp làm được điểm này a. Người không thể bị nẹn nước tiểu chết, Hứa Nguyên cũng không thể nào để cho mình bị tiểu bạch cái này trà xanh nắm. Vừa nói, Hứa Nguyên thân thể hơi giật giật, một sợi mị thần đạo vận trực tiếp thuận Bạch Mộ Hi từ bàn hạ đưa qua tới chân dài tràn vào nàng thể nội. Thẳng thắn đạo vận chi luận đã xem như thổ lộ tâm tình nói rõ ngọn ngành, không có bất kỳ cái gì phòng bị tiểu bạch trực tiếp trúng chiêu.